Chương 409, Ngọc tỷ, chương 409, Ngọc tỷ. Mới vừa gặp mặt liền thu lễ, Tô Nam có chút ngượng ngùng. Tuy rằng là chính mình đại sư huynh, nhưng cảm ơn đại sư huynh, kia ta liền không chối từ. Tô Nam cười từ Triệu Chính trong tay tiếp nhận ngọc tỷ, xúc cảm băng băng lương, thoáng có chút trọng lượng, cầm ở trong tay cảm giác thực hảo. Bất quá, Tô Nam vẫn là có chút nghi ngờ, này ngọc tỷ thật có thể phát huy ra đại thánh nhất phẩm toàn lực một cách sao? Tổng cảm giác mơ hồ. Triệu Chính kiến Tô Nam vẻ mặt hoài nghi đánh giá trong tay ngọc tỷ, cười ha ha, nói: "Tiểu sư đệ, ngươi nếu không tin, có thể đi thử một lần." Tô Nam nghe vậy, nóng lòng muốn thử, hắn thật là có xúc động đi tìm cá nhân thử xem. Tô Nam cười hỏi: "Đại sư huynh, này ngọc tỷ có thể vô hạn thứ sử dụng sao?" Triệu Chính sắc mặt ngẩn ra, nói: "Tiểu sư đệ, ngươi tưởng cái gì đâu? Đương nhiên không thể vô hạn thứ sử dụng." "A." Tô Nam thu hồi chính mình nóng lòng muốn thử xúc động, nói: "Đại sư huynh, này ngọc tỷ nên không phải là dùng một lần đi. Dùng một lần là có ý tứ gì?" Tô Nam giải thích nói: "Dùng một lần chính là chỉ có thể sử dụng một lần. Không ngừng một lần, Đế Vương Ngọc có thể sử dụng 10 lần, mà ta lúc trước dùng 3 lần, hiện tại còn thừa 7 lần." Nói tới đây, Triệu Chính dừng lại một chút, rồi sau đó tiếp tục nói: "Tuy nói chỉ còn lại có 7 lần, nhưng tiểu sư đệ, lấy ngươi thiên phú, một lần vậy là đủ rồi đi." Tô Nam cười thực khiêm tốn: "Đại sư huynh, ngươi nếu nói như vậy nói, kia ta bất hòa ngươi ngoan cố, ta tranh thủ một lần cũng không dùng được." Tô Nam như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ bị phục sát. Ở Triệu Chính thịnh tình mời hạ, Tô Nam lưu tại Tần Viên cùng Triệu Chính đem rượu ngon hoan, không khí phi thường hòa hợp. Cùng lúc đó, Tráng Lệ Huy Hoàng Thái sư bên trong phủ, nghe sàn sàn như nhau mặt âm trầm ngồi ở trên đế, trong mắt tràn ngập khói mù, phía dưới một chúng đệ tử tất cả đều cúi đầu không lưng chờ. Này đó đệ tử tùy tiện lấy ra tới một cái, đều là đại hạ hoàng triều kêu thượng danh hào cường giả, trong đó không thiếu một ít chinh chiến biên cương, chiến công hiển hách tướng quân. Nhưng lúc này ở nghe sàn sàn như nhau trước mặt, bọn họ chỉ có một thân phận, đều là đồ đệ. Trong đại điện không khí phi thường áp lực, nặng nề, một cổ mãnh liệt cảm giác gáp bách đè ở các đệ tử trong lòng, làm cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Mọi người từng cái cấm ve nếu cấm, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Thời gian một phút một giây quá khứ, nghe sàn sàn như nhau không nói lời nào, cũng không có ai dám dẫn đầu mở miệng, liền như vậy vẫn luôn lặng ngắt như tờ, đại gia cùng nhau bế mạch. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, một trận tiếng bước chân từ đại điện ngoại truyền tới, ngay sau đó một đạo to lớn vang dội thành âm vang lên. "Ân uy bái kiến sư phụ." Theo giọng nói rơi xuống, đại điện cửa xuất hiện một người mặc mãng bào người trẻ tuổi, long hành hổ bộ nên diện đi tới, bước đi chi gian, tận hiện vương giả phong phạm. Người này chỉ liếc mắt một cái, liền sẽ làm người cảm thấy hắn bất phàm, trời sinh đế vương tướng. Trong đại điện trừ bỏ nghe sàn sàn như nhau ngoại, còn lại các đệ tử tất cả đều xoay người nhìn về phía Ân Uy, quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên quá khẽ: "Bái kiến tiểu hoàng tử." Ân Uy, đại hạ hoàng triều Ân Hoàng một mạch tiểu hoàng tử, cũng là Ân Hoàng ân càn nhất đắc ý tiểu hoàng tử. Tuy rằng Ân Uy ở một chúng hoàng tử trung tuổi nhỏ nhất, hơn nữa Ân Hoàng đã lập thái tử, nhưng từ Ân Hoàng đối tiểu hoàng tử yêu thích trình độ tới xem, thái tử một vị vô cùng có khả năng sẽ phát sinh thay đổi. Ân Uy bái sư nghe sàn sàn như nhau, cũng là hắn trở thành thái tử quan trọng nhất một bộ phận. Này dạ tâm có thể thấy được một chút. Bất quá, Ân Uy từ trước đến nay khiêm tốn có lễ, chút nào nhìn không ra hắn có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế dạ tâm. Cứ việc, nghe sàn sàn như nhau là Ân Uy sư phụ, nhưng ở nhìn đến Ân Uy khi, hắn cũng muốn đứng dậy hành lễ, bái kiến tiểu hoàng tử. Ân Uy thấy thế, vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, bước nhanh tiến lên, đôi tay đem nghe sàn sàn như nhau nâng dậy: "Sư phụ, ngài đây là chết sát ta à, ta nào chịu khởi ngài hành lễ à?" Nghe sàn sàn như nhau vẻ mặt phẫn hận mà nói: "Tiểu hoàng tử, ngươi có điều không biết ta. Lần này vi sư mang theo Kim Tiền đi Viêm Thần Sơn luận bản, vốn là muốn làm Kim Tiền rèn luyện một phen, tăng trưởng chút kiến thức cùng bản lĩnh. Nào từng tưởng kia Viêm Đế tân thu đồ đệ Tô Nam, lại là cái không nói võ đức tàn nhẫn nhân vật." Tân Uy nhíu mày, trong giọng nói mang theo quan tâm hỏi: "Sư phụ, này Tô Nam đến tuột cùng là như thế nào hạ tàn nhẫn tay? Thế nhưng làm sư huynh bị thương như thế chi trọng, suýt nữa bỏ mạng." Nghe sàn sàn như nhau nặng nề mà hừ một tiếng, nói: "Kia Tô Nam hoàn toàn không bận tâm luận bàn quy củ, ra tay đó là sát chiêu. Kim Tiền vốn là ôm dùng võ kết bạn tâm thái, nơi trốn lưu lại đường sống, nhưng kia Tô Nam lại không lưu tình chút nào, chiêu chiêu chí mệnh, đặc biệt là cuối cùng kia một kích, nếu không phải ta kịp thời ra tay, chỉ sợ sớm đã mệnh tang đương trường." Nghe sàn sàn như nhau vặn vẹo sự thật bản lĩnh, hẳn là so với hắn thực lực càng tốt hơn. Ân Uy nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ: "Này Tô Nam như thế ngang ngược, chẳng lẽ Viêm Đế không có nhúng tay sao?" Nghe sàn sàn như nhau bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói: "Đương nhiên nhúng tay. Bất quá xác thật nhúng tay, ngăn cản ta cứu ngươi sư huynh Kim Thiền, bằng không Kim Thiền cũng sẽ không chịu như vậy trọng thương." Ân Uy ánh mắt thâm thúy, trầm tư một lát sau nói: "Sư phụ, việc này không thể liền như vậy tính, sư huynh Kim Thiền ngày thường đối ta chiếu cố có thêm, thù này ta thế hẳn báo." Nghe sàn sàn như nhau trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, lắc đầu nói: "Điện hạ, thôi bỏ đi, hiện tại là phi thường thời kỳ, có 800 đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi, nếu xuất hiện cái gì sai lầm, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ngươi kế tiếp kế hoạch." Viêm Thần Sơn tuy là Chu Hoàng một mạch, nhưng cùng đại hoàng tử quan hệ rất gần, không thể tự nhiên đâm ngang. Tuy nói Kim Thiền thân bị trọng thương, nhưng cũng không có thương tổn cập tính mạng, này khẩu ác khí liền trước nuốt xuống đi. Ân Uy khỏe miệng giơ lên, lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười, nói: "Đa tạ sư phụ vì ta suy nghĩ, nhưng này khẩu ác khí nếu là không ra, ta Ân Uy có gì mặt mũi bái ở ngài môn hạ. Thu này ta tới báo, ngài yên tâm chính là." Nghe sàn sàn như nhau thở dài, nói: "Nếu điện hạ ý đã quyết, kia lão phu liền không hề khuyên nhiều, nếu có cái gì yêu cầu, điện hạ cứ việc mở miệng đó là, bệ hạ nơi đó, lão phu vẫn là có thể nói thượng lời nói." Ân Uy nghe vậy, trong mắt hiện lên một mặt dị sắc, cười ha ha, nói: "Sư phụ, ta đương nhiên sẽ không cùng ngài khách khí, chờ ta tin tức tốt đi." Nghe Sàn Sàn như nhau vừa lòng mà nhìn Ân Uy, nói: "Điện hạ thông tuệ hơn người, vi sư tin tưởng ngươi định có thể xử lý tốt việc này, bất quá, thiết không thể nóng đội, để tránh rơi vào người khác bấy giờ." Ân Uy chắp tay nói: "Đa tạ sư phụ dạy bảo, đồ nhi ghi nhớ trong lòng." Lúc này, một người đệ tử vội vàng đi vào đại điện, quỳ xuống đất bẩm báo: "Thái sư, vừa mới được đến tin tức, kia Tô Nam ở Tần Viên cùng Triệu Chính đem rượu ngôn hoan." Nghe Sàn Sàn như nhau sắc mặt trầm xuống, nói: "Này Tô Nam cùng Triệu Chính giả ở bên nhau, chỉ sợ sự tình sẽ càng thêm khó giải quyết." Ân Uy trong ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ, nói: "Triệu Chính, chính là đại hoàng tử cái kia kết bái huynh trưởng." Nghe Sàn Sàn như nhau trầm tư một lát, gật đầu nói: "Không sai, chính là người này, Viêm Đế lao nhân đại đệ tử, một thân thực lực sâu không lường được, hắn cùng Tô Nam cái kia tiểu hỗn đản đem rượu ngôn hoan đảo không có gì, dù sao cũng là sư huynh đệ." Chương 410, nhu đồ bí mật, chương 410, nhu đồ bí mật. Nghe Sàn Sàn như nhau trầm tư một lát, gật đầu nói: "Không sai, chính là người này, Viêm Đế lao nhân đại đệ tử, một thân thực lực sâu không lường được, hắn cùng Tô Nam cái kia tiểu hỗn đản đem rượu ngôn hoan đảo không có gì, dù sao cũng là sư huynh đệ." Ân Uy nheo lại hai mắt, tinh quang lưu chuyển, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Ân Uy chậm rãi mở miệng, nói: "Sư phụ, ngài yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ngài chờ ta tin tức tốt đi." Nghe Sàn Sàn như nhau nghe xong, cười gật gật đầu, nói: "Hảo. Kia vi sư liền chờ ngươi tin tức tốt." Ân Uy chuyện vừa chuyển, đột nhiên hỏi: "Sư phụ, không biết ta lần trước cùng ngài nói kia sự kiện, điều tra thế nào?" Nghe Sàn Sàn như nhau nhìn phía dưới một chúng đệ tử, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Các đệ tử lập tức hiểu ý, sôi nổi khom lưng hành lễ: "Sư phụ, tiểu hoàng tử điện hạ, chúng ta trước đi xuống." Mọi người lần lượt rời đi đại điện. Theo sau, nghe Sàn Sàn như nhau phất tay bày ra một đạo cấm chế, hoàn toàn ngăn cách hết thảy tra xét cùng thanh âm. Làm tốt này hết thảy sau, nghe Sàn Sàn như nhau làm một cái thỉnh thủ thế, nói: "Điện hạ, ngồi xuống nói." Tuy rằng trong đại điện chỉ còn lại có nghe Sàn Sàn như nhau cùng Ân Uy hai người, nhưng Ân Uy như cũ khiêm tốn có lễ, không lưng nói: "Sư phụ, ngài trước ngồi." Nghe Sàn Sàn như nhau cũng không có chối từ, ngồi trở lại ghế bành. Mà Ân Uy cũng đi theo ngồi xuống. "Điện hạ, ta lần trước đi gặp bệ hạ hỏi về thái tử sự." Ân Uy cười hỏi: "Phụ hoàng nói như thế nào?" Nghe Sàn Sàn như nhau chau mày, nói: "Điện hạ, bệ hạ chỉ nói một câu, đại hạ hoàng triều quy củ không thể dễ dàng thay đổi." Nghe Sàn Sàn như nhau nói xong, lại nói tiếp: "Điện hạ, ta tưởng bệ hạ sở dĩ nói như vậy, khả năng cũng là vì lấy đại cục làm trọng, hơn nữa, ta tuy là đường triều thái sư, nhưng vẫn như cũng là người ngoài, bệ hạ, liền tính thật muốn phế thái tử, bậc này đại sự cũng sẽ không cùng ta một ngoại nhân nói." Từ đầu đến cuối, Ân Uy trên mặt tươi cười đều không có biến mất, ngược lại cười càng ngày càng sán lạ. "Sư phụ, ngài không cần an ủi ta, phụ hoàng nói không sai, đại hạ hoàng triều quy củ đích sắc không có dễ dàng như vậy thay đổi, hơn nữa phế thái tử lập chữ quân chuyện này, từ đại hạ hoàng triều thành lập tới nay, liền chưa từng có xuất hiện quá. Có thể nói, đây là một kiện vi phạm tổ huấn sự tình, đương kim lại là thời buổi rối loạn, nếu ta là phụ hoàng, cũng sẽ không làm loại này hoang đường việc." Nghe Sàn Sàn như nhau nghe được Ân Uy nói sau, không cấm sắc mặt ngẩn ra, hắn sống không biết nhiều ít thời đại, sợi tóc chỉ sợ đều đã là trống không. Nhưng thế nhưng nhìn không thấu chính mình cái này tiểu đồ đệ tâm tư. Người này nếu làm ân hoàng, chỉ sợ không dùng được bao lâu, đại hạ hoàng triều chỉ còn lại có ân hoàng một mạch. Vô luận là tâm cơ, vẫn là thực lực, Ân Uy tuyệt đối là độc nhất đương tồn tại. Nhân vật như vậy, trời sinh đế vương. Nếu Ân Uy không có thượng vị thành công, đại hoàng tử đăng cơ chuyện thứ nhất chính là muốn phế bỏ tiểu hoàng tử. Nếu là lưu lại, khẳng định hậu hoạn vô cùng. Nghe Sàn Sàn như nhau có thể nghĩ đến, Ân Uy lại như thế nào không thể tưởng được. "Sư phụ, phụ hoàng nơi đó ngài không cần lại đi nói." Ân Uy đột nhiên cười nói một câu. Mà nghe Sàn Sàn như nhau nghe xong còn lại là đầy mặt khó hiểu hỏi: "Điện hạ, chẳng lẽ ngươi tưởng từ bỏ ba?" Ân Uy nheo lại hai mắt, tinh quang lập lòe, cười ha ha, nói: "Từ bỏ? Sư phụ, ta còn có thể từ bỏ sao?" Nghe Sàn Sàn như nhau lắc đầu nói: "Không thể." Ân Uy cười nói: "Đúng vậy, không thể. Ta nếu từ bỏ, vậy tương đương đem chính mình đưa lên tuyệt lộ a." Nghe Sàn Sàn như nhau nghe vậy, càng thêm không hiểu Ân Uy muốn làm gì. Ân Uy hơi hơi ngồi thẳng thân mình, ánh mắt thâm thúy mà nhìn về phía nghe Sàn Sàn như nhau, chậm rãi nói: "Sư phụ, này ván cờ mới vừa bắt đầu, sao có thể nhẹ giọng từ bỏ?" Nghe Sàn Sàn như nhau trong lòng dùng mình, vội đáp: "Điện hạ lời nói cực kỳ, chỉ là lao thần ngu dốt, không biết điện hạ trong lòng đã có gì tính toán." Ân Uy nhẹ nhấp môi, khóe miệng giơ lên, mang theo một mặt khó có thể nắm lấy ý cười: "Sư phụ, ngài tưởng, phụ hoàng dù chưa nhà ra, nhưng cũng chưa đem nói chết. Nay trong đó, chưa chắc không có nhưng thao tác đường sống." Nghe Sàn Sàn như nhau nhíu mày, hỏi dò: "Điện hạ ý tứ là?" Ân Uy ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh ghế dựa tay vịn, thanh âm trầm thấp mà hữu lực: "Phụ hoàng băn khoăn chính là tổ tông quy củ cùng đại cục ổn định, chúng ta đây liền muốn cho hắn nhìn đến, ta nếu thừa vị, có thể cho đại hạ mang đến tuyệt phi dung chuyện, mà là hương thịnh phồn vinh." Nghe Sàn Sàn như nhau trong lòng thầm giật mình, người này ý tưởng thế nhưng như thế sâu xa, vội hỏi nói: "Kia điện hạ tính toán như thế nào làm bệ hạ nhìn đến điểm này?" Ân Uy trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt: "Sư phụ, trong triều những cái đó đại thần, nhiều là định nọ thằng người. Hiện giờ đại hoàng tử thế đại, bọn họ tự nhiên phụ thuộc vào hắn, nhưng nếu chúng ta có thể cho bọn họ một ít ngon ngọt, một ít hứa hẹn, làm cho bọn họ biết được, duy trì ta Ân Uy mới là sáng suốt nhất lựa chọn, cục diện này chưa chắc không thể xoay chuyển." Nghe Sàn Sàn như nhau sắc mặt nghiêm trọng: "Điện hạ, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, nếu bị bệ hạ phát hiện, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại." Ân Uy ha ha cười: "Sư phụ đừng nội, ta tự nhiên sẽ không lô mãng hành sự, chúng ta phải làm đến tích thủy bất lậu, làm những cái đó các đại thần cam tâm tình nguyện mà vì ta sử dụng, mà lại không cho phụ hoàng phát giác manh mối." Nghe Sàn Sàn như nhau hít sâu một hơi: "Điện hạ, này kế tuy diệu, nhưng nguy hiểm cực đại." Ân Uy đứng dậy, đôi tay sau lưng, dạo bước nói: "Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, sư phụ, nếu tưởng thành tựu nghiệp lớn, có thể nào sợ đầu sợ đuôi. Nghe Sàn Sàn như nhau nhìn trước mắt tự tin tràn đầy ân uy, trong lòng kiêng kỵ càng thêm sâu nặng, điện hạ, kia đại hoàng tử bên kia, lại đương như thế nào ứng đối? Ân uy cười lạnh một tiếng, đại hoàng tử, hắn bất quá là cái hưu dung vô mưu hạng người, chỉ cần chúng ta lược thi thủ đoạn, làm hắn ở phụ hoàng trước mặt phạm phải đại sai, hắn liền lại vô xoay người ngay. Nghe Sàn Sàn như nhau cả kinh nói, điện hạ, này chỉ sợ không dễ, đại hoàng tử bên người cũng không thiếu người tài ba mưu sĩ. Ân uy ánh mắt kiên định, sư phụ, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, chúng ta chỉ cần tìm đúng thời cơ, cho hắn thiết hạ một cái cục, làm chính hắn hướng trong toàn. Nghe Sàn Sàn như nhau do dự một chút, nói, điện hạ, kể từ đó, sợ là sẽ khiến cho trong triều dung chuyển. Ân uy xua xua tay, dung chuyển. Chỉ cần ta có thể khống chế trụ thế cục, này dung chuyển cũng sẽ trở thành ta củng cố địa vị cơ hội. Nghe Sàn Sàn như nhau cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, điện hạ, lão thần thật sự là bội phục ngài mưu lược, nhưng như thế hành sự, hay không quá mức tàn nhẫn. Ân uy xoay người, nhìn thẳng nghe Sàn Sàn như nhau, sư phụ, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu không tâm tàn nhẫn, như thế nào có thể tại đây ngươi lừa ta gạt cung đình trung sinh tồn? Như thế nào có thể ngồi trên kia trí cao vô thượng ngôi vị hoàng đế? Nghe Sàn Sàn như nhau cúi đầu, không hề ngôn ngữ. Ân uy một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, ngữ khí thả chậm, sư phụ, ta biết ngài tâm tồn nhân thiện, nhưng đây là một hồi ngươi chết ta sống đấu tranh, ta nếu không tàn nhẫn, đó là đối chính mình tàn nhẫn. Chương 411, nghe Sàn Sàn như nhau lo lắng, chương 411, nghe Sàn Sàn như nhau lo lắng. Nghe Sàn Sàn như nhau thở dài một tiếng, điện hạ, lão thần chắc chắn toàn lực phụ tá ngài, chỉ là hy vọng điện hạ ngày sau đăng cơ, có thể làm ta an hưởng lúc tuổi già. Ân uy gật gật đầu, sư phụ yên tâm, ta nếu xưng đế, ngài chính là khai quốc thái sư, định hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhưng mà, nghe Sàn Sàn như nhau trong lòng lại rõ ràng, trước mắt Ân uy vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ngày sau nếu là đăng cơ, có thể hay không hướng hắn huy đao, hắn trong lòng thật sự không đế. Nhưng giờ phút này, hắn đã cưỡi lên lưng cọt khó leo xuống, chỉ có thể đi theo Ân uy một đường đi xuống đi. Ân uy tựa hồ xem thấu nghe Sàn Sàn như nhau tâm tư, sư phụ, chớ có lo lắng, ngài đối ta ân tình, ta suốt đời khó quên, đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, lấy oán trả ơn sự, ta như thế nào làm? Nghe Sàn Sàn như nhau miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, ta điện hạ, lao thần duy nguyện điện hạ tâm tưởng sự thành. Ân uy lại lần nữa lâm vào trầm tư, trong mắt lập loè trí tại tất đắc quan mang, mà nghe Sàn Sàn như nhau thì tại một bên âm thầm suy đoán vị này tiểu hoàng tử tâm tư, trong lòng kiêng kỵ càng thêm nồng hậu. Sư phụ, thời điểm không còn sớm, ta đi về trước, ngày mai sáng sớm, ta liền sẽ đi kia Viêm Thần Sơn, vi sư minh thảo cái công đạo. Ân uy đôi tay ôm quyền, không người hành lễ. Mà nghe Sàn Sàn như nhau sớm đã không để bụng Ân uy hay không có thể thế kim tiền lấy lại công đạo, hiện tại hắn thậm chí có chút hối hận, đem việc này đem Ân uy liên lụy tiến vào. Đã tới rồi một cái hắn vô pháp khống chế cục diện. Đại Ân uy rời đi, một người mặc áo giáp, cả người sát khí hôi hổi trung niên nhân đẩy cửa mà vào. Kim Long bái kiến sư tôn. Nghe Sàn Sàn như nhau nhìn đến người tới, chậm rãi xua tay, nói, ngồi. Tạ sư tôn. Trung niên nhân nói xong đứng lên, ngồi ở nghe Sàn Sàn như nhau bên người, cau mày nói, sư tôn, ngươi như thế mặt ủ mày ê, là kia tiểu hoàng tử điện hạ lại tới làm ngài đi tìm bệ hạ. Nghe Sàn Sàn như nhau lắc lắc đầu, nói, nếu là như thế, vi sư đạo cũng sẽ không mặt ủ mày ê. Kim Long nghe vậy, sắc mặt ngẩn ra, rất là khó hiểu hỏi, sư tôn, trừ bỏ chuyện này, còn có chuyện gì có thể làm ngươi như vậy lo âu, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Nghe Sàn Sàn như nhau chau mày, nhìn chằm chằm Kim Long nói, ngươi nói ta có phải hay không làm sai, không nên trộn lẫn tiến vào. Kim Long trầm giọng nói, sư tôn, ngài phía trước giáo dục qua ta, người một khi làm ra quyết định, liền không cần hối hận, không thể phủ định chính mình, ngài như thế nào sẽ nghi ngờ quyết định của chính mình. Nghe Sàn Sàn như nhau một tiếng thở dài, tiểu hoàng tử điện hạ tàn nhẫn gắt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ta nếu đem này phụ tá xưng đế, chỉ sợ hắn xưng đế sau chuyện thứ nhất chính là đối ta huy khởi ra mổ. Kim Long nghe xong, nheo lại hai mắt, hàn mang lưu chuyển, sư tôn, tuy nói tiểu hoàng tử điện hạ tàn nhẫn gắt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng ngài đối hắn ân tình, tương đương tái sinh tri ân, nếu không phải ngài, hắn đã sớm chết ở hậu cung bên trong. Nghe Sàn Sàn như nhau tự giễu cười cười, nói, ta chỉ là tái sinh tri ân, mà bệ hạ đối hắn chính là sinh dục tri ân, tiểu hoàng tử đều không thèm để ý a. Kim Long ở nghe được nghe Sàn Sàn như nhau những lời này, tức khắc trừng lớn hai mắt, mãn nhãn vẻ khiếp sợ, hô hấp không khỏi có chút run rợn. Sư tôn, ngài ý tứ là, tiểu hoàng tử hắn chuẩn bị mưu quyền xoán vị, hắn muốn giết cha. Nói xong lời cuối cùng, Kim Long thanh âm nhược đến hơi không thể nghe thấy, đây chính là phạm vào tối kỵ, nếu là bị người nghe được, toàn bộ thái sư trong phủ trên giới hạn, liên quan trong cửa hộ viện cầu đều phải đi theo cùng bị tru. Nghe Sàn Sàn như nhau ở Kim Long sau khi nói xong, phất tay bày ra một đạo cấm chế. Kim Long thấy thế không cấm chịu chịu khoe miệng, nay cấm chế bố có phải hay không đã một chút. Nghe Sàn Sàn như nhau sắc mặt nghiêm trọng, hạ giọng nói, Kim Long à, vi sư hiện giờ hãm sâu này vũng bùn bên trong, khó có thể tự kiềm chế, kia tiểu hoàng tử dã tâm bừng bừng, vi sư thực sự lo lắng. Kim Long cau mày, nắm tay nắm chặt, sư tôn, chúng ta đây đến tột cùng nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ liền ngồi lấy đợi chết không thành? Kim Long sau khi nghe xong nghe Sàn Sàn như nhau nói Ân uy sẽ giết cha như quyền soán bị sau, đối tiểu hoàng tử thủ đoạn cùng tàn nhẫn độc ác có một cái tân nhận chi. Nghe Sàn Sàn như nhau khẽ vớt trong râu, trầm tư một lát nói, hiện giờ thế cục rắc rối phức tạp, tiểu hoàng tử cánh chim tiệp phong, ta nếu là biểu hiện ra đối tiểu hoàng tử nghi ngờ cùng xa cách, chỉ sợ hắn sẽ lập tức liền đối ta huy khởi ra mổ, hơn nữa đem hết thể âm mưu quỷ kế toàn bộ đẩy đến ta trên người. Tiểu hoàng tử sở dĩ đem sở hữu sự tình đều báo cho cùng ta, cũng là liệu đến điểm này. Tiểu hoàng tử lòng dạ thâm làm người sợ hãi. Kim Long vội vàng nói, nhưng nếu không có gì động tác, đại hắn sự thành, chúng ta chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Nghe Sàn Sàn như nhau lắc đầu, không thể xúc động, chuyện này sự tình quan toàn bộ đại hạ hoàng triều, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, trước thăm dò rõ ràng tiểu hoàng tử cụ thể kế hoạch cùng hắn bên người thế lực phân bố. Kim Long hít sâu một hơi, sư tôn, kia tiểu hoàng tử bên người có không ít tâm phúc, thả đều là tàn nhẫn độc ác hạng người, đặc biệt là hắn bên người cái kiêu ngưu sĩ, quỷ kế đa đoan, không thể không phòng. Nghe sàn sàn như nhau hơi hơi gật đầu, ân, còn có hắn âm thầm bồi dưỡng những cái đó tử sĩ, cũng là một cổ không nhỏ lực lượng, chúng ta cần thiết nghĩ cách biết rõ ràng, lấy bị không hoạn. Kim Long trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nếu không, chúng ta phái người âm thầm ám sát. Nghe sàn sàn như nhau trừng mắt nhìn Kim Long liếc mắt một cái, hồ đồ. Ngươi có hay không nghĩ tới hậu quả? Trước không nói thành cùng không thành, ám sát một chuyện nếu là bại lộ, chúng ta đều đem chết không có chỗ chôn. Kim Long cắn chặt răng, chúng ta đây có không mượn sức một ít trong triều đại thần, cộng đồng chống lại tiểu hoàng tử. Nghe sàn sàn như nhau thở dài, trong triều đại thần phần lớn bo bo giữ mình, thả tiểu hoàng tử giỏi về lung lạc nhân tâm, việc này khó làm nổi. Hai người lâm vào một trận trầm mặc, phòng nội không khí càng thêm trầm trọng. Qua hồi lâu, nghe sàn sàn như nhau chậm rãi mở miệng nói, vì nay chi kế, ta trước ổn định tiểu hoàng tử, chỉ có thể tiếp tục duy trì hắn, đi một bước xem một bước đi, nhân tiện ta sẽ thu thập hắn mưu phản chứng cứ, chờ đến cuối cùng, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Kim Long lo lắng nói, sư tôn, này nguy hiểm cực đại, vạn nhất bị hắn phát hiện, chúng ta. Nghe sàn sàn như nhau ánh mắt kiên định, chuyện tới hiện giờ đã mất đường lui, chúng ta chỉ có thể tiểu tâm hành sự, thận trọng từng bước. Kim Long nặng nề mà gật gật đầu, đệ tử minh bạch, chắc chắn toàn lực ứng phó hiệp trợ sư tôn. Nghe sàn sàn như nhau đứng dậy, đi qua đi lại, còn có, ngươi phái người chặt chẽ giám thị tiểu hoàng tử nhất cử nhất động, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều phải kịp thời hướng ta hội báo. Kim Long chắp tay đáp, là sư tôn. Nghe sàn sàn như nhau dừng lại bước chân, nhìn về phía Kim Long, nhớ lấy, việc này vạn không thể để lộ nửa điểm tiếng gió, nếu không chúng ta đem vạn kiếp bất phục. Kim Long trịnh trọng nói, đệ tử hiểu được trong đó lợi hại, tuyệt không sẽ làm sư tôn thất vọng. Nghe sàn sàn như nhau một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, thần sắc mỏi mệt, hy vọng chúng ta kế hoạch có thể thành công, giữ được chúng ta tự thân chu toàn. Kim Long nhìn nghe sàn sàn như nhau, trong lòng không khỏi có chút hối hận, vì cái gì một hai phải đuổi ở ngay lúc này tới. Chương 412, Kim Long, chương 412, Kim Long. Kim Long nhìn nghe sàn sàn như nhau, trong lòng không khỏi có chút hối hận, vì cái gì một hai phải đuổi ở ngay lúc này tới. Ngươi là vì kim tiền một chuyện mà đến. Nghe sàn sàn như nhau ngồi xuống sau, mở miệng hỏi. Nếu không phải nghe sàn sàn như nhau nhắc tới, Kim Long đã đem chuyện này quên đến sau đầu. Kim Tiền bị hắn ở trong lòng mặt mắng máu chó phun đầu. Cái này đoán loại đệ đệ, thật là đem hắn hố thảm. Kim Long gật gật đầu, trầm giọng nói, hồi sư tôn, ta thật là vì Kim Tiền sự tình, ta nghe nói thương Kim Tiền Viêm Thần Sơn đệ tử là Viêm Đế tại hạ giới tân thu đồ đệ. Ai cho hắn gan chó, dám đối với một vị chinh chiến Bắc Cương, lập hạ hiển hách chiến công tướng sĩ đao hạ sát thủ. Nghe sàn sàn như nhau mày hơi hơi nhăn lại, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên mở miệng nói, chuyện này, hiện tại xem ra đối chúng ta mà nói là chuyện tốt. Cái gì? Kim Long nhịn không được kêu sợ hai một tiếng, khó có thể tin nhìn nghe sàn sàn như nhau, nói, sư tôn, ngài đây là có ý tứ gì? Nghe sàn sàn như nhau trong mắt lập lòe âm như quan mang, cái này kế hoạch ở hắn trong đầu chậm rãi bị phát họa ra tới. Kim Long hiểu biết sàn sàn như nhau chậm chạp không nói gì, đầy mặt nôn nóng chi sắc, ỉ vào lá gan lại lần nữa hỏi, sư tôn, Kim Long ngu dốt, còn thỉnh ngài minh kỳ. Nghe sàn sàn như nhau cười ha ha, tiếng cười đinh tai nhức óc. Kim Long thấy thế càng là cảm thấy lẫn lộn, sư tôn, ngài là tưởng cấp chết ta sao? Bang. Nghe sàn sàn như nhau bị Kim Long lại nhiều lần thúc giục, tâm sinh không mau, giơ tay nghiêm lật, chụp ở Kim Long trên đầu, tức giận nói, ngươi tính tình này, khi nào có thể sửa lại, vội vàng táo táo, còn thể thống gì? Kim Long che lại cái hót không dám giận, không dám nôn, túi đầu không nói. Nghe sàn sàn như nhau hừ lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng, nói, vừa mới tiểu hoàng tử cũng vì chuyện này mà đến, còn nói muốn đi Viêm Thần Sơn thế Kim Thiền lấy lại công đạo. Nói như vậy, ta còn muốn cảm ơn tiểu hoàng tử. Nghe được Kim Long nói, nghe sàn sàn như nhau hận không thể lại thưởng tên ngốc này một đại hạt rẻ, này mẹ nó là óc heo đi. Nghe sàn sàn như nhau hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng lửa giận, cắn răng nói, ta lúc trước như thế nào liền thu ngươi cái này ngu xuẩn. Kim Long khỏe miệng vừa kéo, những lời này thương tổn tính rất lớn, vũ nhục tính cũng cực cường, trong lòng càng là âm thầm chửi thầm, lúc trước cũng không biết là ai, một hai phải thu ta vì đồ đệ. Sư tôn, ta trời sinh ngu dốt, ngài là biết đến. Ta là biết, nhưng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như thế ngu dốt. Nghe sàn sàn như nhau hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Kim Long, tiếp tục nói, Viêm Thần Sơn là Chu Võ Đế một mạch, nếu tiểu hoàng tử đi tìm phiền toái, vậy tương đương cùng Chu Võ Đế một mạch sinh ra mâu thuẫn. Nghe đến đó, Kim Long rốt cuộc nộ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, la lớn, sư phụ, ngài là muốn mượn đao giết người. Bang. Kim Long lại vững chắc ăn nghe sàn sàn như nhau một đại hạt rẻ. Chỉ thấy, Kim Long vẻ mặt ủy khuất hỏi, sư phụ, ta nói sai rồi sao? Nghe sàn sàn như nhau hừ lạnh một tiếng, ngươi nói đúng. Nói đúng. Kim Long đề cao âm lượng, cắn răng nói, sư tôn, ta nói đúng, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi như vậy lớn giọng, là sợ tiểu hoàng tử cùng Chu Võ Đế một mạch không biết kế hoạch của ta sao? Kim Long kêu một cái ủy khuất, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, bọn họ như thế nào sẽ biết? Nghe sàn sàn như nhau nheo lại hai mắt, lạnh giọng nói, đầu gỗ, ngươi thật sự cho rằng tiểu hoàng tử hoàn toàn tín nhiệm ta sao? Ta bất quá là hắn một viên quân cờ, hơn nữa là một viên vô pháp khống chế quân cờ. Tiểu hoàng tử ở ta bên người xếp vào vô số nhãn tuyến, ngươi nào đó sư đệ rất có khả năng chính là tiểu hoàng tử người. Nghe sàn sàn như nhau nói tới đây, đột nhiên quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Kim Long, trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Kim Long sắc mặt kỳ biến, sư tôn, ngài như vậy xem ta làm gì? Ta không nói chuyện a. Nghe sàn sàn như nhau lắc lắc đầu, nói, ngươi này đầu gỗ, tiểu hoàng tử cũng chưa chắc nhìn chúng. Kim Long gương mặt một trận run rẩy, lần đầu tiên là bởi vì quá chuẩn bị phủi sạch hiểm nghi, cũng không biết là nên cao hứng hay là nên buồn bực. Nghe Sàn Sàn như nhau thu hồi ánh mắt, một lần nữa lâm vào trầm tư, chậm rãi nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, thiết không thể lộ ra dấu vết. Kim Long, ngươi thả nhớ kỹ, gần nhất hành sự muốn vạn phần cẩn thận, chớ có cho người khác lưu lại nhược điểm. Kim Long vội vàng gật đầu đáp, là sư tôn, đệ tử minh bạch. Nghe Sàn Sàn như nhau đứng dậy, ở phòng trong đi qua đi lại, tiếp tục phân tích nói, nếu tiểu hoàng tử thật cùng Chu Võ Đế một mạch nổi lên xung đột, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng trước đó chúng ta cần âm thầm quạt gió thêm củi, làm này mâu thuẫn càng thêm kịch liệt. Kim Long cao mày hỏi, sư tôn, chúng ta đây cụ thể nên như thế nào hành sự? Nghe Sàn Sàn như nhau dừng lại bước chân, ánh mắt thâm thúy mà nhìn hắn nói, ngươi nghĩ cách làm Viêm Thần Sơn biết tiểu hoàng tử muốn đi tìm phiền toái, thế Kim Thiền lấy lại công đạo một chuyện, chuyện càng tàn nhẫn càng tốt, liền nói tiểu hoàng tử chuẩn bị đem toàn bộ Viêm Thần Sơn tàn sát hầu như không còn. Cứ như vậy, bất luận là kia tính tình hỏa bạo Viêm Đế lao nhân, vẫn là Chu Võ Vương một mạch, đều đem bạo nộ. Cho đến lúc này, chẳng sợ tiểu hoàng tử không đi tìm Viêm Thần Sơn phiền toái, Viêm Thần Sơn cũng sẽ không bỏ qua tiểu hoàng tử, thế tất sẽ tìm tới tiểu hoàng tử muốn cái cách nói. Kim Long đột nhiên nhíu mày hỏi, sư tôn, ngài làm như vậy, dẫn tới tiểu hoàng tử đăng cơ thất bại, có thể hay không cũng đã chịu liên lụy. Vạn nhất đến lúc đó tiểu hoàng tử đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy đến ngươi trên người, là ngươi làm kẻ chết thay làm sao bây giờ? Bang. Kim Long nhược ăn một đại hạt dẻ. Chịu Kim Long đầu váng mắt hoa, vẻ mặt một bức. Sư tôn lại nói sai lời nói. Vẫn là thanh âm lớn. Nghe Sàn Sàn như nhau cười ha ha, nói, Kim Long, đầu của ngươi khi nào như vậy linh quang? Thế nhưng có thể nghĩ đến điểm này. Kim Long há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, cộng lại mặc kệ như thế nào, hắn chỉ có ai hạt dẻ phân. Nghe Sàn Sàn như nhau trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, nói, chẳng sợ tiểu hoàng tử kế hoạch thất bại, bại lộ, ta cũng có biện pháp chỉ lo thân mình. Kim Long hỏi, biện pháp gì? Bang. Kim Long chuyết ăn một đại hạt dẻ. Đau hắn hít hà một hơi, hơn nữa, nghe Sàn Sàn như nhau mỗi lần đánh đều là cùng vị trí. Kim Long khổ một khuôn mặt, nói, sư tôn, ngài nói có hay không một loại khả năng, ta này đầu là ngài đánh buồn, kỳ thật ta rất thông minh. Không nên hỏi đừng hỏi, làm tốt chính ngươi sự tình. Kim Long hiểu biết Sàn Sàn như nhau như vậy nghiêm túc, vội vàng đứng lên khom lưng hành lễ, nói, là, sư tôn. Được rồi, dựa theo ta nói, mau đi làm đi, nhớ kỹ, nhất định phải làm Viêm Thần Sơn biết tiểu hoàng tử lựa giận. Là, sư tôn. Kim Long lĩnh mệnh mà đi, nghe Sàn Sàn như nhau tắc ngồi ở trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, trong lòng tính toán bước tiếp theo kế hoạch. Hôm sau, Tô Nam sớm tỉnh lại, trong cơ thể hồng mông hơi thở đột nhiên trở nên cực kỳ bằng bạc, lại còn có ở tự hành vận chuyển, phát hiện hiện tượng này, thực sự đem hắn hoảng sợ. Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào sẽ tự hành vận chuyển? Chương 413, tiên ngưỡng, chương 413, tiên ngưỡng. Tô Nam đầy mặt khiếp sợ cảm thụ được chính mình trong cơ thể hồng mông hơi thở tự hành vận chuyển. Lúc này, phía sau truyền đến một đạo tiếng cười, "Tiểu sư đệ, chuyện gì làm ngươi như thế mặt mà tủ mày hê?" Tô Nam cao mày nói, "Đại sư huynh, ta này trong cơ thể tiên khí, không biết vì cái gì sẽ tự hành vận chuyển." Triệu Chính cười ha ha, "Tiểu sư đệ, ngươi khả năng còn không có tỉnh rượu đi." Nghe được Triệu Chính nói, Tô Nam tức khắc ngây ngẩn cả người, "Không tỉnh rượu? Đại sư huynh, ta tỉnh rượu a, đầu phi thường thanh tỉnh." "Ngươi không tỉnh rượu, chờ ngươi tỉnh rượu, ngươi trong cơ thể tiên khí liền sẽ không tự hành vận chuyển." Tô Nam nghe đến đây, nào còn có thể không biết Triệu Chính lời nói bên trong ý tứ. "Đại sư huynh, ngươi là nói ta trong cơ thể tiên khí tự hành vận chuyển, là bởi vì chúng ta tối hôm qua uống rượu nguyên nhân?" Triệu Chính gật đầu, cười nói, "Không sai, tiểu sư đệ, chúng ta tối hôm qua uống chính là ta mấy ngàn năm trước, từ địa cầu mang về tới rượu, ngâm ở tiên chỉ nội ngàn năm lâu, đương nhiên cũng biến thành tiên ngưỡng." Tô Nam nghe xong, có chút hối hận, tối hôm qua như thế nào liền không hảo hảo nhấm nháp một phen đâu, còn đương rượu xài uống đâu. Tô Nam mãn nhãn ý cười nhìn Triệu Chính, nói, "Đại sư huynh, còn có rượu không?" "Có." Triệu Chính đối Tô Nam nhưng thật ra một chút đều không moi, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, mười mấy đàn rượu ngon xuất hiện ở Tô Nam trước mặt. "Tiểu sư đệ, cầm đi đi, không có lại đến tìm ta." Tô Nam không phải rượu mông tử, nhưng nhìn đến trước mặt nhiều như vậy tiên ngưỡng, hắn nhịn không được chảy nước miếng. "Sư huynh, ta lấy một vò là được, không cần nhiều như vậy." Triệu Chính cười nói, "Không nhiều lắm, cầm đi uống đi." "Đại sư huynh, ngươi đem rượu đều cho ta, ngươi uống cái gì?" Triệu Chính không nói gì, mà là vận chuyển tiết khí, chỉ hướng mặt đất. Theo sau Tô Nam liền thấy được làm hắn vĩnh sinh khó quên một màn. Chỉ thấy dưới chân mặt đất thế nhưng biến thành một đạo trong suốt cái chắn, mà cái chắn phía dưới tất cả đều là rượu, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn vào rượu. "Quá nhiều." Lộc cộc. Tô Nam nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, gian nan nói, "Đại sư huynh, ngươi nên sẽ không đem địa cầu rượu dọn hết đi." "Ha ha ha. Sao có thể?" Triệu Chính cười vỗ vỗ Tô Nam bả vai, nói, "Yên tâm uống, uống không có lại đến tìm ta." Tô Nam cũng không cần phải khách khí, trực tiếp đem trước mặt mười mấy đàn tiên nhuộm thu vào trong túi. "Đa tạ sư huynh." Triệu Chính cố ý sụ mặt, nói, "Tiểu sư đệ, ngươi nếu là lại cùng ta khách khí, ta đã có thể sinh khí." Tô Nam cười hắc hắc, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Tần Viên Môn đột nhiên bị gõ vang. "Thịch thịch thịch." Triệu Chính nhàn nhạt nói câu, "Tiến vào." Môn chậm rãi mở ra. Nhìn đến người tới, Tô Nam không cấm sửng sốt, người này cũng không phải chính mình còn lại kia tám sư huynh sư tỷ chung một người, hơn nữa một thân mãng bảo, trên người còn có cùng đại sư huynh giống nhau đế vương chi khí. "Triệu huynh, nhiều ngày không thấy, gần đây tốt không?" Triệu Chính cười nói, "Thác đại hoàng tử phúc, hết thảy đều hảo." Đương nam nhân đi đến trước mặt khi, Triệu Chính lại lần nữa mở miệng, vì Tô Nam cùng đại hoàng tử lẫn nhau giới thiệu. "Tiểu sư đệ, vị này chính là đương kim Ân Càn Đế một mạch đại hoàng tử, Ân Kiệt." "Đại hoàng tử, đây là ta tiểu sư đệ, Tô Nam." Tô Nam đôi tay ôm quyền, không kiêu ngạo không xiểm định nói, "Tô Nam gặp qua đại hoàng tử điện hạ." Ân Kiệt một chút cái giá cũng không có, cười nói, "Ha ha, nguyên lai ngươi chính là Tô Nam tiểu huynh đệ, ta lần này tới, chính là vì ngươi sự tình mà đến." Tô Nam nghe vậy, sắc mặt mẩn ra, rất là khó hiểu hỏi, đại hoàng tử điện hạ gì ra lời này? Ân Kiệt thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nói, Tô Nam tiểu huynh đệ, ngày gần đây bên ngoài đã có nghe đồn, ngươi phế đi tiểu hoàng tử Ân Uy sư đệ Kim Thiện. Kia Ân Uy cũng không phải là thiện tra, có thù tất báo, chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu, lần này tiến đến, chính là phải nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút. Tô Nam nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, đại hoàng tử điện hạ, kia Kim Thiện cùng hắn sư phụ nghe ta mắt tới Viêm Thần Sơn tìm việc, ta mặc dù là giết hắn, cũng không có sai đi, hơn nữa lúc ấy là hắn trước hạ sát thủ. Triệu Chính ở một bên mãn nhãn sát khí, trầm giọng nói, tiểu sư đệ, không cần lo lắng, kia Ân Uy nếu dám làm vậy, ta sẽ tự hộ ngươi chu toàn. Ân Kiệt gật gật đầu, nói tiếp, Tô Nam huynh đệ, kia Ân Uy lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn âm ngoan, ngươi tuy chiếm lý, nhưng hắn chưa chắc sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Ta lần này đặc tới báo cho, nếu thực sự có nguy hiểm, chớ nên do dự, nhưng tới tìm ta, có ta ở đây, kia Ân Uy mặc dù là muốn tìm ngươi phiền toái, hắn cũng muốn ước lượng ước lượng. Tô Nam chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ đại hoàng tử điện hạ hảo ý, chỉ là không nghĩ nhân ta việc, cấp điện hạ thêm phiền toái. Ân Kiệt sang sảng cười, Tô Nam huynh đệ không cần khách khí, ta cùng Triệu huynh tình như thủ túc, ngươi là hắn tiểu sư đệ, vậy tương đương là ta tiểu sư đệ. Huống chi, kia Ân Uy cùng ta quan hệ là mặt đối lập, chúng ta chi gian sớm đã oán hận chất chứa rất sâu, chuyện này ta tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Triệu Chính ánh mắt thâm thúy, như suy tư gì nói, đại hoàng tử, y ngươi xem, này Ân Uy kế tiếp sẽ như thế nào động tác? Ân Kiệt khẽ lắc đầu, thở dài, khó có thể đoán trước à, lấy hắn tính tình, chỉ sợ thực mau liền sẽ tới Viêm Thần Sơn tìm phiền toái, bất quá, chuyện này nói đến lại có chút kỳ quặc. Như thế nào kỳ quặc? Triệu Chính cau mày hỏi. Ân Kiệt nghĩ nghĩ, nói, chuyện này là ngày hôm qua đã xảy ra, kết quả chỉ dùng mấy cái canh giờ, liền truyền khắp đại hạ hoàng triều. Tô Nam nheo lại hai mắt, tinh quang lưu chuyển, lạnh giọng nói, nói như vậy, chỉ sợ có người muốn cố ý quấy đục đại hạ hoàng triều này hồ nước, nếu không phải Ân Uy việc làm, chúng ta đây đều bị người tính kế. Bất quá, mặc kệ như thế nào, chuyện này đều sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, nhưng nếu là bởi vì này liên lụy sư huynh cùng đại hoàng tử điện hạ, lòng ta khó ăn. Ân Kiệt vỗ vỗ Tô Nam bả vai, cổ vũ nói, Tô Nam huynh đệ, chớ có như vậy nói. Triệu Chính phụ hòa nói, không tồi, tiểu sư đệ, có ta cùng đại hoàng tử ở, không cần có bất luận cái gì băn khoăn, vô luận là Ân Uy vẫn là phía sau màn độc thủ, bọn họ nếu là dám đến tìm phiền toái, đều sẽ trả giá đại giới. Lúc này, không khí lược hiện trầm trọng, Tô Nam hít sâu một hơi, đánh vỡ trầm mặc nói, đại hoàng tử điện hạ, không biết ngoại giới đối ta phế đi Kim Thiện một chuyện, nhưng có ý kiến gì không? Ân Kiệt trầm tư một lát, nói, trước mắt ngoại giới đối việc này nghị luận sôi nổi, có duy trì ngươi, cũng có chỉ trích ngươi, nói ngươi trọng thương chiến công hiển hách Bắc Cương tướng quân, tội đáng chết vạn lần, nhưng tổng thể mà nói, còn chưa hình thành thống nhất định luận. Tô Nam cười lạnh một tiếng, thử, những cái đó định nọt người ngôn luận, không cần để ý. Ân Kiệt gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, Tô Nam huynh đệ có thể có như vậy tâm cảnh, đúng là khó được. Bất quá, vẫn là muốn cẩn thận hành sự, thiết không thể thiếu cảnh giác. Triệu Chính nhìn về phía Tô Nam, dặn dò nói, tiểu sư đệ, trong khoảng thời gian này ngươi tận lực đãi ở Tần Viên, chớ có dễ dàng ra ngoài. Chương 414, biến khéo thành vụng, chương 414, biến khéo thành vụng. Tô Nam đáp, sư minh yên tâm, ta hiểu được nặng nhẹ. Ba người lại nói chuyện với nhau hồi lâu, Ân Kiệt mới vừa rồi đứng dậy cáo từ, Triệu Minh, Tô Nam huynh đệ, ta còn có việc, đi trước một bước, nhớ kỹ, có việc tùy thời tới tìm ta. Triệu Chính cùng Tô Nam đem Ân Kiệt đưa ra Tần Viên, nhìn hắn đi xa bóng dáng, Tô Nam trong lòng cảm khái vạn ngàn. Trở lại viên trung, Triệu Chính lời nói thâm thía mà đối Tô Nam nói, tiểu sư đệ, này trong cung thế cục phức tạp, lòng người khó dò, sau này hành sự cần càng thêm cẩn thận. Tô Nam đầy mặt ngưng trọng gật gật đầu, sư huynh, ta nhớ kỹ. Lúc này đại hạ hoàng triều nội, về Tô Nam phế đi Kim Thiện một chuyện truyền ồn ào huyên náo, náo đã tê dần đã. Vô luận là Chu Võ Đế một mạch vẫn là Ân Càn Đế một mạch, đối Viêm Đế Tân Thu đệ tử tràn ngập tò mò. Từng tuyên bố muốn thay sư huynh Kim Thiện lấy lại công đạo tiểu hoàng tử Ân Uy lại không có động tĩnh, thật giống như lúc trước vung lời hung ác người không phải hắn giống nhau. Thái sư phụ, nghe sàn sàn như nhau trầm khuôn mặt ngồi ở ghế bành mặt trên, một bên ngồi chính là đại đồ đệ Kim Long. Hai người trầm mặc không nói, phòng nội không khí có chút nghiêm trọng. Kim Long mấy lần hé miệng, nhưng ở cảm nhận được nghe sàn sàn như nhau trên người lửa giận khi, hắn đành phải đem miệng nhắm lại, không dám ngôn ngữ. Tại đây loại nặng nghề, áp lực không khí hạ, Kim Long cảm thấy một trận đầu đại, một giây đồng hồ không nghĩ nhiều đãi. Sư tôn, nhiều lần muốn nói lại thôi sau, cuối cùng Kim Long vẫn là mở miệng thử tính kêu một tiếng. Nghe sàn sàn như nhau cau mày nhìn về phía Kim Long, trầm giọng nói, có việc sao? Kim Long khẽ miệng vừa kéo, có việc sao? Rõ ràng là ngươi kêu ta tới, hiện tại hỏi ta có việc sao? Nhưng những lời này, Kim Long chính là lại đại gan chó, cũng không dám nói ra, chỉ có thể thật cẩn thận hỏi, sư tôn, không phải ngài kêu ta tới sao? Nghe sàn sàn như nhau nghe xong, trong mày, ngươi nói tiểu hoàng tử vì cái gì sẽ không có bất luận cái gì phản ứng? Chẳng lẽ nháo động tính không đủ đại? Kim Long nghe vậy, vội vàng đứng lên, cảm xúc rất là kích động, lớn tiếng nói, sư tôn, động tính nháo đủ lớn, hoàng triều trên dưới đều biết Viêm Đế đồ đệ Tô Nam trọng thương Kim Thiện, thậm chí ngay cả thần đỉnh, Bắc Hải, Thánh Chiến Vực đều đã biết việc này. Nghe sàn sàn như nhau ánh mắt chợt lóe, ngơ ngẩn nhìn Kim Long, đầy mặt khiếp sợ hỏi, đều là ngươi làm? Kim Long vẻ mặt đắc ý vô ngực, nói, đương nhiên, sư tôn, ta hết cố gắng lớn nhất tản việc này. Bang, thình lình xảy ra một đại hạt rẻ, chịu Kim Long đầu góc tròn váng. Sư tôn, ngài chịu ta làm gì? Kim Long nhìn ngồi ở trên ghế, nội trận lôi đỉnh nghe sàn sàn như nhau, nhịn không được để cao âm lượng lớn tiếng chất vấn. Nghe sàn sàn như nhau cắn răng nói, ngươi này ngu xuẩn, ai làm ngươi đem chuyện này chuyển ra hoàng triều? Kim Long nghe được nghe sàn sàn như nhau tiếng giống giận, sắc mặt ngẩn ra, nói, sư tôn, không phải ngài làm ta đem động tĩnh náo đại điểm sao? Ta dựa theo ngài phân phó làm a. Nghe sàn sàn như nhau ở nhìn đến vẻ mặt vô tội Kim Long sau, hận không thể đem thứ này cấp xé, hồng hộc thở hổn hển, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, phòng nội chỉ còn lại có nghe sàn sàn như nhau trầm trọng tiếng thở dốc. Kim Long như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, từ hắn bái sư đến nay, còn chưa bao giờ gặp qua nghe sàn sàn như nhau sinh lớn như vậy khí. Sợ chính mình có cái nào động tác không đúng, bị nghe sàn sàn như nhau một trường trục chết. Theo thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, nghe sàn sàn như nhau lửa giận không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng sinh khí. Cả người trên người đều lộ ra một cỗ ngập trời lửa giận. Nghe sàn sàn như nhau đột nhiên đứng dậy, đôi tay nắm tay, cả người run rẩy, trên trán gân xanh bạo khởi, kia bộ dáng phảng phất muốn đem Kim Long ăn tươi nuốt sống giống nhau. Ngươi này vô tri ngu xuẩn, ngươi có biết việc này truyền ra hoàng triều sẽ dẫn phát như thế nào hậu quả? Nghe sàn sàn như nhau thanh âm cơ hồ là từ kẽ răng trung bài trừ tới, mang theo vô tận phẫn nộ cùng ngạo não. Kim Long bị dọa đến sau này lui lại mấy bước, lắp bắp mà nói, sư tôn, Đồ Nhi không biết, Đồ Nhi chỉ là dựa theo ngài nói đem động tĩnh náo đại. Nghe sàn sàn như nhau nộ mục trợn lên, chỉ vào Kim Long cái mũi quát, ngươi không biết, ngươi này đầu óc là bị lửa đá sao? Việc này một khi truyền tới thế lực khác trong hai, đại hạ hoàng triều không phải biến thành chê cười, mà ta thái sư phụ chính là chê cười chung chê cười. Còn có, ngươi biết tiểu hoàng tử vì cái gì không có phản ứng sao? Kim Long cúi đầu run rẩy nói, sư tôn, ta không biết. Ngu xuẩn. Nghe sàn sàn như nhau lại tức giận mắng một tiếng, quát lớn, sự tình náo lớn như vậy, lấy tiểu hoàng tử chỉ số thông minh, hắn như thế nào sẽ đoán không được có người âm thầm tản lời đồ ba. Nghe sàn sàn như nhau lại giận dữ hét, nếu chuyện này khiến cho tiểu hoàng tử bất mãn, hắn khả năng sẽ nương việc này lấy thái sư phụ khai đao. Kim Long sắc mặt trắng bệnh, môi run, sư tôn, Đồ Nhi thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, Đồ Nhi cho rằng chỉ là làm càng nhiều người biết Tô Nam hành vi, cho bọn hắn gây áp lực. Gây áp lực? Nghe sàn sàn như nhau cười lạnh một tiếng, ngươi đây là cho chúng ta chính mình đào cái hố to, ngươi không biết có câu nói kêu việc xấu trong nhà ngoại dương sao? Ngươi mẹ nó nhưng cái ngược, đem nhà mình điểm này dẻ pha, chiêu cáo thiên hạ. Nghe sàn sàn như nhau ở trong phòng đi qua đi lại, kia trầm trọng tiếng bước chân phảng phất mỗi một chút đều đạp lên Kim Long trong lòng. Hiện tại cục diện trở nên như thế phức tạp, khó có thể thu thập. Ngươi này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Nghe sàn sàn như nhau dừng lại bước chân, lại lần nữa căm tức nhìn Kim Long. Kim Long bùn một tiếng quỳ rạp xuống đất, cầu xin nói, sư tôn, Đồ Nhi biết sai rồi, Đồ Nhi nguyện ý đoái công chủ tội, thỉnh sư tôn cấp Đồ Nhi một cái cơ hội. Nghe sàn sàn như nhau hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc, nhưng kia lửa giận vẫn như cũ ở trong mắt hắn tiêu đốt, đoái công chủ tội. Ngươi như thế nào bổ? Việc này đã nhau đến mọi người đều biết, khắp nơi thế lực tất nhiên ngao ngoe dục dịch, chúng ta thái sư phủ hiện giờ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Kim Long cắn chặt răng, nói, sư tôn, Đồ Nhi nguyện ý đi khắp nơi thế lực nơi đó giải thích, thuyết minh này chỉ là một hồi hiểu lầm, tận lực bình ổn bọn họ lửa giận. Nghe sàn sàn như nhau trừng mắt hắn, giận dữ hét, giải thích. Ngươi lúc này ra mặt giải thích, hữu dụng sao? Chứ không nói khắp nơi thế lực có thể hay không tin, ngươi một khi làm như vậy, không cảm thấy chính mình chính là một cái vai hề sao? Ngươi muốn cho thái sư phụ, đại hạ hoàng triều biến thành hạo thiên giới chê cười sao? Kim Long lúc này đã mồ hôi đẫm đẫm, đại não một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Nghe sàn sàn như nhau nhìn hắn kia phó chật vật bộ dáng, trong lòng lửa giận càng thêm tràn đầy, ngươi cho ta hảo hảo ngẫm lại, chuyện này rốt cuộc nên như thế nào xong việc? Nếu là nghĩ không ra biện pháp, ngươi cũng đừng tưởng lại lưu tại thái sư phủ. Kim Long thân mình run lên, liều mạng mà ở trong đầu suy tư đối sách, nhưng càng là sốt ruột, càng là không có đầu mối. Trong phòng lại lần nữa lâm vào chết giống nhau yên lặng, chỉ có nghe sàn sàn như nhau kia thô nặng tiếng hít thở cùng Kim Long dồn dập tiếng tim đập. Chương 415, hương sư vấn tội, chương 415, hương sư vấn tội. Qua hồi lâu, Kim Long ngẩng đầu, thật cẩn thận mà nói, sư tôn, nếu không chúng ta đi tìm Viêm Đế, làm hắn ra tới tỏ thái độ, liền nói là thái sư phụ cùng Viêm Thần Sơn hữu hảo luật bản, một không cẩn thận đả thương Kim Điền. Nghe sàn sàn như nhau hừ lạnh một tiếng, lúc này Viêm Đế không biết tránh ở nào xem chúng ta chê cười đâu, ngươi còn muốn cho hắn thay chúng ta nói chuyện. Ý nghĩ kỳ lạ. Kim Long lại nói, chúng ta đây có thể hay không đi tìm hoàng triều người, làm cho bọn họ hỗ trợ áp một áp việc này, tận lực làm chuyện này không hề lên men. Nghe sàn sàn như nhau trầm mặc một lát, lắc lắc đầu, ở cái này mấu chốt thượng, ai sẽ thiệt tình cùng chúng ta đứng chung một chỗ? Bọn họ không bỏ đá xuống giếng liền không tội. Kim Long tuyệt vọng mà nằm liệt ngồi dưới đất, tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ chúng ta thái sư phụ thật sự muốn bởi vì việc này lâm vào vạn kiếp bất phục nơi? Nghe sàn sàn như nhau nhắm mắt lại lần nữa hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng lửa giận nói, hiện tại duy nhất biện pháp chính là mau chóng làm Kim Thiền đứng lên, chỉ cần Kim Thiền không có việc gì, kia chuyện này cũng liền tự sụp đổ. Hơn nữa đến lúc đó chúng ta còn có thể trả đũa, liền nói là Viêm Thần Sơn tản lời đồn, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho bọn họ. Kim Long vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại đây. Đối với nghe sàn sàn như nhau dập đầu hành lễ, bội phục năm thể đầu thể. Sư tôn, vẫn là ngài chiêu này đủ âm hiểm a, Đồ Nhi bội phục. Phanh. Nghe sàn sàn như nhau một chân đem Kim Long đá đến một bên, cắn răng nói, ngươi này nghịch đồ, sẽ không nói có thể không nói. Kim Long khí huyết dâng lên, cố nén đau nhức, dãy rủa một lần nữa quỳ trên mặt đất, nói, sư tôn thứ tội. Nghe sàn sàn như nhau chính là thân thủ giết hắn, cũng không cảm thấy hạ giận, huống chi lưu trữ thứ này còn chỗ hữu dụng. Nghe sàn sàn như nhau cau mày, lạnh giọng nói, ngươi hiện tại đi tìm Kim Thiền, đem này viên đan dược đưa cho hắn, làm hắn mau chóng đứng lên. Kim Long tiếp nhận đan dược, mãn nhãn khiếp sợ nói, sư tôn, đây chính là tạo hóa đan. Nhìn Kim Long cùng nhiệt, kích động biểu hiện, nghe sàn sàn như nhau ánh mắt chợt lóe, đột nhiên cảm thấy đem này viên đan dược cấp Kim Long là một sai lầm quyết định. Ngươi muốn làm gì? Nghe được nghe sàn sàn như nhau nghiến răng nghiến lợi thanh âm, Kim Long vội vàng đem đan dược cất vào trong lòng ngực, nói, sư tôn, ta chính là lần đầu tiên nhìn đến tạo hóa đan, có chút khiếp sợ. Nghe Sàn Sàn như nhau đầy mặt nghiêm túc nói, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đem này viên tạo hóa đan cướp mất, ta bảo đảm thân thủ giết ngươi. Nghe được nghe Sàn Sàn như nhau nói, Kim Long thần sắc căng thẳng, trong mắt tràn ngập sợ hãi, đầu không ngừng đâm hướng mặt đất, phát ra phanh 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 tiếng vang. Sư tôn, ta nhất định đem tạo hóa đan chuyển giao cấp Kim Thiền, tuyệt không sẽ tư nuốt. Nghe Sàn Sàn như nhau nhìn hắn, lạnh lùng mà nói, lúc này đây, ngươi nếu là lại làm tạm, cũng đừng trông chờ ta sẽ tha ngươi. Kim Long vội vàng đáp, Đồ Nhi chắc chắn toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Lan. Nghe được nghe Sàn Sàn như nhau nói, Kim Long vừa lăn vừa bỏ đứng lên. Đã có thể vào lúc này, cửa phòng bị gõ vang, nghe Sàn Sàn như nhau mãn nhãn tức giận nói, Lan, hôm nay ta ai cũng không thấy. Sư tôn, chuyện gì làm ngài như thế tức giận? Chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng cười. Là Tiểu Hoàng Tử Ba. Kim Long thất thanh kêu sợ hãi, đầy mặt hoảng loạn chi sắc. Nghe Sàn Sàn như nhau cho mày, đồng dạng có chút không biết làm sao. Sư tôn, làm sao bây giờ a? Tiểu Hoàng Tử tới Hưng Sư vấn đội. Kim Long nhịn không được kịch liệt run rẩy lên. Ngươi mẹ nó hoảng cái gì? Nghe Sàn Sàn như nhau lại là một cái tát chụp ở Kim Long cái hốt mặt trên, chịu Kim Long đầu góc choáng váng. Kim Long che lại cái hốt cũng không rảnh lo đau đớn, trong lòng run sợ hỏi, sư tôn, làm sao bây giờ a? Nhìn trước mặt Kim Long, nghe Sàn Sàn như nhau hận không thể một trường chụp chết hắn, cái này phế vật. Chỉ thấy, nghe Sàn Sàn như nhau hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, trầm giọng nói, trong chốc lát mặc kệ tiểu hoàng tử hỏi cái gì, ngươi đều cho ta ở một bên trang người cầm, nếu ngươi dám nói lỡ miệng, ta bảo đảm làm ngươi thần hồn câu diện, sống không bằng chết. Kim Long hiểu biết Sàn Sàn như nhau nói như thế âm ngoan, hắn không chút nghi ngờ nghe Sàn Sàn như nhau những lời này chân thật tính. Kim Long vội vàng gật đầu, nhấc tay thể, nói, sư tôn, ta bảo đảm ngậm miệng không nói. Nghe Sàn Sàn như nhau hừ lạnh một tiếng, theo sau bước đi đến trước cửa, mở ra cửa phòng. Chỉ thấy ngoài cửa đứng tiểu hoàng tử đầy mặt tươi cười, chậm rãi mở miệng, nói, sư phụ, ngài thấy thế nào đi lên giống như thực không cao hứng bộ dáng. Nghe Sàn Sàn như nhau miễn cưỡng cười vui, nói, điện hạ, ta không cao hứng. Tiểu hoàng tử quay đầu nhìn về phía Kim Long, đột nhiên sụ mặt, nói, đại sư huynh, nên không phải là ngươi chọc sư phụ không cao hứng đi. Kim Long thật giống như không nghe được giống nhau, ngậm miệng không nói. Nghe Sàn Sàn như nhau khỏe miệng quất thẳng tới, cái này ngu xuẩn. Tiểu hoàng tử cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi không nghe được sao? Kim Long nhìn mắt bạo nộ nghe Sàn Sàn như nhau, vừa định buột miệng thốt ra không phải ngươi làm ta câm miệng sao? Nhưng hắn lúc này, đầu khó được thông minh, nói, điện hạ, ta vừa mới suy nghĩ chút sự, ngài nói cái gì? Tiểu hoàng tử cười như không cười nói, không biết đại sư huynh suy nghĩ cái gì, như vậy xuất thần. Đối mặt tiểu hoàng tử đốt ép hỏi, Kim Long là thật chống đỡ không được, đành phải xin giúp đỡ nghe Sàn Sàn như nhau. Nghe Sàn Sàn như nhau cười nói, cái này ngốc tử có thể tưởng cái gì? Điện hạ, ngươi tới nhưng có quan trọng sự. Tiểu hoàng tử nghe được nghe Sàn Sàn như nhau nói sau, cũng không có tiếp tục truy vấn Kim Long, mà là gật gật đầu, nói, sư phụ, ta lần này tiến đến, đích xác có chuyện rất trọng yếu. Nghe Sàn Sàn như nhau trong lòng thầm nghĩ, tới, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Đến nỗi một bên Kim Long đã sớm dọa sắc mặt tái nhợt một mảnh, nhưng ở nghe Sàn Sàn như nhau cảnh cáo ánh mắt hạ, hắn đành phải điều chỉnh tốt trạng thái, giả bộ một bộ cái gì cũng không phát sinh bộ dáng. Nghe Sàn Sàn như nhau cười nói, điện hạ, tiến vào nói. Tiểu hoàng tử đi vào phòng, ngồi xuống sau nói thẳng nói, sư phụ, Kim Thiền sư huynh bị Viêm Thần Sơn đệ tử phế đi một chuyện, náo ồn ào huyên náo, mọi người đều biết ta, ngay cả thần đỉnh, Bắc Hải, cùng với Thánh Chiến Vực đều đã biết việc này, ngươi thân là Đường Triều Thái sư, nói vậy cũng biết chuyện này đối hoàng triều có cái gì ảnh hưởng. Nghe Sàn Sàn như nhau gật gật đầu, chau mày, nói, điện hạ, ta đích xác biết chuyện này náo lớn như vậy, cấp hoàng triều khẳng định mang đến rất lớn mặt trái ảnh hưởng. Tiểu hoàng tử tiếp tục nói, sư phụ, thật không dám giấu giếm a, phụ hoàng nơi đó đã chú ý việc này, giống như thực không cao hứng a. Tiểu hoàng tử ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm nghe Sàn Sàn như nhau, chậm rãi nói, sư phụ, này tin tức truyền bá đến nhanh như vậy, như thế rộng, bổn hoàng hạt ở là tò mò, đến tột cùng là người phương nào ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Nghe Sàn Sàn như nhau trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn duy trì trấn định, nói, điện hạ, việc này vi sư cũng ở điều tra, chắc là có tâm người cố ý vì này muốn phá hư ta triều yên ổn. Tiểu hoàng tử cười lạnh một tiếng, nói, sư phụ, ngài cảm thấy này có tâm người sẽ là ai đâu? Chương 416, vượn trắng đại yêu, chương 416, vượn trắng đại yêu. Nghe Sàn Sàn như nhau trầm mặc một lát, trả lời, điện hạ, này trong khoảng thời gian ngắn khó có thể định luận, có lẽ là những cái đó đối hoàng triều lòng mang bất mãn thế lực như toan mượn này sinh sự. Tiểu hoàng tử đôi tay ôm ngực, nói, sư phụ, bổn hoàng tử nghe nói này tin tức lúc ban đầu tựa hồ là từ thái sư phụ phụ cận truyền ra, không biết sư phụ đối này làm gì giải thích. Nghe Sàn Sàn như nhau trái tim run rẩy, vội vàng nói, điện hạ, này định là có người cố ý vu hãm thái sư phụ một lòng vì hoàng triều, như thế nào làm ra như thế có tổn hại hoàng triều việc. Một bên Kim Long sớm đã sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể không ngừng run rẩy, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết như thế liền không nên nghe xong nghe Sàn Sàn như nhau nói tham dự việc này. Tiểu hoàng tử nhìn về phía Kim Long, nói, đại sư huynh, ngươi tại đây thái sư phủ cũng đã nhiều ngày, có từng phát hiện cái gì dị thường? Kim Long lắp bắp mà nói, điện hạ, ta cái gì cũng không biết ta. Tiểu hoàng tử sắc mặt trầm xuống, nói, đại sư huynh, ngươi nếu cảm kích không báo, hậu quả ngươi nhưng rõ ràng. Kim Long xin giúp đỡ mà nhìn về phía nghe Sàn Sàn như nhau, nghe Sàn Sàn như nhau trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cần lại nói lung tung. Tiểu hoàng tử tiếp tục nói, sư phụ, việc này nếu không tra cái tra ra manh mối, chỉ sợ khó có thể bình ổn nhiều người tức giận. Phụ hoàng đối việc này cực kỳ coi trọng, nếu không thể cấp cái công đạo, chỉ sợ thái sư phủ cũng không thể thoái thác tội của mình. Nghe Sàn Sàn như nhau vội vàng nói, điện hạ yên tâm, vi sư chắc chắn toàn lực truy tra, định sẽ không làm hoàng triều hổ thẹn. Tiểu hoàng tử khẽ gật đầu, nói, kia sư phụ cần phải nắm chặt. Lúc này, nghe Sàn Sàn như nheo nheo lại hai mắt, lạnh giọng nói, điện hạ, ta cảm thấy có thể hay không là Viêm Thần Sơn tản lời đồn. Viêm Thần Sơn? Tiểu hoàng tử mày một trọn, nói, sư phụ, Viêm Thần Sơn vì cái gì muốn làm như vậy? Nghe Sàn Sàn như nheo nói, điện hạ, Viêm Thần Sơn thân là Chu Võ Đế một mạch, bọn họ khẳng định là muốn mượn trợ cơ hội này cố ý bôi đen chúng ta, do đó trương hiển Chu Võ Đế một mạch cường đại. Tiểu hoàng tử trầm tư một lát, nói, sư phụ, mặc kệ như thế nào, việc này cần thiết mau chóng giải quyết, nếu thật là Viêm Thần Sơn âm mưu, chúng ta đây định không thể khinh tha bọn họ. Nghe Sàn Sàn như nhau ứng tiếng nói, điện hạ yên tâm, nếu điều tra rõ chân tướng, định làm Viêm Thần Sơn trả giá đại giới. Lúc này Kim Long trong lòng càng thêm sợ hãi, hắn biết rõ một khi sự tình bại lộ, chính mình đem vạn kiếp bất phục. Tiểu hoàng tử đứng dậy, nói, sư phụ, bổn hoàng tử chờ mong ngài điều tra kết quả. Nói xong, liền xoay người rời đi phòng. Tiểu hoàng tử đi rồi, nghe Sàn Sàn như nhau hung hăng mà trừng mắt nhìn Kim Long liếc mắt một cái, nói, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, nếu không phải bổn thái sư cơ trí, hôm nay việc sợ là khó có thể xong việc. Kim Long vâng vâng dạ dạ mà nói, sư tôn, đều là ta sai, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe Sàn Sàn như nhau hừ lạnh một tiếng, nói, làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem tạo hóa đan cấp kim tiền đưa đi, làm hắn mau chóng đứng lên. Là, sư tôn, ta lập tức liền đi. Lúc này đại hạ hoàng triều một đợt chưa bình, một đợt lại khởi. Một đầu che trời đại yêu xuất hiện ở đại hạ hoàng triều cương nội. Đại hạ hoàng triều vô số cường giả bị kinh động, sôi nổi bay lên trời, đem này đầu đại yêu bao quanh vây quanh. Kim cương vật trắng, ngươi cũng biết tự tiện xông vào đại hạ cảnh nội ra sao hậu quả, ngươi chán sống rồi sao? Chỉ thấy một vị lao giả nộ mục trợn lên, lớn tiếng quát mắng, trong mắt sát khí tràn ngập. Còn lại người đồng dạng mãn nhãn sát khí nhìn chằm chằm này đầu vượn trắng đại yêu, tùy thời có động thủ đem này chấn giết khả năng. Kim cương vượn trắng hai tay ôm ngực, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc rít gào, ta lần này tiến đến là tìm kia Viêm Thần Sơn Viêm Đế cùng hắn đồ đệ Tô Nam, đưa bọn họ giao ra đây. Lan, đại hạ cảnh nội còn không tới phiên ngươi tới làm cản, hôm nay nếu không giao ra Viêm Đế cùng Tô Nam, đừng trách bổn yêu vô tình. Vượn trắng đại yêu thanh âm kia như quần quần sấm sét ở mọi người bên tai nổ vang. Lão giả sắc mặt nghiêm trọng đáp lại nói, hừ, ngươi này yêu vật chớ có tại đây bừa bãi, ta đại hạ hoàng triều sao lại chịu ngươi uy hiếp. Vượn trắng đại yêu nộ mục trợn lên, cả người yêu khí mãnh liệt, bổn yêu đã cho các ngươi cơ hội, nếu lại không tử, thanh chiến vực đại quân khoảnh khắc liền đến. Ở đây cường giả nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Bọn họ biết rõ, nếu dễ dàng giao người, đại hạ hoàng triều uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì. Hơn nữa Viêm Đế thực lực cực kỳ khủng bố, là đại hạ hoàng triều tiếng tăm lừng lẫy cường giả, nếu là đem hắn giao ra đi, một khi làm Viêm Đế tâm sinh không mau, chỉ sợ rất khó xong việc. Nhưng nếu không ứng, đối mặt vượn trắng đại yêu cùng thanh chiến vực liên thủ, đại hạ hoàng triều chắc chắn đem lâm vào một hồi khổ chiến. Lúc này vừa mới vị kia nhìn giả đứng dậy, lớn tiếng nói, chớ nói ngươi này vượn trắng, cho dù là kia Bắc Hải chi chủ Hắc Long Hoàng tới, hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi đại hạ, lưu lại đi. Vừa dứt lời, lão giả dẫn đầu ra tay, chỉ thấy hắn đôi tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, trong phút chốc trong thiên địa linh khí điên cuồng hướng hắn hội tụ, hình thành một phen thật lớn linh kiếm tản ra lóa mắt và mang hướng tới vượn trắng đại yêu hung hăng chém tới. Vượn trắng đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên vung lên, một cổ cường đại yêu khí hóa thành hộ thuẫn nên hướng về phía linh kiếm. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, linh kiếm cùng yêu khí hộ thuẫn va chạm ở bên nhau, phát ra ra vô số hỏa hoa cùng năng lượng dao động. Mặt khác cường giả cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi tản mát ra một cổ cuồng bạo lực lượng. Vượn trắng đại yêu thân hình thật lớn, nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn. Nó tránh trái tránh phải, tránh đi đại bộ phận công kích. Nhưng mà ở đông đảo cường giả vây công dưới, nó cũng khó tránh khỏi bị thương. Nó trên người xuất hiện từng đạo miệng vết thương, máu tươi đầm địa. Nhưng này ngược lại khơi dậy vượn trắng đại yêu hung tính, nó hai mắt đỏ bừng, trong miệng phun ra một cổ màu đen ngọn lửa. Nay ngọn lửa độ ấm cực cao, nơi đi đến, hết thảy đều bị đốt thành tro tẫn. Một vị cường giả trốn tránh không kịp, bị ngọn lửa thiêu trùng, nháy mắt biến thành tro tàn. Mặt khác cường giả thấy thế, trong lòng càng là phẫn nộ, công kích càng thêm mãnh liệt. Đại gia đồng tâm hiệp lực, đừng làm này yêu vật có thở dốc chi cơ. Lão giả la lớn. Mọi người sôi nổi hưởng, trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật quang mang lóng lánh, đêm này phiến không trùng chiếu đến giống như ban ngày. Vượn trắng đại yêu ở mọi người vây công hạ, dần dần lâm vào khốn cảnh. Nó yêu khí hộ thuẫn bắt đầu trở nên bạc nhược, động tác cũng trở nên chậm chạp lên. Chính là hiện tại, cho nó một đòn chí mạng. Lão giả xem chuẩn thời cơ, lại lần nữa thi triển ra cường đại pháp thuật. Mặt khác cường giả cũng sôi nổi dùng ra mạnh nhất công kích thủ đoạn. Vô số công kích hội tụ ở bên nhau, hình thành một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng tới vượn trắng đại yêu bay đi. Vượn trắng đại yêu cảm nhận được cổ lực lượng này khủng bố, nó muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp rồi. Oeng! Một tiếng vang lớn. Vượn trắng đại yêu bị này cổ lực lượng cường đại đánh trúng, nó phát ra một tiếng thống khổ rít gào, sau đó nặng nề mà té ngã trên đất. Xương khói tan đi, chỉ thấy vượn trắng đại yêu nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thoát. Chương 417, đại hạ hoàng triều, chương 417, đại hạ hoàng triều. Vượn trắng đại yêu bị này cổ lực lượng cường đại đánh trúng, nó phát ra một tiếng thống khổ rít gào, sau đó nặng nề mà té ngã trên đất. Xương khói tan đi, chỉ thấy vượn trắng đại yêu nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thoát. Mau, đem nó bắt sống. Lão giả nói. Vài vị cường giả nhanh chóng tiến lên, thi triển pháp thuật, đem vượn trắng đại yêu chặt chẽ trói buộc. Vượn trắng đại yêu ra sức dây dưa, nhưng lúc này nó đã không có sức phản kháng. Hừ, dám ở ta đại hạ hoàng triều dương oai, đây là ngươi kết cục. Lão giả nhìn bị bắt sống vượn trắng đại yêu, lạnh lùng mà nói. Lúc này, trung quanh cường giả nhóm cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trận này kịch liệt chiến đấu, rốt cuộc lấy bọn họ thắng lợi chấm dứt. Nhưng mà, bọn họ biết, này chỉ là một cái bắt đầu. Vượn trắng đại yêu sau lưng Bắc Hải, chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. đem này yêu vật áp tải về hoàng cung, chờ bệ hạ xử lý. Lão giả hạ lệnh nói. Một chúng cường giả mang theo bị bắt sống vượn trắng đại yêu, hướng tới hoàng cung bay đi. Lúc này, tượng trưng cho đại hạ hoàng triều chí cao vô thượng quyền lực trung tâm một tòa rộng rãi bao la hùng vĩ cung điện nội, hai vị cả người tản ra cực kỳ đáng sợ hơi thở trung niên nhân ngồi ở giao long ghế. Bên trái diện mạo nho nhã trung niên nhân là Chu Võ Đế. Phía bên phải mặt chữ điển, không giận tự uy chính là Ân Càn Đế. Phía dưới đứng vô số khí thế bàng bạc cường giả. Nhưng mặc dù người lại nhiều, đối mặt hai đế cũng có vẻ phi thường thế nhược. Hai đế trong lúc vô tình phát ra cường đại khí chẳng đem sở hữu cường giả bao phủ, làm cho bọn họ cúi đầu xưng thần, đầy mặt kính sợ chi sắc. Lúc này, đứng ở trước nhất bài thái sư nghe sàn sàn như nhau nhấc chân về phía trước đi rồi một bước, đầy mặt kính sợ chi sắc, không mình hành lễ, bệ hạ, Viên Hồng mới vừa truyền âm cho ta, kim cương vượn trắng đã bị thành công bắt lấy, bọn họ đang ở chạy về hoàng triều. Ân Càn Đế gật gật đầu, thanh âm như sấm bên tai, Võ Đế, chuyện này ngươi thấy thế nào? Chu Võ Đế mặt mang tươi cười, nhàn nhạt nói, đại hạ cảnh nội, dị tộc cấm hành. Vô luận này kim cương vượn trắng có gì lý do, ở nó bước vào đại hạ hoàng triều kia một khắc bắt đầu, nó kết cục đã định. Nói nhẹ nhất nói, nhưng lại ẩn chứa vô tận sát khí. Đây là Chu Võ Đế, nhìn qua Văn Châu Châu, trên thực tế thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, đại hạ hoàng triều nội một chúng cường giả đối Chu Võ Vương kiêng kỵ muốn xa xa lớn hơn đối Ân Càn Đế. Chu Võ Đế nhiều lần hướng bọn họ triển lãm cái gì là giết người không thấy máu. Nghe được Chu Võ Vương nói, Ân Càn Đế gật đầu phụ hòa nói, ta tán đồng Võ Đế cách nói, bất luận cái gì dám xông vào đại hạ hoàng triều dị tộc, đều phải trả giá đại giới. Nhưng mà đúng lúc này, rộng rãi bao la hùng vĩ đại điện ngoại, vang lên một đạo hét to thanh. Báo. Võ Đế, Càn Đế, Viên Hồng đã đem tia kim cương vượn trắng xuống bắt, chờ đợi xử lý. Ân Càn Đế quát lớn, mang tiếng bảo. Là. Càn Đế. Chỉ thấy, Viên Hồng mấy người áp hơi thở thoi thóp kim cương vượn trắng đi vào đại điện. Phanh. Khổng lồ kim cương vượn trắng thật mạnh ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang. Nhưng ở kim cương vượn trắng ngã xuống đi trong nháy mắt, tên này thế nhưng mở to mắt, nhìn chằm chằm Chu Võ Đế cùng Ân Càn Đế, quát lớn, các ngươi tốt nhất lập tức thả ta, bằng không, Bắc Hải đại quân tùy thời chuẩn bị đối với ngươi đại hạ hoàng triều khởi xướng công kích. Ha ha. Chu Võ Đế cười to ra tiếng, nhìn bạo nộ kim cương vượn trắng, chậm rãi mở miệng, đã sớm nghe nói kim cương vượn trắng tính cách bạo ngược, dễ giận, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Hừ. Võ Đế, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút. Kim cương vượn trắng hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, làm cản. Kim cương vượn trắng nói âm chưa lạc, trong đại điện vang lên một trận hét to thanh. Cùng lúc đó, vô số đạo mạnh mẽ hơi thở bùng nổ đem kim cương vượn trắng bao phủ. Chỉ cần Chu Võ Đế hơi hơi gật gật đầu, này kim cương vượn trắng liền sẽ nháy mắt hồi phi yên diệt. Bất quá, Chu Võ Đế lại không có hạ lệnh giết kim cương vượn trắng, trên mặt hắn tươi cười không giảm, nói, ngươi này bắt vượn, thật đúng là tính cách bạo ngược, dễ giận. Chu Võ Đế hơi hơi nheo lại hai trong mắt hiện lên một mạt hàn ý, lạnh lùng nói, nếu ngươi này bắt vượn như thế không biết tốt xấu, kia liền phế đi ngươi này một thân tu vi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Chu Võ Đế nhẹ nhàng phất tay, một cổ lực lượng cường đại nháy mắt bao phủ trụ kim cương vượn trắng. Kim cương vượn trắng phát ra thống khổ chu lên thành, nó kia nguyên bản cường đại hơi thở nhanh chóng tiêu tán, trăm trượng cao thân hình bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, kim cương vượn trắng liền biến thành một con một mét tới cao bạch con khỉ, hơi thở mỏng manh, sinh mệnh đe dọa. Chu Võ Đế nhìn xuống tê liệt ngã xuống trên mặt đất bạch con khỉ, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, nói đi, đến tột cùng vì sao tự tiện xông vào ta đại hạ cảnh nội? Kim cương vượn trắng cắn chặt khớp hàm, chết không mở miệng, trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập quật cường cùng bất khuất. Chu Võ Đế hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa hạ lệnh, cho nó điểm đau khổ nếm thử. Bên cạnh cường giả nhóm lập tức thi triển ra các loại thủ đoạn, tra tấn kim cương vượn trắng. Bạch con khỉ thống khổ mà trên mặt đất quay cuồng, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, nhưng nó vẫn như cũ nhắm chặt đôi môi. Qua hồi lâu, kim cương vượn trắng rốt cuộc không chịu nổi này vô tận tra tấn, thở hổn hển, suy yếu mà nói, ta phụ mệnh tới tìm Viêm Đế cùng Tô Nam, đến nỗi nguyên nhân, Bắc Hải chi chủ chưa từng báo cho với ta. Chu Võ Đế chau mày, cùng Ân Càn Đế liếc nhau, theo sau hai người ánh mắt dừng ở đệ nhất bài Viêm Đế trên người. Viêm Đế cũng vẻ mặt khó hiểu, Bắc Hải tìm hắn phiền toái có thể lý giải, nhưng là tìm Tô Nam phiền toái, hắn thực sự lý giải không đi lên. Tô Nam khi nào chọc tới Bắc Hải chi chủ? Thay lời khác tới nói, Tô Nam có tư cách chọc tới Bắc Hải chi chủ sao? Chu Võ Đế nhìn về phía Viêm Đế cười hỏi, Viêm Đế, này Tô Nam ngươi nhưng nhận thức? Viêm Đế là đại hạ hoàng triều trừ Chu Võ Đế cùng Ân Càn Đế ở ngoài, duy nhất một cái lấy đế mệnh danh. Nay cũng đủ để chứng minh Viêm Đế ở đại hạ hoàng triều địa vị. Còn không đợi Viêm Đế mở miệng, một bên trong lòng đã nhạc nở hoa nghe sàn sàn như nhau nói, Võ Đế, này Tô Nam là Viêm Đế tân thu đồ đệ, gần nhất chính là thanh danh hạ khởi a, ngài không nghe được sao? Viêm Đế hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt âm dương quái khí nghe sàn sàn như nhau, đôi tay ôm quyền, nói, hồi Võ Đế, Tô Nam là ta mới vừa thu đồ đệ. Chu Võ Đế mày một trọn, cười nói, ngươi này đồ đệ rất có địa vị, thế nhưng có thể chọc tới Bắc Hải chi chủ. Viêm Đế sắc mặt ngẩn ra, tao mày nói, Võ Đế thật không dám giấu giếm, ta này đồ đệ đến từ nhất trọng tiên, cũng chính là ta cố hương, hắn tuyệt không sẽ chọc tới Bắc Hải chi chủ. Nghe được Viêm Đế nói, Chu Võ Đế ánh mắt chợt lóe, nói, kia này Bắc Hải chi chủ là có ý tứ gì? Vì cái gì yếu điểm danh nói họ tìm ngươi cùng Tô Nam? Chu Võ Đế cũng không hoài nghi Viêm Đế nói, chỉ là hắn tưởng không rõ, Bắc Hải chi chủ bậc này hạo thiên giới ngón tay cái, như thế nào sẽ tìm một cái đến từ nhất trọng thiên người trẻ tuổi phiền toái. Lúc này, nghe sàn sàn như nhau ở một bên tiếp tục gầm dương quái khi nói, Võ Đế, Viêm Đế hắn nói dối. Nga. Chu Võ Đế sắc mặt mở ra. Chương 418, tranh luận không thôi, chương 418, tranh luận không thôi. Nga. Chu Võ Đế sắc mặt mở ra, hỏi, Văn Thái Sư, vậy ngươi ý tứ là? Nghe sàn sàn như nhau cười lạnh một tiếng, nói, Võ Đế, ta hiện tại hoài nghi này Tô Nam rất có khả năng là nào đó thế lực khoảng cách. Thả ngươi nương thí. Nghe ta mắt, ngươi mẹ nó mới là khoảng cách. Viêm Đế nghe xong nghe sàn sàn như nhau nói sau, trực tiếp chửi ầm lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh giữa. Nghe sàn sàn như nhau càng là bị Viêm Đế thỉnh lình xảy ra ngôn ngữ công kích mắng lốc. Hắn chẳng thể nghĩ tới Viêm Đế thế nhưng như vậy to gan lớn mật, làm cho hai đế trước mặt cũng dám xuất khẩu thành dơ. Viêm Đế chỉ vào nghe sàn sàn như nhau hơi thở, cả giận nói, nghe ta mắt, ngươi mẹ nó sẽ không nói tiếng người, liền đem miệng nhắm lại, ta đổ đệ là khoảng cách. Ta nàng mẹ còn nói ngươi là khoảng cách đâu? Ngươi có cái gì chứng cứ? Ta đối đại hạ trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng. Nghe sàn sàn như nhau trong lòng căng thẳng, vội vàng mở miệng nói. Viêm Đế cả giận nói, vậy ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta đổ đệ là khoảng cách? Nghe sàn sàn như nhau nghe được Viêm Đế chất vấn, nói thẳng nói, này Tô Nam thực lực cùng thiên phú đều thực lực tiên, tuyệt đối sẽ không đến từ nhất trọng tiên. Vệ đút GNMZ. Thực lực cùng thiên phú nghịch tiên, liền sẽ không đến từ nhất trọng tiên. Ngươi nghe ai nói? Lao tử liền tới tự nhất trọng tiên, làm theo ngươi. Viêm Đế hoàn toàn bạo tẩu, mắng nghe sàn sàn như nhau không chút sức lực chống cự. Khu. Chu Võ Đế ho nhẹ một tiếng. Viêm Đế nghe xong đành phải áp xuống hỏa khí cắn răng nói, nghe ta mắt, ta nói cho ngươi, có cái gì bản lĩnh hướng ta tới, còn dám tìm ta đồ đệ phiền toái, đừng trách ta không khách khí. Nghe sàn sàn như nhau thân là thái sư, lại là ân cản đế một mạch đại biểu tính cường giả, một người dưới, trăm triệu người phía trên, bị Viêm Đế như vậy vũ nhục, sao có thể sẽ chịu đựng khuất nhục. Nghe sàn sàn như nhau mãn nhãn tàn khốc, nói, Viêm Đế lao nhân, ngươi qua. Lan. Đáp lại nghe sàn sàn như nhau chính là Viêm Đế một tiếng quát lớn. Nghe sàn sàn như nhau tức muốn hộc máu, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ cuồng bạo tiên khí dao động, đằng đằng sát khí, cả giận nói, Viêm Đế lao nhân, ngươi khinh người quá đáng. Đủ rồi. Dừng tay. Ân Càn Đế đinh thai nhức góc thanh âm vang lên. Nghe sàn sàn như nhau trên người hơi thở nháy mắt biến mất không còn một mảnh, vội vàng đôi tay ôm quyền, không người hành lễ. Vậy hạ. Văn Thái Sư, ngươi nhưng có chứng cứ có thể chứng minh kia Tô Nam là khoảng cách? Đối mặt Ân Càn Đế chất vấn, Văn Thái Sư sắc mặt lần ra, gian nan lắc lắc đầu, nói, không có. Nếu không có, vì sao phải vu hãm? Văn Thái Sư luôn cuống, đứng ở tại chỗ run bần bật, thình thịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, mãn nhãn sợ hãi nói, bệ hạ, ta không có vu hãm, ta chỉ là suy đoán. Hừ, suy đoán. Viêm Đế đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, ta còn suy đoán ngươi kia đồ đệ kim tiền là khoảng cách đâu? Viêm Đế lao nhân, ngươi không cần ngậm máu phun người. Nghe sàn sàn như nhau nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi có cái gì chứng cứ? Viêm Đế cười lạnh không ngừng, chứng cứ. Trước chút thời gian, ngươi mang theo kim tiền đi ta Viêm Thần Sơn diếu võ Dương Oai, hướng ta đồ đệ Tô Nam khởi sướng khiêu chiến, cuối cùng bị Tô Nam trọng thương, kim tiền có thể hay không ghi hận trong lòng, muốn trả thù Tô Nam. Lời này vừa nói ra, nghe sàn sàn như nhau đều kinh ngạc, cả người đứng ở tại chỗ trợn mắt há hốc mồm, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, Viêm Đế thế nhưng sẽ trả đũa. Bất quá, liền ở nghe sàn sàn như nhau ngây người nhì công phu, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ mạnh mẽ hơi thở đem này bao phủ. Nghe sàn sàn như nhau trong lòng đại chấn, vội vàng ngẩng đầu nhìn mắt Ân Càn Đế, theo sau cả giận nói, Viêm Đế lao nhân, ngươi không cần ngậm máu phun người. Kim Thiền tổ tông 18 đại đều là ta đại hạ hoàng triều người. Viêm Đế cười lạnh một tiếng, nói, hừ, nghe ta mắt, ngươi nói tổ tông 18 đại là đại hạ hoàng triều người liền nhất định không phải khoảng cách. Kia ta đổ nhi Tô Nam thiên phú chắc tuyệt liền nhất định là khoảng cách. Quả thực là vớ vẩn đến cực điểm. Nghe sàn sàn như nhau tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng phản bác nói, Viêm Đế, ngươi chớ có càng quái. Tô Nam lai lịch không rõ, thực lực lại tiến bộ vượt bậc, này chẳng lẽ không đáng hoài nghi? Viêm Đế nộ mục trợn lên, quắc, đánh rắm. Ta đổ nhi nỗ lực cùng thiên phú ngươi nhìn không thấy. Ngươi đây là ghen ghét. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, không ai nhường ai, ồn ào đến với bụi. Chu Võ Đế cho mày, lại lần nữa ra tiếng chặn lại nói, đều cho chấm câm mồm. Như thế khắc khẩu, còn thể thống gì? Viêm Đế cùng nghe sàn sàn như nhau lúc này mới tạm thời dừng khắc khẩu, nhưng như cũ căm tức nhìn đối phương. Chu Võ Đế lại lần nữa mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, này Tô Nam có phải hay không chính là gần nhất bên ngoài chuyển cái kia người trẻ tuổi, đem kim thiền trọng thương một chuyện truyền ồn ào huyên náo, nghe nói đã chuyển tới Bắc Hải, thần đình, thanh chiến vực. Lời này vừa nói ra, nghe sàn sàn như nhau trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, Võ Đế, không sai chính là người này. Nghe sàn sàn như nhau nói xong, quay đầu nhìn về phía Viêm Đế, trả đũa, cũng không biết người nào đem việc này bốn phía trên giường, náo toàn bộ Hạo Thiên giới đều đã biết việc này, làm ta đại hạ hoàng triều trở thành trò cười. Viêm Đế khỏe miệng giơ lên, lộ ra một mặt cười lạnh, nói, ngươi không biết là người phương nào, ta nhưng thật ra biết. Nghe sàn sàn như nhau nghe xong, bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói, người biết. Vậy ngươi nói là người nào cố ý bốn phía trên giường việc này? Viêm Đế nâng lên ngón tay hướng nghe sàn sàn như nhau. Nghe sàn sàn như nhau thấy thế sắc mặt kỳ biến, dịch đến một bên. Nhưng không ngờ Viêm Đế tay cũng đi theo hắn cùng nhau hoạt động. Nghe sàn sàn như nhau cả giận nói, Viêm Đế, ngươi mẹ nó không cần ngậm máu phun người, ta có bệnh à, bốn phía tuyên dương ta chính mình đồ đệ bị trọng thương một chuyện. Viêm Đế hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, ngươi đương nhiên không bệnh, nhưng ngươi này cáo giả trong lòng tính toán, cho rằng có thể giấu đến quá mọi người. Ngươi tuyên dương việc này, còn không phải là muốn mượn dư luận áp lực, làm bệ hạ đối Tô Nam ra tay, làm tốt ngươi kia không nên thân đồ đệ báo thủ. Nghe sàn sàn như nhau sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, Viêm Đế, ngươi đừng vội tại đây ăn nói bừa bãi. Ta nghe sàn sàn như nhau hành đến chính ngồi đến đoan, sao lại làm ra như thế ti tiện việc? Chu Võ Đế nhìn hai người lại muốn xảo lên, lại lần nữa mở miệng ngăn lại, đủ rồi, các ngươi lại xảo, liền cho ta đi ra ngoài, còn thể thống gì? Này hai việc, ta sẽ điều tra rõ ràng, bất quá tại đây phía trước, Viêm Đế, ngươi mang theo ngươi Viêm Thần Sơn đệ tử đi Bắc Cương đi, địa phương Bắc Hải đánh lén. Viêm Đế tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị, đôi tay ô quyền, nói, là Võ Đế. Vẫn luôn ở bên cạnh không nói gì Ân Càn Đế lúc này cũng mở miệng nói, Văn Thái Sư, ngươi cũng cùng đi Bắc Cương đi, ngươi không phải thích xảo sao? Vậy đi Bắc Cương các ngươi hai cái hảo hảo xảo. Nghe Sàn Sàn như nhau khỏe miệng vừa kéo, không dám kháng mệnh, đôi tay ôm quyền, con mình hành lễ, nói, là Bệ hạ. Chu Võ Đế lại lần nữa nói, Viêm Đế, ngươi thuận tiện đem này chỉ bạch con khỉ ném hồi Bắc Hải. Là Võ Đế. Chu Võ Đế này nhìn như trong lúc lơ đãng một cái hành động, không thể nghi ngờ là ở nói cho mọi người, hắn tin tưởng Viêm Đế trong sạch. Bằng không, lại sao lại cố ý làm Viêm Đế đem kim cương vượn trắng đưa về Bắc Hải? Chương 419, cảm động Tô Nam, chương 419, cảm động Tô Nam. Viêm Đế mang theo hơi thở thoi thóp kim cương vượn trắng trở lại Viêm Thần Sơn. Mọi người tới chủ phong tìm ta. Viêm Đế thanh âm truyền khắp Viêm Thần Sơn mỗi một góc. Bao gồm Tô Nam ở bên trong 10 đại đệ tử tất cả đều nhích người đồng thời đi trước Viêm Thần Sơn chủ phong. Trước mặt mọi người người nhìn đến trên mặt đất hơi thở thoi thóp bạch con khỉ khi, không cấm sửng sốt. Trong đó đại sư Minh Triệu Chính cau mày nói, "Sư phụ, đây chính là Bắc Hải kim cương vượn trắng." Viêm Đế gật gật đầu, nói, "Không sai, đúng là Bắc Hải kim cương vượn trắng." "Đại sư Minh, ngươi như thế nào nhận thức?" Triệu Chính trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, nói, "Ta đã từng chinh chiến Bắc Hải, cùng này chỉ bạch con khỉ từng có một trận chiến, lúc ấy nó không địch lại, bị ta đánh chạy." Triệu Chính lại tiếp tục nói, "Sư phụ, này chỉ bạch con khỉ như thế nào sẽ dừng ở ngài trong tay?" Viêm Đế ánh mắt dừng ở Tô Nam trên người, nói, "Nó nói chính mình phụng Bắc Hải chi chủ mệnh lệnh tới tìm ta cùng Tô Nam." Chính ăn dưa Tô Nam, như thế nào cũng không nghĩ tới ăn dưa ăn tới rồi chính mình trên đầu. Tô Nam sắc mặt ngẩn ra, nói, "Sư phụ, này chỉ bạch con khỉ là tới tìm ta." Viêm Đế gật gật đầu, trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, "Không sai, ở hoàng triều phía trên, nó chính miệng theo như lời, đưa tới vô số cường giả nghi kỵ, căn bản giải thích không rõ, còn hảo Võ Đế đối ta tin tưởng không nghi ngờ." Tô Nam không cấm nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nói, "Sư phụ, nhưng mấu chốt chính là ta trước nay chưa thấy qua này chỉ bạch con khỉ a, đến nỗi các ngươi trong miệng Bắc Hải chi chủ, ta càng là liền trông như thế nào, cũng không biết." Viêm Đế nhìn mắt Tô Nam, nói, "Ta hoài nghi việc này tất có âm mưu, tính, chuyện này trước hạ màn, ta đem các ngươi gọi tới, là muốn mang các ngươi đi Bắc Cương." Triệu Chính nghe xong cau mày hỏi, "Sư phụ, đây là Võ Đế ý tứ?" "Ân. Võ Đế làm ta Viêm Thần Sơn trấn thủ Bắc Cương, khả năng cũng là muốn cho ta tẩy thoát hiểm nghi." Viêm Đế trong lời nói có chứa một tia cảm kích, rồi sau đó lại tiếp tục nói, "Lần này xuất phát Bắc Cương, không chỉ có chúng ta, còn có nghe ta mắt, cho nên kế tiếp các ngươi đều yêu cầu đề cao cảnh giác, đặc biệt là Tô Nam." Mặc dù Viêm Đế không có nói tỉnh, Tô Nam cũng sẽ gấp bội cẩn thận. Trước có phế đi kim tiền một chuyện, sau đó lại xuất hiện một con bạch con khỉ. Này hai việc thêm lên, Tô Nam hiện tại sợ là đã biến thành toàn bộ đại hạ hoàng triều cái đích cho mọi người chỉ trích người. Có vô số đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn, hơi có vô ý khả năng liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Viêm Đế nhìn về phía một chúng đệ tử, nói, "Các ngươi đi về trước chuẩn bị, một canh giờ sau, chủ phong tập hợp." "Là sư phụ." Mười người đồng thời không mình hành lễ, xoay người rời đi. Hạ chủ phong lúc sau, Triệu Chính kiến Tô Nam chau mày, vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng sau, không cấm mở miệng khuyên nhủ, "Tiểu sư đệ, ngươi yên tâm, mặc kệ phát sinh cái gì, đều có sư huynh ở." "Không sai, tiểu sư đệ, chẳng sợ trời sập, cũng có chúng ta này đàn sư huynh sư tỷ giúp ngươi đỉnh đâu, sợ cái gì?" Thứ sư tỷ thượng quan luyện nhi đằng đằng sát khí nói. Còn lại sư huynh sư tỷ cũng lần lượt tỏ thái độ, mọi người đều tỏ vẻ, vô luận phát sinh cái gì, đều sẽ vô điều kiện duy trì Tô Nam. Nghe được mọi người nói, Tô Nam trong lúc nhất thời không khỏi có chút cảm động, mãn nhãn cảm kích nhìn mọi người, hít sâu một hơi, đôi tay ôm quyền, nói, "Sư huynh sư tỷ, cảm ơn." Cửu sư huynh Diệp Sao Trời vây vây tay, nói, "Tiểu sư đệ, cùng chúng ta khách khí cái gì, ngươi kêu chúng ta một tiếng sư huynh sư tỷ, chúng ta đây chính là người một nhà." Tô Nam hít sâu một hơi, nói, "Ta đã biết cửu sư huynh." Triệu Chính giơ tay vỗ vỗ Tô Nam bả vai, cười nói, "Tiểu sư đệ, ngươi đi về trước dọn dẹp một chút, chúng ta trong chốc lát xuất phát." "Sư huynh sư tỷ, trong chốc lát thấy." Tô Nam nói xong, đứng dậy rời đi. Mọi người cũng sôi nổi trở lại từng người tiểu viện. Mà lúc này Thái sư phụ nghe Sàn Sàn như nhau sắc mặt âm trầm đến cực điểm, phía dưới đứng Kim Long cùng vừa mới dùng quá tạo hóa đan kim thiền. Tuy rằng trên người thương thế đã không sai biệt lắm tất cả khôi phục, nhưng nhìn qua còn có chút hư, chạm trong chốc lát, sắc mặt của hắn liền tái nhợt một mảnh, hai chân bắt đầu run lên, tùy thời có té ngã khả năng. Bất quá, hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cắn răng gắng gượng. Không biết qua bao lâu, coi như kim thiền đã lung lay sắp đổ thời điểm, nghe Sàn Sàn như nhau mặt âm trầm, lạnh giọng nói, "Phế vật, lãng phí ta một viên tạo hóa đan." Kim thiền thình thịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, hắn như chút được gánh nặng phun ra một ngụm trọc khí, nói, "Sư phụ, cảm ơn ngài tạo hóa đan." Nghe Sàn Sàn như nhau nổi trận lôi đình, trong mắt tràn ngập vô tận lửa giận, càng nghĩ càng giận. Một viên tạo hóa đan liền như vậy lãng phí, một chút hiệu quả không thấy được, mà ăn một viên tạo hóa đan kim tiền còn biểu hiện như vậy hư. Nghe Sàn Sàn như nhau cảm giác chính mình chính là đại hạ hoàng triều lớn nhất toán loại. Phanh, giang giác, cùng với một tiếng trầm vang, thuần gỗ đặc cái bàn nháy mắt vỡ vụn. Nguyên bản còn đứng Kim Long cũng thình thịch một tiếng quỳ xuống. Đến nỗi Kim Thiền càng là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi trực tiếp nhiệu đột. "Sư phụ, ngài bất giận a?" Kim Long run rẩy nói. Nghe Sàn Sàn như nhau giận không thể ắt, một chân đem Kim Long đá phiên trên mặt đất, cả giận nói, "Hỗn trướng, ai làm ngươi nhanh như vậy đem tạo hóa đan cấp cái này phế vật?" Kim Long vẻ mặt đưa đám, nói, "Sư phụ, không phải ngài làm sao?" "Ta làm." "Ta làm ngươi liền nhanh như vậy cho hắn?" Nghe Sàn Sàn như nhau phẫn nộ quá lớn, "Ta cho ngươi đi chết, ngươi đi sao?" Kim Long nghe vậy, há miệng thở dốc, túi đầu không dám ngôn ngữ, hắn thật sợ nói đi tìm chết, nghe Sàn Sàn như nhau làm hắn lập tức đi tìm chết. nghe sàn sàn như nhau ngực kịch liệt phập phồng, trên trán gân xanh bạo khởi, phản phất dây tiếp theo liền phải nổ tung, hai mắt đỏ bừng, gắt gao mà nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất run bần bật Kim Long cùng Kim Tiền, kia ánh mắt giống như muốn đem bọn họ ăn tươi nuốt sống giống nhau. Các ngươi này hai cái ngu xuẩn, biết một viên tạo hóa đan có bao nhiêu chân quý sao? Đó là ta hao phí vô số tâm huyết mới được đến. Nghe sàn sàn như nhau thanh âm phảng phất từ cựu địa ngục truyền đến, mang theo vô tận hàn ý. Kim Long cùng Kim Tiền lúc này đã bị sợ hãi hoàn toàn bao phủ, thân mình không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống. Kim Tiền run run rẩy rẩy mà nói, sư phụ, Đồ Nhi biết sai rồi, Đồ Nhi về sau nhất định gấp bội nỗ lực, lập công chu tội. Nghe sàn sàn như nhau hừ lạnh một tiếng, lập công chu tội. Chỉ bằng ngươi. Kim Long chạy nhanh dập đầu, thanh âm mang theo khóc nức nở, sư phụ, chúng ta nhất định nghe theo ngài an bài. Nghe sàn sàn như nhau hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục chính mình lửa giận, nói, lần này đi Bắc Cương, chúng ta cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị, kia Viêm Thần Sơn người dám cùng chúng ta đối nghịch, liền nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thảm thống đại giới. Hắn đi qua đi lại, tiếp tục nói, Kim Long, ngươi phụ trách triệu tập các đệ tử tập hợp. Kim Long vội vàng đáp, là, sư phụ, Đồ Nhi nhất định làm tốt. Nghe sàn sàn như nhau lại nhìn về phía Kim Tiền, ngươi này phế vật, cho ta hảo hảo dưỡng thương, nếu tới rồi Bắc Cương còn kéo chân sau, ta định không tha cho ngươi. Chương 420, Bắc Hải, chương 420, Bắc Hải. Nghe sàn sàn như nhau lại nhìn về phía Kim Tiền, ngươi này phế vật, cho ta hảo hảo dưỡng thương, nếu tới rồi Bắc Cương còn kéo chân sau, ta định không tha cho ngươi. Kim Tiền liên tục gật đầu, sư phụ yên tâm, Đồ Nhi chắc chắn liều chết hiệu lực. Nghe sàn sàn như nhau dừng lại bước chân, ánh mắt âm trí mà nhìn phía phương xa, Viêm Đế lao nhân, ngươi làm ta ở Ân Càn Đế trước mặt thất tín, lại tổn thất một viên tạo hóa đan, thù này, nếu là không báo, ta nghe sàn sàn như nhau có thể nào nuốt xuống khẩu khí này. Lần này Bắc Cương một hàng, ta muốn cho các ngươi toàn bộ có đi mà không có về. Viêm Thần Sơn, Tô Nam đám người tập kết xong, Viêm Đế nhìn mọi người mày một trọn. Sắc mặt lược hiện ngưng trọng, nói, đều chuẩn bị hảo sao? Mọi người đồng thời không mình hành lễ, trả lời, sư phụ, chuẩn bị hảo. Viêm Đế gật gật đầu, nói, vậy xuất phát đi. Theo Viêm Đế ra lệnh một tiếng, hắn bay lên trời, Tô Nam đám người theo sát sau đó. Bắc Cương là đại hạ hoàng triều cùng Bắc Hải, thánh chiến vực giao giới, tam đại thế lực tại đây đều thiết có mạnh nhất phòng ngự. Mà Bắc Cương cũng là đại hạ hoàng triều bốn cái biên cương chung nhất loạn, nguy hiểm nhất, tam đại thế lực tranh đấu gay gắt không ngừng, tùy thời đều khả năng bùng nổ xung đột cùng chiến tranh. Lần này Chu Võ Đế cùng Ân Càn Đế Văn Thái Sư cùng Viêm Đế đi Bắc Cương, chân chính mục đích cũng là muốn mượn cơ hội này đặt đại hạ hoàng triều đối Bắc Cương thống trị lực. Bắc Hải cùng thánh chiến vực ở mấy năm gần đây vẫn luôn đều ở đối Bắc Cương tiến hành xâm lược, nguyên bản biên giới tuyến cũng bị hai cái thế lực càng đẩy càng xa. Đại hạ hoàng triều bị xâm lược rất lớn một khối lãnh thổ quốc gia, nhưng đối mặt này một vũ nhục, đại hạ hoàng triều cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Nếu đơn độc đối thượng Bắc Hải hoặc là thánh chiến vực, đại hạ hoàng triều đều có thể cùng chi nhất chiến, nhưng là hai đại thế lực liên thủ tình huống, đại hạ hoàng triều không thể nào chống đỡ, chỉ có thể một lui lại lui, chịu đựng quất đục. Đối với đại hạ hoàng triều tới nói, lấy về bị Bắc Hải cùng thanh chiến vực ba chiếm lãnh thổ quốc gia là bọn họ tâm nguyện, cũng là rửa sạch sỉ nhục duy nhất biện pháp. Mà làm đại hạ hoàng triều hạ mạnh nhất hai cái thế lực, Viêm Thần Sơn cùng Thái Sư Phủ, lần này đại biểu đại hạ hoàng triều chinh chiến Bắc Cương, nói vậy cũng là Chu Võ Đế cùng Ân Càn Đế mưu hoa đã lâu, tuyệt đối không chỉ là đơn thuần vì kim cương vượn trắng một chuyện. Ở Viêm Đế xuất lĩnh Viêm Thần Sơn một chúng đệ tử chân trước vừa ly khai, sau lưng nghe sàn sàn như nhau liền mang theo Thái Sư Phủ chúng đệ tử theo sát sau đó. Bắc Cương tạm thời còn phi thường bình tĩnh, không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nhưng tất cả mọi người rõ ràng hiện tại Bắc Cương sau lưng khẳng định gió nổi mây phun, đang ở ấp ủ một hồi thật lớn gió lốc. Tam tộc đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí tràn ngập khẩn trương hương vị. Đối với tam tộc mà nói, lúc này đây, làm không hảo sẽ khơi mào tam tộc đại chiến, thay đổi toàn bộ Hạo Thiên giới cách cục. Hạo Thiên giới có một mảnh hải, danh Bắc Hải. Đó là một mảnh tựa như vô tận vực sâu màu đen hải vực, hắc ám phảng phất động lại mực nước, đem hết thể quang minh vô tình cắn nuốt. Mặt biển gợn sóng phập phồng, giống như ác ma ở cổ vũ, nhấc lên sóng lớn giống như dữ tận cự trảo, y đồ đem không trung xé rách. Cùng phong gào thét, này thanh giống như lệ quỷ gào giống, xuyên thấu người linh hồn, mang đến hơi lạnh thấu xương. Này phiến hải vực chỗ sâu trong, tựa hồ cất giấu một loại vô hình uy áp, làm người tâm linh không tự chủ được mà lâm vào sợ hãi vực sâu. Trong nước biển tràn ngập không biết hơi thở, phảng phất là tử vong hương vị, lạnh băng, hủ bại, lệnh người hít thở không thông. Mà ở Bắc Hải dưới, sống ở vô số yêu tộc. Chúng nó trong bóng đêm ngủ đông, nhìn trộm mặt biển thế giới. Bắc Hải khủng bố, không chỉ có ở chỗ này mãnh liệt sóng gió cùng không biết hắc ám, càng ở chỗ kia giấu ở đáy biển yêu tộc, chúng nó là này phiến hải vực vĩnh viễn ác ngộng, cũng là duy nhất bá chủ. Làm sở hữu giam can đảm tới gần sinh mệnh đều lâm vào vô tận sợ hãi bên trong. Ở Bắc Hải mênh mang trong bóng tối, có một tòa thần bí mà khủng bố đảo nhỏ, tên là Hắc Long đảo. Nay đảo chính là Bắc Hải chi chủ Hắc Long Long cung nơi, hàng năm bị dày nặng màu đen sương mù sở bao phủ, tàn mát ra lệnh người sợ hãi hơi thở. Hắc Long, thân hình thật lớn, giống như một tòa nguy nga núi non. Này lân giáp đen nhánh như mực, lập loè u lanh quả mang, mỗi một mảnh đều cứng rắn vô cùng, có thể so với thế gian nhất sắc bén thần binh lợi khí. Một đôi đỏ như máu đôi mắt, giống như thiêu đốt liệt hỏa, để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng hung tàn. Nó kia thật lớn long trảo nhẹ nhàng vung lên, liền có thể nhấc lên sóng to gió lớn, phá hủy hết thể có gan mạo phạm nó tồn tại. Lúc này Hắc Long vừa mới biết được Kim Cương Vượn Trắng bị Đại Hạ Hoàng Triều cầm tù tin tức, tức khắc bạo nộ không thôi. Hắc Long kia đinh thái nhức óc tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ Bắc Hải, lệnh mặt biển thượng nhấc lên mấy chục trượng cao sóng lớn. Đáng chết Đại Hạ Hoàng Triều, dám cầm tù Kim Cương Vượn Trắng, đây là đối bổn vương khiêu khích. Hắc Long trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Theo sau, Hắc Long triệu tập tam đầu đại yêu. Thứ nhất vì phệ hồn yêu hồ, này yêu thân hình phong dài, màu lông lửa đỏ như diễm, phía sau chín cái đuôi lay động sinh tư. Phệ hồn yêu hồ am hiểu đạo thuật, có thể mê hoặc nhân tâm, làm người lâm vào vô tận sợ hãi cùng ảo giác bên trong, nó hai mắt lập lòe quỷ dị quang mang, phản phất có thể nhìn thấu người linh hồn. Thứ hai là huyền băng cự mãng, thể trường mấy trăm trượng, thân hình giống như thùng nước thô tráng, nó vậy tản ra lạnh băng hàn khí, nơi đi qua, nước biển nháy mắt đông lại thành băng. Huyền băng cự mãng lực lớn vô cùng, có dọn sơn thần lực. Còn có một đầu ám ảnh ma thiếu, nó có được một đôi to rộng màu đen cánh chim, triển khai khi che trời. Ám ảnh ma thiếu tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị giống nhau, có thể ở nháy mắt xuất hiện ở địch nhân đỉnh đầu, cho một đòn chí mạng, này sắc bén móng đuốt cùng bén mõm, đều là giết địch vũ khí sắc bén. Hắc Long trên cao nhìn xuống mà nhìn này tam đầu đại yêu, giận dữ hét, "Phệ hồn yêu hồ, huyền băng cự mãng, ám ảnh ma thiếu, hôm nay bổn vương mệnh các ngươi xuất linh yêu tộc đại quân, đi trước Bắc Cương, cấp đại hạ hoàng triều một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn, cần phải đem kim cương vượn trắng cứu ra." Tam đầu đại yêu cùng kêu lên đáp, "Cần tuân long vương chi mệnh." Trong lúc nhất thời, Bắc Hải phía trên yêu khí tràn ngập, vô số yêu tộc từ trong bóng đêm trào ra, hội tụ thành một chi khổng lồ quân đội. Phệ hồn yêu hồ, huyền băng cự mãng cùng ám ảnh ma thiếu phân biệt đứng ở từng người trận doanh phía trước, chỉ huy yêu tộc đại quân hướng Bắc Cương xuất phát. Mặt biển thượng, dầm dạp yêu tộc như thủy triều kích động, chúng nó có tay cầm sắc bén vũ khí, có trong miệng phun ra ngọn lửa hoặc băng sương, có tác bằng vào cường đại thân hình đấu đá lung tung. Toàn bộ Bắc Hải đều đắm chìm ở một mảnh túc sát bầu không khí bên trong. Mà lúc này Long cung nội, ở Hắc Long kia khổng lồ vô cùng thân hình hạng, có người tộc đang gắt gao dán ở Hắc Long bụng, cả người tản mát ra từng trận màu đen tiên khí, dũng mãnh vào Hắc Long trong cơ thể. "Long Vương, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta, ta muốn cho kia Viêm Đế cùng Tô Nam sống không bằng chết." Hắc Long đinh thai nhức góc thanh âm vang lên. "Ta đáp ứng ngươi sự, tự nhiên sẽ làm được, mà ngươi đáp ứng chuyện của ta, ta hy vọng ngươi cũng không cần quên." Chương 421, bàn lộng thị phi, chương 421, bàn lộng thị phi. Lúc này Bắc Cương ám lưu dũng động. Viêm Đế xuất lĩnh Viêm Thần Sơn một chúng đệ tử vừa mới tới Bắc Cương, nguyên bản phụ trách trấn thủ Bắc Cương Tử Tiêu Hầu, vội vàng chạy tới, không mình hành lễ, mãn nhãn kính sợ chi sắc. "Tử Tiêu, bái kiến Viêm Đế." Viêm Đế gật gật đầu, nói, "Không cần đa lễ, đứng lên đi." Tô Nam không cấm sửng sốt, theo lý mà nói, này Tử Tiêu Hầu thân là trấn thủ Bắc Cương tướng quân, tại thân phận địa vị thượng, hẳn là cùng Viêm Đế không sai biệt mấy a. Như thế nào sẽ đối Viêm Đế như thế cung kính? Một bên Triệu Chính có thể là thấy được Tô Nam trên mặt nghi hoặc, ở một bên tiếng cười giải thích nói, "Tiểu sư đệ, ngươi có điều không biết, này Triệu Chính đã từng cũng chịu quá sư phụ chỉ điểm, cho nên đối sư phụ vẫn luôn đều thực tôn kính." Tô Nam nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Tử Tiêu Hầu ngồi dậy, cung kính đứng ở một bên, đầy mặt khó hiểu hỏi, "Viêm Đế, vậy hạ như thế nào đem ngài phái tới?" Viêm Đế tức giận mắt trợn trắng, nói, "Còn không phải thác ngươi này Tử Tiêu Hầu phúc." Viêm Đế nói xong, phất phất tay, hơi thở thoi thóp kim cương vượn trắng đột nhiên xuất hiện. Tử Tiêu Hầu thân là trấn thủ Bắc Cương tướng quân, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra này chỉ bạch con khỉ là kim cương vượn trắng. Chỉ thấy, Tử Tiêu Hầu mày một trọn, đầy mặt nghi hoặc hỏi, "Viêm Đế, này kim cương vượn trắng như thế nào rơi xuống tay của ngài?" Viêm Đế hừ lạnh một tiếng, nói, "Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, kim cương vượn trắng như thế nào vượt qua ngươi này Bắc Cương phòng tuyến tiến vào đại hạ cảnh nội?" "Cái gì?" Tử Tiêu Hầu thất thanh kêu sợ hãi, khó có thể tin hỏi, "Viêm Đế, ngươi là nói, này chỉ bạch con khỉ là ngươi từ đại hạ cảnh nội bắt được?" Viêm Đế gật gật đầu, nói, "Không sai." Tử Tiêu Hầu nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn cúi đầu, thanh âm run rẩy mà nói, "Viêm Đế, là ta thất trách, tội đáng chết vạn lần." Viêm Đế nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, "Trước lên, đem tình huống nói rõ ràng, này kim cương vượn trắng là như thế nào đột phá phòng tuyến, ngươi thân là Bắc Cương trấn thủ tướng quân, có phải hay không hẳn là cho ta một công đạo?" Tử Tiêu Hầu ngồi dậy tới, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nói, "Viêm Đế, ngày gần đây kia Bắc Hải thường xuyên sóng lớn đằng không, dị tượng liên tiếp, chúng ta Bắc Cương quân toàn bộ lực chú ý đều ở kia Bắc Hải dị tượng mặt trên." Viêm Đế mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Tử Tiêu Hầu, nói, "Kia này kim cương vượn trắng tổng không phải là chính mình chống rông xuất hiện, ngươi có biết nó một khi ở đại hạ cảnh nội tạo thành hoa loạn, sẽ mang đến như thế nào hậu quả?" Tử Tiêu Hầu cúi đầu, không dám cùng Viêm Đế đối diện, mặt tướng minh bạch, việc này là mạt tướng sai lầm, nhưng mạt tướng chắc chắn mau chóng điều tra rõ chân tướng, tăng mạnh phòng tuyến, tuyệt không lại làm này loại sự tình phát sinh. Đúng lúc này, từ nơi xa đột nhiên vang lên một đạo hân giao kỳ quặc thanh âm. "Viêm Đế hảo thủ đoạn, trả đũa bản lĩnh làm người bội phục, không nghĩ tới ngươi thế nhưng nhẹ nhàng liền đem sở hữu trách nhiệm đẩy cho trấn thủ biên cương lập hạ hiển hách chiến công Tử Tiêu Hầu trên người, ta thật sự là bội phục a." Theo giọng nói rơi xuống, chỉ thấy nghe sàn sàn như nhau mang theo xuất linh thái sư phủ một chúng đệ tử chống rông xuất hiện. Tử Tiêu Hầu thấy thế, trong mắt càng là tràn ngập khó hiểu, "Văn thái sư, ngươi như thế nào cũng tới?" Nói xong, Tử Tiêu Hầu khỏe miệng vừa kéo, vội nói, "Này đầu kim cương vượn trắng ở đại hạ cảnh nội khiến cho rất lớn oanh động sao?" Nghe sàn sàn như nhau cười lạnh một tiếng, nói, "Đâu chỉ a, Chu Võ Đế cùng Ân Càn Đế Đô đã biết việc này." "Cái gì?" Tử Tiêu Hầu sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, hai vị bệ hạ thế nhưng cũng biết việc này. Văn thái sư cười nói, "Đã biết." Tử Tiêu Hầu nghe vậy, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng, kim cương vượn trắng xâm nhập đại hạ cảnh nội, hắn muốn phụ toàn bộ trách nhiệm, làm không hảo hai đế trách tội xuống dưới, trả giá sinh mệnh cũng không phải không có khả năng. "Này nhưng như thế nào cho phải?" Tử Tiêu Hầu càng muốn, trong lòng càng tràn ngập sợ hãi, "Viêm Đế, chuyện này ngài cần phải thay ta hướng bệ hạ cầu tình a." "Ngươi tìm hắn cầu tình?" Nghe sàn sàn như nhau cười nhạo một tiếng. Tử Tiêu Hầu nghe xong, sắc mặt mẩn ra, rất là khó hiểu hỏi, "Văn thái sư, ngươi có ý tứ gì?" Nghe sàn sàn như nhau liếc mắt Viêm Đế, cười lạnh nói, "Tử Tiêu Hầu, ngươi cũng biết này kim cương vượn trắng vì sao phải tiến vào đại hạ cảnh nội." Tử Tiêu Hầu lắc đầu nói, "Ta như thế nào sẽ biết?" Nghe sàn sàn như nhau chỉ vào Viêm Đế nói, "Kim cương vượn trắng tiến vào đại hạ cảnh nội, chính là vì Viêm Đế cùng hắn đồ đệ Tô Nam." "Cái gì?" Tử Tiêu Hầu sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên phi thường xuất sắc, cau mày, hỏi: "Viêm Đế, chuyện này đến tột cùng là chuyện như thế nào?" Không đợi Viêm Đế mở miệng, một bên nghe sàn sàn như nhau tiếp tục nói: "Chuyện này có cái gì âm mưu, ngươi hỏi hắn hắn sẽ nói cho ngươi sao?" Phanh! Chỉ nghe một tiếng trầm vang, Viêm Đế không hề dấu hiệu một quyền tạp hướng nghe sàn sàn như nhau, cùng bạo tiên khí nổ bắn ra mà ra. Nghe sàn sàn như nhau như thế nào cũng không nghĩ tới, Viêm Đế thế nhưng sẽ như vậy đột nhiên đối hắn động thủ, phòng thủ không kịp, bị một quyền nện ở ngực, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược đi ra ngoài. Mà Viêm Đế cũng không có từ bỏ, đột nhiên về phía trước bước ra một bước, đằng đằng sát khí đuổi theo nghe sàn sàn như nhau, lại là một trường chụp được. Phanh! Nghe sàn sàn như nhau thần sắc kỳ biến, hắn mạnh mẽ ổn định thân hình, đôi tay nhanh chóng kết ấn, một cổ hùng hồn tiên lực trong người trước ngưng tụ thành một đạo kiên cố hộ thuẫn. Viêm Đế một trường này mang theo lôi đình vạn quân chi thế hung hăng chụp được, cùng kia hộ thuẫn va chạm ở bên nhau, trong phút chốc, tiên lực bốn phía, quang mang lộng lẫy như mặt trời chói chang, quanh mình không gian đều phảng phất không chịu nổi này cổ áp lực lớn, phát ra từng trận vụ vụ. Cuồng bạo tiên khí lẫn nhau đánh sâu vào, hình thành một cổ cường đại năng lượng gió lốc. Gió lốc nơi đi qua, cắt bay đá chạy, che trời đại thụ bị nổ tận gốc, cự thạch nứt toạc, hóa thành bột mịn. Đại địa kịch liệt run rẩy, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Trên bầu trời mây đen giăng đầy, sấm sét ầm ầm. Màu tím lôi điện đang chéo ở hai người đỉnh đầu, phảng phất là trời cao đều bị này kịch liệt chiến đấu sợ kinh động. Nghe sàn sàn như nhau cắn chặt răng, trên trán gân xanh bạo khởi, liều mạng chống cự lại Viêm Đế công kích. Nhưng mà, Viêm Đế lực lượng quá mức cường đại, kia hộ thuẫn ở kiên trì sau một lát, xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Răng rắc. Hộ thuẫn rách nát, nghe sàn sàn như nhau lại lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi còn phun. Nhưng nghe sàn sàn như nhau mặc kệ nói như thế nào cũng là đại hạ hoàng triều đỉnh cường giả, ở không trung một cái quay cuồng, ổn định thân hình sau, đôi tay vũ động, từng đạo tiên pháp phù văn ở hắn quanh thân lóng lánh. Viêm Đế, ngươi điên rồi. Ngươi dám đối ta động thủ? Nghe sàn sàn như nhau nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay đột nhiên về phía trước đẩy ra, một đạo thật lớn tiên lực nước lũ hướng tới Viêm Đế mãnh liệt mà đi. Viêm Đế không sợ chút nào, hắn quanh thân tiên khí thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, tựa như một vòng mặt trời chói chang lóa mắt, hắn thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào kia tiên lực nước lũ bên trong. Hai người va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm rú. Tiên khí dư ba hướng bốn phía khuếch tán, nơi xa ngọn núi nháy mắt bị tiêu diệt, con sông bị cắt đứt, toàn bộ Bắc Cương phảng phất lâm vào tận thế cảnh tượng. Chương 422, Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử đại chiến Thái Sư phụ 99 vị đệ tử, chương 422, Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử đại chiến Thái Sư phụ 99 vị đệ tử. Tiên khí dư ba hướng bốn phía khuếch tán, nơi xa ngọn núi nháy mắt bị tiêu diệt, con sông bị cắt đứt, toàn bộ Bắc Cương phảng phất lâm vào tận thế cảnh tượng. Nghe sàn sàn như nhau thấy chính mình công kích không thể hiệu quả, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết chi sắc, hắn chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, một cổ xương mà lực lượng thần bí từ trong thân thể hắn thức tỉnh. Trên bầu trời mây đen nháy mắt trở nên đen nhánh như mực, một đạo thật lớn màu đen xoáy nước chậm rãi hiện lên. Từ kia xoáy nước bên trong, truyền đến từng trận lệnh nhân tâm giật mình khủng bố hơi thở. Viêm Đế lao nhân, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Nghe sàn sàn như nhau đã bị Viêm Đế đánh ra chân hỏa, hắn hét lớn một tiếng, kia màu đen xoáy nước trung bắn ra một đạo màu đen quang mang, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng nhắm phía Viêm Đế. Viêm Đế ánh mắt một ngưng, đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong người trước hình thành một cái thật lớn ngọn lửa hộ thuẫn. Phanh! Màu đen quang mang cùng ngọn lửa hộ thuẫn chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa vang lớn. Thật lớn năng lượng đánh sâu vào khiến cho chung quanh không gian đều xuất hiện ngắn ngủi vặn vẹo, phía dưới mặt đất càng là trực tiếp sụp đổ, hình thành một cái thật lớn hố sâu. Hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt, tiên khí va chạm không ngừng dẫn phát thiên địa dị tượng. Chung quanh mọi người đều bị này khủng bố cảnh tượng sở chấn động, sôi nổi xa xa tránh lui. Đúng lúc này, Viêm Đế đột nhiên bộc phát ra một cổ càng cường đại hơn lực lượng, hắn trên người ngọn lửa bốc lên, phản phất hóa thành một tôn ngọn lửa chiến thần. Nghe ta mắt, ta đã cho ngươi cơ hội, ở hoàng triều phía trên, ta liền một nhẫn lại nhẫn, hiện giờ tới Bắc Cương, ngươi còn dám cùng ta bàn lộng thị phi, âm dương ta, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Viêm Đế hét lớn một tiếng, đôi tay nắm tay, hướng tới nghe sàn sàn như nhau quanh đi. Nghe sàn sàn như nhau sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không chịu lùi bước, toàn lực đấm đánh. Nhưng mà, ở Viêm Đế này cuồng bạo một kích dưới, nghe sàn sàn như nhau rốt cuộc vô pháp ngăn cản, cả người như đạn pháo bị oanh bay ra đi, nặng nề màn đện ở trên mặt đất, bắn khởi một mảnh bụi đất. Đưa bụi đất tan đi, chỉ thấy nghe sàn sàn như nhau nằm ở một cái thật lớn trong hầm, hơi thở mỏng manh, đã là mất đi tái chiến chi lực. Viêm Đế thân hình băng lên, hướng về nghe sàn sàn như nhau vọt qua đi. Nhưng mà đúng lúc này, Thái sư phủ hơn trăm vị đệ tử ở Kim Long xuất lĩnh hạ, hình thành một đạo phòng tuyến, đem nghe sàn sàn như nhau ngăn ở phía sau. Viêm Đế, còn xin dừng tay. Kim Long trong lòng run sợ nhìn Viêm Đế, lấy hết can đảm nói. Nhưng đang ở nổi nóng Viêm Đế, chính là một cái hỏa dược thùng, ai lúc này đứng ra, hắn cái này hỏa dược thùng đều sẽ nổ mạnh. Cùng ngay, Viêm Đế từng bước một về phía trước tới gần. Thái sư phủ một chúng đệ tử bất kham gánh nặng, đồng thời về phía sau thối lui. Viêm Đế, ngươi đừng xúc động, sư phụ ta chính là đương triều thái sư, nếu giết hắn, ngươi cũng sẽ không có hảo quả tự ăn. Kim Long thanh âm đã run rẩy lên, hắn trong lòng mọi cách không tình nguyện, nhưng thân là nghe sàn sàn như nhau đại đệ tử, hắn nếu là không đứng ra, không chỉ có sẽ trở thành một cái chế cười, nghe sàn sàn như nhau nếu là bất tử, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Viêm Đế mày một trọn, trong mắt hàn mang hiện ra, Triệu Chính, này đàn phế vật giao cho các ngươi. Triệu Chính nghe vậy, vẻ mặt nhàn nhạt tươi cười, nói, sư phụ, chúng ta Viêm Thần Sơn tu đều là giết người kỹ, vạn nhất không cẩn thận đem người giết làm sao bây giờ? Viêm Đế nheo lại hai mắt, lạnh giọng nói, giết liền giết, có ta ở đây hôm nay, sụt không được. Nghe được Viêm Đế nói, Triệu Chính cười nói, sư phụ, ta biết nên làm như thế nào. Triệu Chính nói xong, một bước bước ra, trống rồng xuất hiện ở Thái sư phủ một chúng đệ tử trước người. Mà Viêm Thần Sơn còn lại 9 vị đệ tử cũng theo đi lên. Vâng! Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử bao gồm Tô Nam ở bên trong, tất cả đều bộc phát ra một cổ cuồng bạo tiên khí dao động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Cương đều bị Viêm Thần Sơn này 10 đại đệ tử phát ra cường hành hơi thở bao phủ. Ở khí thế thượng Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử hoàn toàn nghiền áp Thái Sư phụ 99 vị đệ tử. Triệu Chính bay lên trời, trong mắt sát khí nổ bắn ra mà ra. Sắt. Theo Triệu Chính một tiếng hét to, 10 người tựa như hổ nhập dương đàn. Triệu Chính bay lên trời, trong mắt sát khí bốn phía, một tiếng sát tự vang tận mây xanh. Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử giống như một cổ mãnh liệt nước lũ, hướng về Thái Sư phụ 99 vị đệ tử mãnh phát mà đi. Chiến trường phía trên, phong vân biến sắc. Triệu Chính gương cho binh sĩ, hắn quanh thân đế vương chi khí tràn ngập, phản phất một vị quân lâm thiên hạ bá chủ, mỗi một lần phất tay, đều mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Tiên lực hóa thành quần quận nước lũ, đánh sâu vào Thái Sư phụ đệ tử phòng tuyến. Đối mặt Triệu Chính công kích, Thái Sư phụ 99 vị đệ tử chấn động, cái này kinh sợ trực tiếp kéo mãn, thậm chí vừa mới bắt đầu cũng đã tâm sinh lưu ý. Lâm Vũ Thường tắc tựa như tiên tử hạ phàm, linh hoạt kỳ ảo khí chất làm nàng ở hỗn loạn chiến trường trung có vẻ phá lệ yên lặng. Nàng nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như ở đám mây bước chậm. Cặp kia thanh triệt đôi mắt, có thể dễ dàng nhìn thấu Thái Sư phụ đệ tử sơ hở. Lâm Vũ Thường đôi tay vũ động, tiên lực như mở mịt mây mù, nhìn như mềm nhẹ, lại ẩn chứa chí mạng uy lực, nơi đi đến, Thái Sư phụ 99 vị đệ tử không chỗ có thể trốn. Lý Tiêu Giao tiêu sái không kềm chế được, tóc dài theo gió vũ động. Trong tay hắn trường kiếm tựa như du long, kiếm tùy tâm đi, tiêu giao tự tại. Hắn thân ảnh ở trận địa địch trung xuyên qua tự nhiên, kiếm pháp như mộng như ảo, lệnh người khó có thể nắm lấy. Mỗi một lần xuất kiếm, đều mang theo một loại vô câu vô thúc hào hùng, phảng phất ở cùng tiên địa cùng múa. Thái sư phụ các đệ tử ở hắn dưới kiếm mệt mỏi ứng đối. Thượng quan Uyển Nhi khuôn mặt lạnh lùng, sát phạt chi khí tràn ngập, nàng ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, mỗi một kích đều mang theo phải giết quyết tâm. Thượng quan Uyển Nhi dáng người mạnh mẽ, giống như một đầu hung mãnh liệt báo, ở trận địa địch trung tả xung hữu đột, nơi đi qua, máu tươi văng khắp nơi. Mộ Dung Biển Mây đôi tay vũ động, âm dương chi lực ở hắn khống chế hạ lưu chuyển không thôi, khi thì dương cương chi lực bùng nổ, như mặt trời chói chang trên cao, đem địch nhân bỏng cháy. Khi thì âm nhu chi lực xuất hiện, như đêm lạnh gió lạnh, làm địch nhân hành động trở nên chậm chạp. Mộ Dung Biển Mây thân hình biến ảo, âm dương chi đạo phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, Thái sư phụ các đệ tử tại đây âm dương biến ảo trung lâm vào hỗn loạn. Liêu Thơ âm tay cầm nhạc cụ, yêu nhã mà đàn đấu. Du dương âm luật từ nàng đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, hóa thành từng đạo vô hình công kích. Kia mỹ diệu âm phủ phảng phất có ma lực, làm Thái sư phụ các đệ tử tâm thần đã chịu quá nhiều, động tác trở nên chậm chạp mà cứng đờ. Nàng ở chiến trường trung giống như một đóa nở rộ thanh liên, dùng âm luật vì trận chiến đấu này tăng thêm một mạt khác sát thái. Âu Dương sức gió đại vô cùng, mỗi một lần huy động nắm tay đều mang theo một trận cuồng phong, hắn lực lượng phảng phất có thể khai sơn nứt thạch, nơi đi đến, địch nhân bị hắn lực lượng cường đại đánh bay đi ra ngoài. Âu Dương phong thân hình giống như một tòa kiên cố không phá vỡ nổi thành lũy, Thái sư phụ các đệ tử căn bản vô pháp lay động hắn mảy may. Tô Dao đôi tay thao tác hừng hực ngọn lửa ở nàng chỉ huy hạ biến ảo ra các loại hình thái. Có khi là hung mãnh hỏa thú, dương nhanh múa vút mà nhào hướng địch nhân. Chương 423, sau ngược, chương 423, sau ngược. Có khi là nóng cháy hỏa kiếm, mang theo cực nóng mũi nhọn, vô tình mà thu hoạch địch nhân sinh mệnh. Nàng khống hỏa chi thuật xuất thần nhập hóa, làm Thái sư phụ các đệ tử đối này nóng cháy ngọn lửa tràn ngập sợ hãi. Diệm sao trời chân đạp hư không, trung quanh sao trời lòng lánh, hắn đôi tay kết ấn, sao trời chi lực giống như thác nước chuốt xuống mà xuống. Kia lộng lẫy tinh quang giống như mưa sao băng xẹt qua phía chân trời, tập hướng Thái sư phụ các đệ tử. Mỗi một ngôi sao đều ẩn chứa lực lượng cường đại, làm địch nhân không chôn như trốn. Tuy rằng Tô Nam thực lực không thể so hắn chín đại sư huynh sư tỷ, nhưng là đối mặt Thái sư phụ này 99 cái thực lực so lẹ không đồng đều đệ tử, cũng có thể bày ra bản thân cường đại. Thái sư phụ các đệ tử tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng ở Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử cường đại thế công hạ, dần dần lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Bọn họ phòng tuyến bị lần lượt phá tan, trận pháp bị quấy rầy, sĩ khí cũng hạ xuống tới rồi cực điểm. A, một người Thái sư phụ đệ tử phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết, bị Triệu Chính tiên lực đánh trúng, nháy mắt bay đi ra ngoài. Đừng lui, cùng bọn họ liều mạng. Kim Long lớn tiếng kêu gọi, ý đồ cổ vũ sĩ khí, nhưng hắn chính mình thanh âm cũng tràn ngập sợ hãi. Lâm Vũ Thường thân hình chợt lóe, xuất hiện ở một người ý đồ đánh lén Thái sư phụ đệ tử phía sau, nhẹ nhàng một lòng tay, kia đệ tử liền ngã xuống đất không dậy nổi. Lý Tiêu Giao kiếm như tia chớp, xẹt qua lần lượt từng địch nhân nhất hầu, hắn tiếng cười ở trên chiến trường quanh quẩn, ha ha, không chịu được như thế một kích. Thượng quan Uyển Nhi quát lạnh một tiếng, trong tay pháp khí quang mang đại phóng, lại có vài tên Thái sư phụ đệ tử ngã vào vũng máu bên trong. Mộ Dung Biển Mây đôi tay hợp lại, âm dương chi lực dung hợp, hình thành một cái thật lớn xoáy nước, đem một đám Thái sư phụ đệ tử cuốn vào trong đó, nháy mắt treo cổ. Liêu Thơ âm âm luật càng thêm trào dâng, Thái sư phụ các đệ tử tâm trí bị hoàn toàn nhiễu loạn, sôi nổi mất đi chiến đấu ý chí. Âu Dương do lớn quát một tiếng, một quyền vung ra, phía trước một mảnh địch nhân bị vung đến phá thành mảnh nhỏ. Tô Dao ngọn lửa càng thêm hung mãnh, hình thành một mảnh biển lửa, đem Thái sư phụ các đệ tử vây khốn trong đó. Diệm sao trời chi lực quần quần không ngừng mà rơi xuống, làm Thái sư phụ các đệ tử không chỗ có thể trốn. Tô Nam tắc xem chuẩn thời cơ, thi triển cường đại pháp thuật, cho Thái sư phụ các đệ tử cuối cùng một đòn chí mạng. Theo chiến đấu tiến hành, Thái sư phụ các đệ tử thương vong thảm trọng, máu tươi nhiễm hồng đại địa. Đừng dãy rủa, các ngươi không có cơ hội. Triệu Chính quát lớn, nhưng vẫn có một ít Thái sư phụ đệ tử dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng mà bọn họ chống cự chỉ là phí công. Cuối cùng, ở Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử cường đại thực lực trước mặt, Thái sư phụ 99 vị đệ tử sôi nổi ngã xuống, trên chiến trường một mảnh yên tĩnh, chỉ có Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử ngạo nghễ mà đứng thân ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Cương tướng sĩ đều vì này chấn động. Tử Tiêu Hầu càng là trợn mắt há hốc mồm, ở chiến đấu bắt đầu trước, hắn còn tưởng khuyên một khuyên Viêm Đế không cần xúc động, rốt cuộc nhân số thượng có tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hơn nữa Thái sư phụ 99 vị đệ tử, ở Đại Hạ hoàng triều cũng là uy danh hiển hách. Kém như thế cách xa, một trận chiến này không phải là tự tìm tử lộ sao? Nhưng hiện tại vừa thấy, Tử Tiêu Hầu không cấm cảm thấy một trận xấu hổ hổ thẹn. Nghiêm trọng xem nhẹ Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử cương đại. Đến nơi Thái sư phụ 99 vị đệ tử, hắn cũng không phải đánh giá cao. Thật sự phi thường cường. Chỉ là, ở Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử trước mặt, còn chưa đủ cường. Một sơn càng so một núi cao. Nghe sàn sàn như nhau nhìn Tử Thương một mảnh, không có một cái có thể đứng đồ đệ, trong cơn giận dữ, nộ mục chợt lên, hồng hộc thở hổn hển. Nghe sàn sàn như nhau một trương mặt giả đỏ lên một mảnh. Phốc. Lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi phun tung tóe. A. Hôn trướng, một đám phế vật. Nghe sàn sàn như nhau tiếng gầm gừ vang vọng tại đây nhiễm huyết chiến trường phía trên, hắn trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cũng phẫn nộ. Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử lại thần sắc đạm nhiên, phản phất vừa mới trải qua chỉ là một hồi bé nhỏ không đáng kể chiến đấu. Viêm Đế khẽ miệng ngậm một mặt cười lạnh, lạnh lùng mà nhìn nghe sàn sàn như nhau, nói: "Văn Thái sư, ngươi này cái gọi là 99 danh cao đồ, cũng bất quá như thế." Nghe sàn sàn như nhau phẫn nộ quát: "A." Viêm Đế lao nhân đường đội bờ bãi: "Hôm nay chi nhục, ta Thái sư phụ chắc chắn gấp bội dâng trả." Lúc này, nơi xa trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận cường đại hơi thở dao động, một đạo thân ảnh như sao băng bay nhanh mà đến. Đợi cho phụ cận, mọi người thấy rõ người tới lại là tiểu hoàng tử Ân Uy, Ân Uy thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt đảo qua chiến trường, trầm giọng nói: "Đây là ý gì? Viêm Thần Sơn cùng Thái sư phụ vì sao tại đây binh lung tương kiến?" Viêm Đế đối cái này tiểu hoàng tử thực rõ ràng cũng không phải thực đại thấy, không nhanh không chậm nói: "Tiểu hoàng tử, Thái sư phụ đệ tử khiêu khích trước đây, chúng ta chỉ là bị bắt tự vệ." Tiểu hoàng tử chau mày, nhìn về phía nghe sàn sàn như nhau: "Văn Thái sư, nhưng có việc này." Nghe sàn sàn như nhau nghiến răng nghiến lợi nói: "Điện hạ, chớ có nghe bọn hắn nói bậy, rõ ràng là này Viêm Đế lão nhân dẫn đầu đem ta đả thương, Thái sư phụ chúng đệ tử vì bảo hộ ta ngăn ở ta trước người, nhưng Viêm Thần Sơn này đàn hỗn đản còn muốn chém tận giết tuyệt." Tiểu hoàng tử hừ nhẹ một tiếng: "Viêm Đế, Thái sư nói chính là sự thật." Viêm Đế cười lạnh nói: "Ngươi này sư phụ cái gì hùng dạng, còn dùng ta nói sao?" Nghe sàn sàn như nhau cả giận nói: "Viêm Đế lão nhân, ngươi..." "Hảo, đều không cần tranh, việc này ta sẽ tự điều tra rõ ràng, nhưng tại đây Bắc Cương nơi, như thế nội đấu, còn thể thống gì?" Ân Uy rốt cuộc vẫn là tiểu hoàng tử, trên người khí thế rất mạnh. Bất quá, ở Viêm Đế trước mặt, vẫn là không đủ xem, nhưng mặt mũi vẫn là phải cho. Viêm Đế lạnh lùng nhìn mắt nghe sàn sàn như nhau, trầm giọng nói: "Chỉ cần nghe ta mắt không hề vô nghĩa hết bài này đến bài khác, chính mình tìm đường chết, ta bảo đảm sẽ không lại động thủ." Ngươi nghe sàn sàn như nhau vừa định nói chuyện, nhưng lại bị tiểu hoàng tử một ánh mắt ngăn lại. Chỉ thấy, tiểu hoàng tử khẽ gật đầu, rồi sau đó nói: "Hiện giờ Bắc Cương tình huống nguy cấp, Bắc Hải cùng Thánh chiến vực như hổ rình mồi, chúng ta hẳn là đoàn kết một lòng, cộng ngự ngoại địch, mà không phải tại đây giết hại lẫn nhau." Mọi người đều trầm mặc không nói. Đúng lúc này, một người chiến sĩ vội vàng tới rồi, quỳ xuống đất bẩm báo: "Tử Tiêu Hầu, Bắc Hải có dị động, hình như có tiến công chi thế." Tử Tiêu Hầu sắc mặt biến đổi, lập tức hạ lệnh: "Mọi người chuẩn bị nên địch." Tiểu hoàng tử quay đầu nhìn về phía Tử Thương một mảnh Thái sư phụ một chúng cường giả, mở miệng nói: "Văn Thái sư, Thái sư phụ mọi người thương như vậy trọng, các ngươi liền trước đừng tham dự, đi dưỡng thương đi, Viêm Thần Sơn lưu lại là đủ rồi." Nghe sàn sàn như nhau nghe vậy, trong mắt hiện lên một mặt vui mừng, bất quá hắn muốn trang một chút. Chỉ thấy, nghe sàn sàn như nhau đôi tay ôm quyền, không người hành lễ, nói: "Điện hạ, lão phu nguyện vì hoàng triều lưu tận cuối cùng một giọt huyết, đến chết mới thôi." Lúc này, không đợi Ân Uy mở miệng nói chuyện, một bên Viêm Đế liền cười nói: "Tiểu hoàng tử, này Văn Thái sư như vậy trung tâm, ngươi hẳn là thành toàn hắn mới là." Lời này vừa nói ra, nghe sàn sàn như nhau khẽ miệng quất thẳng tới, mãn nhãn đoán hận nhìn về phía Viêm Đế. Còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, đột nhiên vang lên một trận tiếng thê ở. Chương 424, phát điên nghe sàn sàn như nhau, chương 424, phát điên nghe sàn sàn như nhau. Chỉ thấy, ở kia Bắc Hải cùng Đại Hạ hoàng triều chỗ giao giới, yêu khí tận trời, một cổ cực kỳ tàn bạo thị huyết hơi thở che trời lấp đất nhào hướng Đại Hạ hoàng triều. Đập vào mắt chỗ là một đầu đầu hình thể khổng lồ vô cùng yêu thú, phát ra đinh thai nhức óc gào giống thanh. Nghe sàn sàn như nhau khẽ miệng vừa kéo, trong lòng tức giận mắng: "Này đàn xuất sinh, sớm không tới, vãn không tới, cố tình lúc này tới, đáng chết." Viêm Đế cười như không cười nhìn mắt sắc mặt xanh mét nghe sàn sàn như nhau, nói: "Nghe ta mắt, lại không đi, đã có thể không còn kịp rồi." Nghe sàn sàn như nhau mãn nhãn đoán hận, nếu không phải tên hỗn đản này kéo dài thời gian, hắn đã sớm tránh đi trận chiến tranh này. Hiện tại làm hắn lui lại, như thế nào triệt? Đối đầu kẻ địch mạnh, lui lại tương đương phản bội hoàng triều. Huống chi, hắn đường đường thái sư không cần mặt mũi sao? Nghe sàn sàn như nhau hừ lạnh một tiếng, nói: "Viêm Đế lão nhân, ta từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới muốn lui lại." Viêm Đế nghe được nghe sàn sàn như nhau nói sau, không cấm khịt mũi coi thường, trong mắt hiện lên một mạt khinh thường, nhưng vẫn chưa phản ứng, mà là cũng không quay đầu lại nói: "Viêm Thần Sơn chúng đệ tử nghe lệnh." "Sư tôn." Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử cùng kêu lên hét to. Viêm Đế trong mắt sát khí tràn ngập, lạnh giọng nói: "Theo ta đi đem này đàn Bắc Hải nghiệt xúc chém giết." "Là sư tôn." Viêm Đế nói xong liền bay lên trời, mà Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử cũng sôi nổi đứng dậy. Trong lúc nhất thời, khí thế bằng bạc. Ngay cả tiểu hoàng tử thấy, cũng không cấm nói một câu: "Này Viêm Thần Sơn sát thật rất mạnh." Những lời này đối một bên nghe sàn sàn như nhau mà nói, kích thích rất lớn. Mặc kệ nói như thế nào, tiểu hoàng tử cũng là hắn thái sư phụ người, hiện tại ngay trước mặt hắn khen Viêm Thần Sơn, này không phải tự cấp hắn mách lẻo sao? Chỉ thấy, nghe sàn sàn như nhau sắc mặt âm trầm như là da thủy giống nhau, răng hàm sau cắn ca băng rung động. "Thái sư phụ mọi người nghe lệnh, tùy ta sát." Lúc này, chỉ nghe thái sư phụ trận doanh trung vang lên một trận mồm năm miệng mười thanh âm. Có chút thanh âm nghe đi lên, thiếu khí vô lực. Tiểu hoàng tử Ân Uy nghe xong, không cấm sửng sốt, trong mắt hiện lên một mạt không kiên nhẫn, nói: "Sư phụ, ngươi vẫn là mang theo một đám sư huynh đi trở về chữa thương đi, cũng đừng trộn lẫn vào được." Nghe Sàn Sàn như nhau đầy mặt âm trầm nói: "Điện hạ, thái sư phụ, nguyện vì đại hạ hoàng triều dùng hết cuối cùng một giọt huyết, sắc." Nghe Sàn Sàn như nhau nói xong, dẫn đầu bay lên trời. Phía sau thái sư phụ một chúng đệ tử, cũng sôi nổi tùy theo đứng dậy. Lúc này Viêm Thần Sơn mọi người nhằm phía Bắc Hải yêu tộc đại quân. Trong khoảnh khắc, đại chiến bùng nổ. Tiếng kêu cùng với đại yêu linh thai nhức góc gạo giống thanh hết đợt này đến đợt khác. Tử Tiêu Hầu cũng xuất lĩnh Bắc Cương chiến sĩ gia nhập đến trận chiến đấu này. Huyết khí tận trời, gây mũi mùi máu tươi ập vào trước mặt. Trận chiến tranh này, phản phất là tận thế cuồng hoan, huyết tinh cùng giết chóc đan chéo thành một bức lệnh người sợ hãi bức họa của tròn. Viêm Thần Sơn mọi người giống như một đám dũng manh không sợ chiến thần, nhảy vào Bắc Hải yêu tộc đại quân bên trong, bọn họ thân ảnh ở yêu khí tràn ngập trên chiến trường xuyên qua, mỗi một lần công kích đều mang theo sắc bén sát ý. Viêm Đế đôi tay vũ động, ngọn lửa từ hắn lòng bàn tay phun trào mà ra, nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa, đem chung quanh một đám yêu thú cắn nuốt. Những cái đó yêu thú ở biển lửa trung thống khổ mà dãy rủa, rít gào, nhưng lại vô pháp chạy thoát bị đốt cháy vận mệnh. Viêm Đế ánh mắt kiên định mà lạnh nhạt, hắn mỗi một động tác đều mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử cũng dị thường dũng mãnh, nhưng mà Bắc Hải yêu tộc cũng đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Trong đó một đầu hình thể thật lớn như núi cao yêu thú, mở ra buồn máu mồm to, phun ra một cổ màu đen khói độc. Khói độc nhanh chóng lan tràn, sở tiếp xúc đến nhân loại chiến sĩ da thịt nháy mắt thối rữa, thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Nhưng Viêm Đế sớm có phòng bị, vứt ra một đạo tiên khí, hình thành cái chắn, đem khói độc ngăn cản ở bên ngoài. Một khắc đầu trường bén nhọn răng nanh yêu thú, đột nhiên va chạm hướng Viêm Thần Sơn trận doanh. Cửu sư Minh Diệp sao trời trốn tránh không kịp, bị đâm bay đi ra ngoài. Nhưng tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Tô Nam kịp thời đổi lại đây, nhất kiếm đem kia đầu đại yêu chém giết, theo sau cứu Diệp Sao Trời. Còn không đợi Diệp Sao Trời mở miệng nói lời cảm tạ, lại có đại yêu pháp đi lên. "Cửu sư Minh, cẩn thận." Diệp Sao Trời cười ha ha, "Tiểu sư đệ cứ việc yên tâm đó là." Diệp Sao Trời nói xong, đôi tay chớp động, một cổ bàng bạc sao trời chi lực ầm ầm bùng nổ, trong phút chốc, che trời lấp đất sao trời chi lực tứ tán mà đi. Phàm là cùng chi tiếp xúc đến Bắc Hải đại yêu toàn bộ bị chu sát. Trên chiến trường, máu tươi nhiễm hồng đại địa, thi thể chồng chất như núi. Nhưng Viêm Thần Sơn mọi người khí thế lại một chút không giảm, bọn họ lẫn nhau phối hợp, sát phạt quyết đoán. Mà nghe Sàn Sàn như nhau xuất lĩnh thái sư phụ mọi người cũng ở ra sức chém giết. Nghe Sàn Sàn như nhau trong tay trường thương như long, mỗi một lần đâm ra đều có thể xuyên thủng một đầu yêu thú thân thể. Nhưng mà thái sư phụ các đệ tử thực lực so le không đồng đều, thương vong dần dần tăng nhiều. Phía sau quan chiến tiểu hoàng tử sư minh trầm khuôn mặt, ánh mắt lạnh nhạt, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Lần này tiến đến Bắc Cương cũng là Ân Càn Đế bày mưu đặt kế, đến nỗi nguyên nhân chỉ sợ cũng là Ân Càn Đế cho hắn bày ra một đạo khảo đề. Cho nên lần này Bắc Cương một trận chiến, hắn cần thiết muốn đem hết toàn lực làm đại hạ hoàng triều lập với bất bại chi địa, chỉ có như vậy mới có thể được đến Ân Càn Đế hào cảm, do đó tăng lớn chính mình trở thành thái tử lợi thế. Tử Tiêu Hầu xuất lĩnh Bắc Cương các chiến sĩ mỗi người dũng manh thiện chiến, bọn họ hét hò đình thai nhức óc, bọn họ cùng yêu thú gần người vật lộn, đao quang kiếm ảnh chi gian bày ra ra không sợ rũ khí. Chiến tranh rằng có mấy cái cách giờ, hai bên đều lâm vào mọi mệt cùng điên cuồng bên cạnh, nhưng Viêm Thần Sơn mọi người trước sau vẫn duy trì độ cao cảnh giác cùng cường đại sức chiến đấu. Đúng lúc này, Bắc Hải yêu tộc trung đột nhiên xuất hiện một đầu tản ra khủng bố hơi thở yêu vương. Yêu vương thân hình thật lớn, hai mắt lập lòe quỷ dị quan mang. Nó vừa xuất hiện, liền hướng tới Viêm Đế đánh tới. Viêm Đế không chút nào sợ hãi, nên hướng yêu vương. Hai người ở không trung triển khai một hồi kịch liệt quyết đấu. Ngọn lửa cùng yêu khí lẫn nhau va chạm, sinh ra thật lớn sóng xung kích, người chung quanh cùng yêu thú đều bị đánh bay đi ra ngoài. Viêm Thần Sơn các đệ tử thấy thế, sôi nổi nhanh hơn giết địch tốc độ, muốn mau chóng chi viện Viêm Đế. Bọn họ trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là bảo hộ sư tôn, chiến thắng địch nhân. Trải qua một phen kịch liệt giao phong, Viêm Đế rốt cuộc tìm được rồi yêu vương sơ hở, một kích đem này bị thương nặng. Yêu vương phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, ngã xuống. Mất đi yêu vương, Bắc Hải yêu tộc sĩ khí đại tỏa. Viêm Thần Sơn mọi người nhân cơ hội khởi xướng cuối cùng xung phong, đem Bắc Hải yêu tộc đại quân hoàn toàn đánh tan. Trên chiến trường, khói thuốc súng dần dần tan đi. Viêm Thần Sơn các đệ tử tuy rằng mỗi người vết thương chồng chất, nhưng không một ngã xuống. Bọn họ đứng ở đầy đất máu tươi cùng thi thể bên trong, dáng người đĩnh bạc, tựa như người thắng tấm địa to. Viêm Đế nhìn chính mình các đệ tử, trong mắt tràn ngập vui mừng cùng tự hào. Tử Tiêu Hầu dẫn theo Tử Tiêu Quân đã đi tới, đối Viêm Đế ôm quyền nói, lần này ít nhiều Viêm Thần Sơn chư vị anh dũng chiến đấu hăng hái. Chương 425, Tiểu Hoàng Tử Mưu Hoa. Chương 425, Tiểu Hoàng Tử Mưu Hoa. Tử Tiêu Hầu dẫn theo Tử Tiêu Quân đã đi tới, đối Viêm Đế ôm quyền nói, lần này ít nhiều Viêm Thần Sơn chư vị anh dũng chiến đấu hăng hái. Viêm Đế khẽ gật đầu, nói, cộng ngự ngoại địch chính là Ngô Trở chi trách. Tiểu Hoàng Tử Ân Uy cũng đi lên trước tới, mãn nhãn cảm kích nói, Viêm Thần Sơn mọi người, ngài ta đại hạ hoàng triều anh hùng. Lời này vừa nói ra, thân là tiểu hoàng tử sư phụ Văn Thái Sư, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt tràn ngập vô tận lửa giận cùng ngập trời sát khí. Một trận chiến này, thái sư phụ tổn thất thảm trọng, chỉ còn lại có 21 cái thái sư phụ đệ tử, còn lại 70 nhiều người toàn bộ chết trận. Viêm Đế ở cảm nhận được nghe Sàn Sàn như nhau trên người phát ra sát khí sau, mày một trọn, nói, điện hạ, thái sư phụ nhân tài là đại hạ hoàng triều anh hùng. Nghe Sàn Sàn như nhau hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Viêm Đế, Viêm Đế lao nhân, ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ cảm kích ngươi sao? Viêm Đế bĩu môi nói, nghe ta mắt, ngươi như thế nào giống như một cái chó điên, thấy ai cắn ai. Ngươi, Viêm Đế lao nhân, ngươi lặp lại lần nữa. Viêm Đế sao lại bị nghe Sàn Sàn như nhau dọa đến? Chỉ thấy Viêm Đế hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta nói ngươi chính là một cái chó điên, thấy ai cắn ai. Nghe Sàn Sàn như nhau trong cơn giận dữ, dần dần mất đi lý trí, lạnh giọng quát, Viêm Đế lao nhân, ngươi khinh người quá đáng. Đã có thể ở nghe sàn sàn như nhau chuẩn bị động thủ thời điểm, tiểu hoàng tử trầm khuôn mặt, thấp giọng quát, Văn Thái sư, dừng tay. Đối mặt tiểu hoàng tử mệnh lệnh, nghe sàn sàn như nhau bộ mặt và mẹo, hắn nắm chặt song quyền, gân xanh bạo khởi đứng ở tại chỗ hồng hộc thở hổn hển. Tiểu hoàng tử nhìn về phía sắc mặt âm trầm nghe sàn sàn như nhau, trầm giọng nói, Văn thái sư phụ tại đây một trận chiến trung tổn thất, ta sẽ cùng phụ hoàng đúng sự thật hội báo, vô luận là phụ hoàng vẫn là đại hạ hoàng triều, đều sẽ không quên thái sư phụ công vân. Nghe sàn sàn như nhau nghe xong, kia viên bị thương tâm linh cũng coi như được đến an ủi, hắn thở sâu, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hoàng tử, cau mày nói, đa tạ điện hạ, thái sư phụ chúng đệ tử chết trận Bắc Cương là bọn họ vinh hạnh. Một bên Viêm Đế ở nghe được nghe sàn sàn như nhau nói sau, vẻ mặt khinh thường, mà khi tiểu hoàng tử mặt, hắn cũng không có tiếp tục kích thích nghe sàn sàn như nhau. Ân Uy nhìn về phía Tử Tiêu Hầu xuất lĩnh Tử Tiêu quân, đôi tay ôm quyền, hơi hơi không người, quát lớn, ta đại biểu hoàng triều cảm tạ chư vị tướng sĩ, các ngươi đều là ta đại hạ hoàng triều anh hùng, nếu là lần này Bắc Cương một trận chiến lấy thắng lợi chấm dứt, ta sẽ cùng phụ hoàng xin tưởng thưởng sở hữu Bắc Cương chiến sĩ. Đa tạ tiểu hoàng tử điện hạ. Tử Tiêu quân cùng kêu lên hét to, đinh hai nhức óc. Viêm Đế ở nhìn đến tiểu hoàng tử đợt thao tác này sau, không cấm sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, người này tâm cơ quá sâu, nếu là làm hắn ngồi trên đế vị, đối Chu Võ Đế một mạch chỉ sợ sẽ là một cái nghiêm trọng khảo nghiệm, đại hạ hoàng triều nhất định sẽ không thái bình. Xem ra, nếu muốn biện pháp ngăn cản người này kế thừa đế vị, phòng trưng tiểu hoàng tử như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình này bộ thao tác hạ, được đến không phải Viêm Đế tán thưởng, mà là suy nghĩ biện pháp làm hắn vô pháp kế thừa đế vị. Này, thế sự vô thường đại tràng bao ruột non a. Tiểu hoàng tử cũng không có lại lần nữa ở lâu, xoay người đi trở về quân doanh. Văn thái sư phân phát một chúng thái sư phụ đệ từ sau, đi theo tiểu hoàng tử cùng nhau rời đi. Tiểu hoàng tử cùng văn thái sư trở lại trong doanh trướng, trong trướng không khí có vẻ có chút ngưng trọng. Văn thái sư dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, vẻ mặt sầu lo mà nói, điện hạ, ngài hôm nay đối kia Viêm Thần Sơn thái độ, lao thần thật sự có chút khó hiểu. Tiểu hoàng tử khẽ thở dài một cái, đi đến án kỷ bên ngồi xuống, ánh mắt kiên định mà nhìn văn thái sư, ngài có điều không biết, hiện giờ Bắc Cương tình hình chiến đấu giằng co, chúng ta nếu tưởng mau chóng lấy được thắng lợi, Viêm Thần Sơn lực lượng không thể thiếu. Văn thái sư nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, điện hạ, ngài thế nhưng tưởng dựa vào Viêm Thần Sơn. Trước không nói Viêm Thần Sơn hay không có thực lực này, Viêm Đế lao nhân chính là kia Chu Võ Đế một mạch người, ngươi đem lợi thế đè ở hắn trên người, có phải hay không quá mạo hiểm? Tiểu hoàng tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, thái sư, trước mặt chi cấp là giải quyết Bắc Cương chiến sự. Viêm Thần Sơn tuy là Chu Võ Đế một mạch, nhưng chỉ cần chúng ta thiện thêm lợi dụng, khống chế thích đáng, bọn họ liền có thể vì ta sử dụng, trợ chúng ta rút một tay. Đại Bắc Cương bình định, lại làm mặt khác tính toán cũng không muộn. Văn thái sư sắc mặt như cũ âm trầm, điện hạ, lão thần vẫn là lo lắng ngại như vậy kỳ hảo Viêm Thần Sơn sẽ khiến cho trong triều thế lực khác bất mãn cùng nghi kỵ. Tiểu hoàng tử liếc mắt văn thái sư, trong lòng thầm nghĩ, khiến cho thế lực khác bất mãn, nghi kỵ, cái này mặt khác sợ là chỉ chính là ngươi thái sư phụ đi. Bất quá, tiểu hoàng tử cũng không có nói ra khẩu, mà là đứng dậy, đi đến văn thái sư trước người, nắm lấy hắn tay, thành khẩn mà nói, thái sư, ngài là sư phụ ta, vẫn luôn đối ta trung thành và tận tâm, ta biết ngài một lòng vì ta suy nghĩ, nhưng lần này quyết sách, thật là kế sách tạm thời, mong rằng thái sư không cần đa tâm. Ta đối ngài tín nhiệm chưa bao giờ thay đổi, ngày sau bước lên ngôi vị hoàng đế, thái sư ngài định là ta nhất nể chọn người. Văn thái sư nghe xong tiểu hoàng tử lời này, sắc mặt hơi có hòa hoãn, nhưng vẫn có chút lo lắng, điện hạ, lao thần tự nhiên minh bạch ngài khổ tâm, chỉ là này trong đó đúng mực còn cần nắm chắc hảo, chớ có bị Viêm Thần Sơn phản chế. Tiểu hoàng tử gật gật đầu, thái sư yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, hiện giờ thế cục phức tạp, khắp nơi thế lực đều đang âm thầm phân cao thấp, chúng ta cần thiết mượn dùng hết thể có thể mượn dùng lực lượng, mới có thể tại đây chẳng tranh đấu chung thắng được. Chỉ cần Bắc Cương một trận chiến có thể thắng, ta ở trong triều hy vọng liền có thể tăng nhiều, đến lúc đó kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Văn thái sư trầm tư một lát, nói, điện hạ mưu tính sâu xa, lao thần nguyện toàn lực phụ tá điện hạ, chỉ là này Viêm Thần Sơn còn cần nhiều hơn đề phòng. Tiểu hoàng tử hơi hơi mỉm cười, thái sư, ngài nhắc nhở ta sẽ ghi nhớ trong lòng, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta chuẩn bị thích đáng, định có thể đạt thành mong muốn. Văn thái sư chắp tay nói, nguyện điện hạ hết thảy trôi chảy, sớm ngày thành tựu nghiệp lớn. Tiểu hoàng tử ánh mắt kiên định nhìn phía doanh trướng ngoại phương xa, phảng phất thấy được chính mình tương lai bước lên ngôi vị hoàng đế, nhất thống giang sơn cảnh tượng. Lúc này Bắc Cương biên giới, Tử Tiêu Hầu nhìn kia đầy đất yêu thú khổng lồ thi thể, mày một chọn, Bắc Hải tiến công liền như vậy kết thúc. Này chỉ sợ chỉ là thử. Đột nhiên, một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên. Tử Tiêu Hầu quay đầu nhìn về phía một bên người trẻ tuổi, căn cứ hắn ký ức người này hẳn là Viêm Thần Sơn đệ tử. Tử Tiêu Hầu đầy mặt nghi hoặc hỏi, ngươi là? Tô Nam. Chỉ thấy, Tô Nam đôi tay ôm quyền, cười nói. Tử Tiêu Hầu đồng dạng đôi tay ôm quyền, đầy mặt ý cười, nói, nguyên lai là Tô Nam sư đệ, hạnh ngộ hạnh ngộ, hôm nay chiến trường phía trên, Tô Nam sư đệ biểu hiện thực sự mắt sáng, thực lực cường đại, làm ta bội phục. Tô Nam vội vàng xua tay, nói, Tử Tiêu Hầu không cần giễu cợt ta, ta bất quá là đi theo một đám sư huynh sư tỷ phía sau quét tước chiến trường. Chương 426, Bắc Hải thử, chương 426, Bắc Hải thử. Bắc Cương biên giới, Tử Tiêu Hầu nhìn phía Bắc Hải, cùng với đám kia đại yêu thi thể, trong mắt hiện lên một mặt dị sắc, chậm rãi mở miệng nói, Bắc Hải tiến công liền như vậy kết thúc sao? Này chỉ là thử. Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Tử Tiêu Hầu quay đầu lại nhìn về phía sau người, trong mắt hiện lên một mặt nghi hoặc, ngươi là? Tô Nam. Tô Nam cười nói. Tử Tiêu Hầu cười nói, nguyên lai là Tô Nam sư đệ, ngươi vừa mới chiến trường phía trên biểu hiện, thực sự mắt sáng, làm ta bội phục a. Tô Nam vội vàng xua tay nói, Tử Tiêu Hầu, ngài nói quá lời, ta bất quá là đi theo một đám sư huynh sư tỷ phía sau quét tước chiến trường, đâu ra cái gì mắt sáng biểu hiện a. Tử Tiêu Hầu cười ha ha, Tô Nam sư đệ quá khiêm tốn, đúng rồi, ngươi vừa mới nói Bắc Hải yêu tộc lần này tiến công chỉ là thử, chỉ giáo cho. Tô Nam thần sắc nghiêm trọng, nhìn Bắc Hải phương hướng, chậm rãi mở miệng nói, Tử Tiêu Hầu, ngài nghĩ lại, Bắc Hải yêu tộc lần này tới phạm, nhìn như hung mãnh, nhưng yêu vương xuất hiện đến không khỏi quá mức hấp tấp. Càng như là một lần đơn giản xung phong, ý ở thử bên ta thực lực cùng bố trí. Tử Tiêu Hầu khẽ nhíu mày, như suy tư gì gật gật đầu, Tô Nam sư đệ lời nói không phải không có lý, nhưng bọn họ vì sao làm như vậy? Tô Nam ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, theo ý ta, Bắc Hải yêu tộc có lẽ là ở thử chúng ta thực lực, vì hậu tục càng mãnh liệt tiến công làm chuẩn bị. Lúc này đây bọn họ tuy bại, lại cũng có thể thăm dò chúng ta đại thể thực lực. Tử Tiêu Hầu đôi tay ôm ngực, lo lắng sốt rồi nói, nếu thật là như thế, kia kế tiếp thế cục chỉ sợ càng vì nghiêm túc, chúng ta cần thiết phải làm hảo sung túc chuẩn bị, để ngừa vào nhất. Tô Nam nói tiếp, hơn nữa, từ trên chiến trường tình huống tới xem, Bắc Hải yêu tộc lần này phái ra yêu tộc đại quân, thực lực đều không thế nào cường, thậm chí có thể nói phi thường được, cũng không có phái xuất tinh duệ. Tử Tiêu Hầu thở dài một hơi, này nhưng như thế nào cho phải? Ta Bắc Cương chiến sĩ tuy dũng mãnh, nhưng cũng chịu không nổi như vậy lăn lộn. Tô Nam trong mắt hiện lên một tia kiên định, Tử Tiêu Hầu cũng không cần quá mức lo lắng, yêu tộc đại quân nếu là tới phạm, lấy chúng ta hiện tại lực lượng, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Tử Tiêu Hầu gật gật đầu, Tô Nam sư đệ, nho nhỏ tuổi trẻ, tâm tư kín đáo, ta rất là bội phục a. Tô Nam cười vây vây tay, nói, Tử Tiêu Hầu, ngươi bất quá là quá mức lo lắng Bắc Cương tình huống, tâm không tĩnh, nếu là yên tĩnh, ta nói này đó, Tử Tiêu Hầu lại như thế nào sẽ ý thức không đến. Ha ha ha. Tử Tiêu Hầu mãn nhãn thưởng thức chi sắc, người thanh niên này cho hắn cảm giác phi thường hảo. Không cao ngạo không nóng nảy, tâm tư kín đáo, thực lực cường đại. Nhiều như vậy ưu điểm hội tụ ở một người tuổi trẻ người trên người, hắn có thể nào bình phàm? Viêm Thần Sơn đệ tử đều là bất phàm hạng người, lại trái lại thái sư phụ, càng như là một đám đám ô hợp. Trên lệch giống như khác nhau một trời một vực. Tử Tiêu Hầu nhìn Tô Nam, cười nói, Tô Nam sư đệ, không bằng đến ta trong chướng một tự, như thế nào? Tô Nam cười xua tay biệt cự, đa tạ Tử Tiêu Hầu hảo ý, nhưng không được, ta còn muốn trở về cùng các sư minh sư tỷ thương thảo kế tiếp đối sách, chờ có thời gian ta tất tới cửa bãi phòng. Tử Tiêu Hầu cũng không có luôn mãi mời, cười nói, kia hảo. Bất quá, Tô Nam sư đệ, chúng ta nhưng nói định rồi, chờ ngươi có thời gian, nhất định phải tới trong chướng một tự, chúng ta không say không về. Tô Nam đôi tay ô quyền, nói, hảo. Một lời đã định. Tô Nam xoay người trở lại Viêm Thần Sơn trong chướng, Viêm Đế ngồi ở chủ vị, trong mày, sắc mặt lược hiện nghiêm trọng. Còn lại một đám sư huynh sư tỷ cũng đều lâm vào trầm tư. Tô Nam ngồi ở một bên, mãn nhãn khó hiểu nhìn về phía mọi người, cũng không có ra tiếng đánh vỡ trong chướng yên tĩnh. Không khí thực sự áp lực, trầm trọng. Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng đi Tử Tiêu Hầu trong chướng không say không về. Thật lâu sau, Viêm Đế ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng, nói, lần này Bắc Hải tiến công rõ ràng là thử, mặt sau khẳng định có càng cường đại hơn lực lượng tới phạm. Bắc Hải đại yêu thực lực khủng bố đến cực điểm, thái sư phủ đám kia phế vật là chỉ không thượng, chỉ dựa vào chúng ta Viêm Thần Sơn cùng Tử Tiêu quân, sợ là rất khó ứng đối. Triệu Chính cao mày, nói, sư phụ, chúng ta đây nên làm thế nào cho phải? Viêm Đế khẽ vuốt cái chán, xoa huyệt thái dương, lại lần nữa nói, vì bảo hiểm khởi kiến, Bắc Cương cần thiết còn phải có người chi viện. Nhưng từ đâu ra chi viện? Viêm Đế, tiểu hoàng tử điện hạ thỉnh thấy. Lúc này, chướng ngoại đột nhiên vang lên một đạo hét to thanh. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía chỗ cửa. Diệp Sao trời cao mày, vẻ mặt khó chịu nói, tên này tới làm gì? Hắn không phải hẳn là ngốc tại thái sư phụ chỗ đó sao? Triệu Chính nhìn về phía Diệp Sao trời, trầm giọng nói, cửu sư đệ, chú ý ngôn luận. Diệp Sao trời hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục nói cái gì. Triệu Chính mở miệng hỏi, sư phụ, này tiểu hoàng tử thấy vẫn là không thấy? Thấy. Hoàng tử tới gặp, như thế nào đem này cự chi môn ngoại? Theo Viêm Đế nói âm rơi xuống, chứng môn chậm rãi mở ra. Tiểu hoàng tử ân uy cùng nghe sàn sàn như nhau tất cả đều đứng ở nơi đó. Lúc này, nghe sàn sàn như nhau dẫn đầu đánh vỡ mệnh lệnh, mặt âm trầm, cả giận nói, Viêm Đế lao nhân, thật lớn cái giá, điện hạ tới gặp ngươi, đều phải chờ ở chướng ngoại chờ ngươi triệu kiến sao? Viêm Đế lạnh lùng nhìn mắt nghe sàn sàn như nhau, lạnh giọng nói, tiểu hoàng tử còn chưa nói cái gì, ngươi kêu to cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm giác chính mình đã có thể thay thế tiểu hoàng tử? Lời này vừa nói ra, nghe sàn sàn như nhau sắc mặt kỳ biến, vội vàng nói, Viêm Đế lao nhân, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta nói như thế nào chính mình có thể thay thế tiểu hoàng tử? Vậy ngươi kêu to cái gì? Nghe sàn sàn như nhau nhất thời nghẹn lời, ấp úng nửa ngày, lăng là không nghẹn ra một cái có được tự. Lúc này, bên người tiểu hoàng tử cười nói, Viêm Đế, văn thái sư khả năng cũng là sốt ruột nghiên cứu ứng đối phương án, cho nên nói chuyện ngựa khí mới như thế nôn nóng, mất đi lễ nghĩa, còn thỉnh Viêm Đế không cần để ý. Viêm Đế lạnh lùng nhìn về phía nghe sàn sàn như nhau, nói, nghe ta mắt, nếu không ngươi bái tiểu hoàng tử vi sư đi. Nghe sàn sàn như nhau khỏe miệng vừa kéo, trong lòng đem Viêm Đế mắng máu chó phun đầu, này quả thực chính là đối hắn lớn nhất vũ nhục, lại còn có làm hắn vô pháp phản bác. Nghe sàn sàn như nhau miễn cưỡng cười vui, nói, nếu tiểu hoàng tử không ngại lao phu ngu dốt, có thể bái ở tiểu hoàng tử môn hạ, đây là lao phu vinh hạnh. Tiểu hoàng tử cười xua tay, nói, sư phụ, ngài đây là chết sát ta a. Viêm Đế cười nói, thấy được sao? Đây là chê ngươi ngu dốt. Nghe sàn sàn như nhau trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại, nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, Viêm Đế lao nhân, ngươi nàng mẹ nó thiếu ở chỗ này châm ngòi ly rán. Ai? Nghe ta mắt, thật không biết ngươi này tâm tính là như thế nào ngồi trên thái sư một vị. Tiểu hoàng tử, ngươi sau khi trở về, ngươi hẳn là cùng ân cần bệ hạ nói rõ việc này. Này thái sư chính là đại hạ hoàng triều trọng trung chi trọng, nếu là làm người này tới làm, thực sự là có tổn hại hoàng triều hình tượng a. Chương 427, tranh chấp, chương 427, tranh chấp. Văn thái sư nghe sàn sàn như nhau nộ mục trở lên, đôi tay nắm chặt thành quyền, cả người run rẩy quát, Viêm Đế, ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi. Ta đối đại hạ hoàng triều trung thành và tận tâm, há tha cho ngươi như vậy bôi nhọ. Viêm đế cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, trung thành và tận tâm. Ngươi nếu trung tâm, như thế nào tại đây chiến sự khẩn cấp là lúc còn như thế không biết nặng nhẹ, hầu ngôn loạn ngữ. Nghe sàn sàn như nhau tức giận đến sắc mặt xanh mét, cái trán gân xanh bạo khởi, ngươi đây là cố ý tìm tra. Ta vì đại hạ hoàng triều vào sinh ra từ nhiều năm, sao lại không biết nặng nhẹ. Nhưng thật ra ngươi, Viêm đế, đừng tưởng rằng ngươi ở Chu Võ đế một mạch có vài phần hy vọng, là có thể tại đây làm cản. Viêm đế đôi tay ôm ngực, thần sắc thong dong, làm cản. Ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Ngươi như vậy xúc động dễ giận, như thế nào có thể đảm đương thái sư chi trọng trách, như thế nào có thể vì đại hạ mưu phúc lợi. Lúc này nghe sàn sàn như nhau nội tâm sớm đã trong cơn giận dữ, hắn nghĩ chính mình ở trong triều địa vị tôn sùng, khi nào chịu quá bậc này quá đủ. Nhưng hắn cũng minh bạch, giờ phút này không thể mất đi đúng mực, nếu không thật bị Viêm đế bắt lấy nhược điểm. Vì thế kiềm nén lửa giận, tận lực làm chính mình thanh âm bình tĩnh chút, Viêm đế, ngươi chớ có cho là ta sợ ngươi. Hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi không suy nghĩ đối phó với địch chi sách, lại tại đây cùng ta tranh chấp, chẳng lẽ đây là ngươi đảm đương? Viêm đế mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng nghe sàn sàn như nhau, thử, đối phó với địch chi sách. Có ngươi như vậy không màng đại cục người ở, nói gì đối phó với địch. Ta xem ngươi chính là Bắc Hải đại yêu gian tế, cố ý tới đảo loạn thế cục. Nghe sàn sàn như nhau nghe được lời này, rốt cuộc nhịn không được, quát lớn, Viêm đế, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Ta đối đại hạ trung thành thiên địa chứng giám, ngươi như thế vu hãm, đến tột cùng ra sao giáp tâm. Trong chướng không khí càng thêm khẩn trương, mọi người đều im như ve sầu mùa đông, không dám ra tiếng. Tiểu hoàng tử ở một bên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết rõ Viêm đế thực lực cùng hy vọng, cũng minh bạch nghe sàn sàn như nhau ở trong triều căn cơ thâm hậu. Lúc này nếu thiên vị một phương, chắc chắn khiến cho một bên khác bất mãn, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Nhưng hắn lại không thể tùy ý hai người như vậy khắc khẩu đi xuống, nếu không bên trong chiến loạn, như thế nào chống đỡ Bắc Hải đại yêu. Viêm đế trong lòng cũng là có chính mình tính toán, này nghe sàn sàn như nhau lại nhiều lần tìm phiền toái, lần lượt đối hắn rộng thùng thình ngược lại biến thành hắn kiêu ngạo tư bản. Lần này nương Bắc Hải chiến sự, nhất định phải hảo hảo chèn ép hắn một phen, cho hắn biết thu liễm. Mà nghe sàn sàn như nhau lại sao lại thu liễm? Hắn cùng Viêm đế tranh đấu nhiều năm như vậy, hai bên tích góp hạ ân oán sớm đã tới rồi một cái vô pháp hóa giải nông nỗi. Thậm chí đạt tới không phải ngươi chết chính là ta mất mạng cục diện. Viêm đế lại lần nữa mở miệng, nghe ta mắt, ngươi cũng không cần tại đây cưỡng từ đoạt lý, ngươi hành động, mọi người đều xem rõ ràng. Nghe sàn sàn như nhau giận cực phản cười, Viêm đế, ngươi cho rằng ngươi liền cao thượng? Ngươi có phải hay không tưởng thông qua chèn ép ta, mượn cơ hội mở rộng chính mình hy vọng, hảo khống chế toàn bộ đại hạ? Viêm đế ánh mắt sắc bén, ta một lòng vì đại hạ, sao lại như ngươi như vậy ích kỷ? Nghe sàn sàn như nhau hừ nói được dễ nghe, ai biết ngươi trong lòng đánh cái gì chủ ý? Liên ở hai người rằng co không dưới là lúc, tiểu hoàng tử rốt cuộc ra tiếng, nhị vị chớ có lại xảo, hiện giờ Bắc Hải đại yêu tới phạm, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực, cộng ngự ngoại địch mới là. Nhưng mà, Viêm đế cùng nghe sàn sàn như nhau lúc này đều ở nổi nóng, căn bản không có đem tiểu hoàng tử nói nghe đi vào. Viêm đế nói, tiểu hoàng tử, này nghe ta mắt nếu không tăng thêm sửa trị, ngày sau tất thành hòa lớn. Nghe sàn sàn như nhau cũng không cam lòng yếu thế, tiểu hoàng tử, Viêm đế đây là cố ý nhằm vào ta, muốn bài trừ dị kỷ. Tiểu hoàng tử trong mày, trong lòng phiền muộn không thôi. Hắn không nghĩ tới này hai người thế nhưng như thế không màng đại cục, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Viêm đế nói tiếp, nghe ta mắt, ngươi nếu còn có một tia lương tri, liền hẳn là nghĩ lại chính mình sai lầm, mà không phải một mặt giả biện. Nghe sàn sàn như nhau nghiến răng nghiến lợi, Viêm đế, ngươi đừng vội bức người quá đáng. Trong chướng không khí khẩn trương tới rồi cực điểm, phản phất một chút hỏa tinh là có thể kiếp nổ toàn bộ cục diện. Đúng lúc này, Triệu Chính đứng dậy, chắp tay nói, sư phụ, thái sư, giờ phút này khắc khẩu vô ích, vẫn là ngẫm lại như thế nào ứng đối Bắc Hải đại yêu quan trọng. Viêm đế nhìn thoáng qua Triệu Chính, khẽ gật đầu, chính nhi nói được có lý. Nghe sàn sàn như nhau cũng hừ lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ. Tiểu hoàng tử thấy thế, vội vàng nói, một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là trước thương thảo đối phó với địch chi sẽ đi. Mọi người lúc này mới sôi nổi ngồi xuống, bắt đầu thương nghị như thế nào chống đỡ Bắc Hải đại yêu tiến công. Nhưng Viêm đế cùng nghe sàn sàn như nhau không khí, như cũng thập phần vi diệu. Kế tiếp thảo luận chung, Viêm đế đưa ra ứng đối phương án, nghe sàn sàn như nhau lại luôn là bới lông tìm vết, ý đồ phản bác. Viêm đế nhịn không được nói, nghe ta mắt, ngươi rốt cuộc là ý gì? Hay là ngươi không nghĩ đánh lui Bắc Hải đại yêu? Nghe sàn sàn như nhau trả lời, Viêm đế, ngươi sách lược trăm ngàn chỗ hở, ta tự nhiên muốn đưa ra nghi ngờ. Hai người lại muốn khắc khẩu lên, tiểu hoàng tử mày hơi hơi nhăn lại, trầm giọng nói, Viêm đế, thái sư, hy vọng các ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, buông đối lẫn nhau thành kiến. Nếu phụ hoàng cùng Chu Võ đế biết các ngươi như vậy, bọn họ chỉ sợ sẽ thực thất vọng. Tiểu hoàng tử ngữ khí dần dần nghiêm khắc, làm nghe sàn sàn như nhau cùng Viêm đế cũng bình tĩnh xuống dưới. Hai người cơ hồ đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không phản ứng đối phương. Tiểu hoàng tử cau mày nói, Viêm đế, thái sư, ta hy vọng đây là ta cuối cùng một lần nghe được các ngươi khắc khẩu, nếu là lại có một lần, kia ta chỉ có thể đúng sự thật đăng báo phụ hoàng. Nghe sàn sàn như nhau trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, điện hạ yên tâm đó là, ta tuyệt không sẽ lại cùng này Viêm đế lao nhân chấp nhận. Viêm đế nghe xong hừ lạnh một tiếng, nói, nghe ta mắt, ngươi tốt nhất là cho ta khách khí điểm, bằng không, cho dù là nháo đến hai vị bệ hạ nơi đó, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ý ngoài lời cũng là ở cảnh cáo tiểu hoàng tử ân uy, chẳng sợ ngươi nói cho ân càn đế cùng Chu Võ đế, lão tử cũng không sợ. Tiểu hoàng tử như thế thông minh lại như thế nào không biết Viêm đế ý tứ, mà khi trước tình thế, hắn chỉ có thể làm bộ không hiểu. Bắc Hải một trận chiến với hắn mà nói quan trọng nhất, tuyệt không thể xuất hiện một chút sơ suất. Mà muốn bình loạn Bắc Hải, Viêm đế cùng với Viêm Thần Sơn lại là không thể thiếu một bộ phận. Hắn còn muốn cậy vào Viêm Thần Sơn. Tiểu hoàng tử nếu không thể bãi bình Viêm đế, vậy chỉ có thể đi thu phục nghe sàn sàn như nhau. Tiểu hoàng tử quay đầu nhìn về phía nghe sàn sàn như nhau, mày một chọn, ý bảo hắn không cần lại khiêu khích Viêm đế. Nghe sàn sàn như nhau tuy không cam lòng, nhưng đối mặt tiểu hoàng tử cảnh cáo, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Trong trướng rốt cuộc là an tĩnh xuống dưới. Tiểu hoàng tử cười nói, Viêm đế, ngươi đối Bắc Hải lần này tiến công giải thích. Viêm đế thấy tiểu hoàng tử chủ động buông dáng người, hắn cũng chỉ hào phóng bình tâm thái, nói, điện hạ, Bắc Hải lần này tiến công rõ ràng là ở thử chúng ta thực lực, bọn họ chân chính công kích còn chưa tới. Tiểu hoàng tử chau mày. Chương 428, cầu viện, chương 428, cầu viện. Tiểu hoàng tử chau mày, trầm giọng nói, Viêm đế, ngài nói ta cũng nghĩ đến, ta muốn hỏi chính là, nếu là Bắc Hải đại quân tới phạm, chúng ta có không ngăn trở? Viêm đế lắc lắc đầu, nói thẳng nói, điện hạ, lấy chúng ta trước mắt lực lượng hoàn toàn vô pháp ngăn lại Bắc Hải tiến công. Tiểu hoàng tử nghe xong tức khắc luống cuống, đầy mặt ngưng trọng hỏi, Viêm đế, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem Bắc Cương chắp tay nhường lại sao? Chắp tay nhường lại? Viêm đế trầm giọng nói, nếu Bắc Cương từ chúng ta trong tay mất đi, chúng ta đây ở đây mỗi người, bao gồm Tử Tiêu quân một cái phổ phổ thông thông chiến sĩ, đều là đại hạ hoàng triều tội nhân. Đại hạ hoàng triều lãnh thổ quốc gia, có thể nào mất mặt một tấc một hào? Tiểu hoàng tử nghe vậy, tuy rằng trên mặt biểu tình còn giống vừa rồi như vậy ngưng trọng, nhưng hắn trong lòng lại phi thường cao hứng, hắn ở tới phía trước, còn lo lắng Viêm đế có thể hay không tiếp tục tọa trấn Bắc Cương. Nhưng hiện tại xem ra chính mình lo lắng hoàn toàn dư thừa. Tiểu hoàng tử đôi tay ôm quyền, thật sâu mà cúc một cung, nói, Viêm đế, ta thế đại hạ hoàng triều cảm ơn ngươi. Viêm đế vây vây tay, nói, tiểu hoàng tử không cần như thế, mau mau đứng dậy, đây là ta nên làm. Tiểu hoàng tử ngồi dậy sau, tiếp tục nói, Viêm đế, ngươi hay không đã có ứng đối chi sách? Viêm đế mày một trọn, nói, muốn ngăn lại Bắc Hải thế công, đơn thuần dựa vào Viêm Thần Sơn cùng Tử Tiêu quân khẳng định là vô pháp làm được, còn cần một cái cường đại viện quân. Ân Uy cao mày lâm vào trầm tư. Ở đại hạ hoàng triều cảnh nội, trừ bỏ Viêm Thần Sơn cùng Thái Sư phủ ngoại, lại có cái nào thế lực có thể lấy ra tay? Muốn chống cự Bắc Hải đại quân, cái này thế lực cần thiết phải có cùng Viêm Thần Sơn không sai biệt mấy thực lực. Ân Uy đem toàn bộ đại hạ hoàng triều thế lực đều từ trong óc mặt qua cái biến, nhưng cũng không có tìm được một cái như vậy thế lực. Đột nhiên, tiểu hoàng tử trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, quay đầu nhìn về phía Viêm đế, trầm giọng nói, Viêm đế, ngài có phải hay không đã biết tìm ai chi viện Bắc Cương? Viêm đế cũng không có dấu dếm, hắn gật gật đầu, nói, ta đích xác biết một cái thế lực, có lẽ có thể giúp được với chúng ta vội. Tiểu hoàng tử nghe xong sắc mặt vui vẻ, nói, Viêm đế, mau nói, là cái nào thế lực? Ta lập tức làm người đi thỉnh. Cái này thế lực chỉ sợ muốn điện hạ tự mình đi thỉnh, hơn nữa ngươi chính là tự mình đi, cũng chưa chắc sẽ ra tay, cho nên ta hy vọng điện hạ ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Viêm đế mới vừa nói xong, một bên nghe sàn sàn như nhau hừ lạnh một tiếng, nói, ở đại hạ hoàng triều cảnh nội, có cái nào thế lực dám không cho điện hạ mặt mũi? Nghe sàn sàn như nhau cũng không có phản ứng Viêm đế, mà là chậm rãi mở miệng, nói, Song Nữ Phong. Lời này vừa nói ra, trong trướng tức khắc an tĩnh không tiếng động. Nghe đang ở chờ xem náo nhiệt, đầy mặt cười lạnh nghe sàn sàn như nhau, trên mặt hắn tươi cười nháy mắt đọc lại. Ân Uy còn lại là cho mày, này Song Nữ Phong, hắn biết rất ít. Bất quá, nghe sàn sàn như nhau nhưng thật ra có điều nghe thấy, là đại hạ hoàng triều nội duy nhất một cái không chịu đại hạ hoàng triều rớt thúc thế lực. Hai vị nữ đế khủng bố thực lực, làm Song Nữ Phong sớm đã thoát ly đại hạ hoàng triều. Song Nữ Phong là cực kỳ đặc thù tồn tại, thậm chí đã từng có một đoạn thời gian, đồn đại Song Nữ Phong tự lập hoàng triều, đem đại hạ hoàng triều một phân thành hai. Chu Võ Đế, Ân Càn Đế là Song Đế, mà Song Nữ Phong đồng dạng là Song Đế. Thực lực càng là không sai biệt mấy. Hơn nữa có người suy đoán Song Nữ Phong hai vị nữ đế thực lực muốn ở đại hạ hoàng triều Ân Càn Đế cùng Chu Võ Đế phía trên, cho nên Song Nữ Phong tồn tại phi thường đặc thù. Tiểu hoàng tử Ân Uy hít sâu một hơi, đánh vỡ này lệnh người hít thở không thông yên tĩnh. Viêm đế, này Song Nữ Phong thực sự có như thế cường đại, có thể giúp chúng ta chống đỡ Bắc Hải đại quân. Viêm đế ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi nói, điện hạ, Song Nữ Phong cường đại tuyệt phi hư ngôn. Ngàn năm trước, đại lục từng bùng nổ một hồi kinh thiên động địa hỗn chiến, rất nhiều thế lực vì tranh đoạt tài nguyên mà chém giết. Ở kia chàng hỗn chiến chung, Song Nữ Phong ngang trời xuất thế. Lúc ấy, có một tà ác tông phái mưu toan gồm thâu khắp nơi, này dưới trướng cao thủ vân vân, càng có vô số kỳ chân dị bảo thêm bảo. Nhưng mà, Song Nữ Phong hai vị nữ đế chỉ xuất số ít tinh nhuệ, liền như bẻ gãy nghiền nát đem kia tà ác tông phái hoàn toàn đánh tan. Còn có một lần, phương Bắc Man tộc quật khởi, thổi quét mà đến, nơi đi đến sinh linh đồ thán. Đại hạ tinh nhuệ ở Man tộc gót sát hạ liên tiếp bại lui, Song Nữ Phong ra tay, hai vị nữ đế lấy tuyệt thế thần thông, bày ra kỳ diệu trận pháp, đem Man tộc đại quân vây với trong đó, cuối cùng làm này có đến mà không có về. Còn nữa, từng có một cổ xưa thế gia, nội tình thâm hậu, tự cao rất cao, dục khiêu chiến Song Nữ Phong quyền uy. Kết quả, Song Nữ Phong chỉ phái ra một vị nữ đế, liền đem kia thế gia nhổ tận gốc, từ đây kia thế gia tại thế gian xóa tên. Nghe sàn sàn như nhau lúc này cũng thu hồi coi khinh chi tâm, lẩm bẩm nói như thế tới, này Song Nữ Phong đích xác khủng bố. Ân Uy sắc mặt nghiêm trọng, nói, dù vậy, bổn hoàng tử tự mình đi trước, các nàng liền sẽ tương trợ sao? Viêm đế trầm tư một lát, nói, Song Nữ Phong tuy độc lập với đại hạ hoàng triều ở ngoài, nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn không màng thiên hạ thương sinh, điện hạ nếu có thể bày ra ra cũng đủ thành ý cùng quyết tâm, có lẽ có thể đả động các nàng. Ân Uy nắm chặt song quyền, nói, vì Bắc Cương, vì đại hạ hoàng triều, bổn hoàng tử chắc chắn toàn lực ứng phó. Trướng ngoại, cùng phong gào thét, tựa ở biểu thị lần này hành trình gian nan. Ân Uy hít sâu một hơi, nói, Viêm đế, ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, hy vọng ngươi có thể cùng Văn Thái sư Vương ân đoán, cộng đồng liên thủ chống cự Bắc Hải, ngàn vạn không cần bởi vì cá nhân nho nhỏ ân đoán gây thành đại sai. Viêm đế liếc mắt nghe sàn sàn như nhau, nói, điện hạ yên tâm tiến đến đó là, ta sẽ đem hết toàn lực chấn thủ Bắc Cương, đến nỗi nghe ta mắt, chỉ cần hắn không tìm tra, ta sẽ không cùng hắn chấp nhận. Nghe sàn sàn như nhau nghe vậy, vừa định tức giận, nhưng lại bị một bên tiểu hoàng tử ra tiếng ngăn lại, "Văn thái sư, tùy ta ra tới." Tiểu hoàng tử mang theo sắc mặt âm trầm nghe sàn sàn như nhau rời đi, trở lại chính hắn trong trướng. "Điện hạ, ngài thật sự muốn đi song nữ phong?" Tiểu hoàng tử nhìn về phía nghe sàn sàn như nhau, chau mày, trầm giọng nói, "Sư phụ, hiện giờ Bắc Hải đại quân tiếp cận, Bắc Cương thế cục nguy cấp, chúng ta nếu không tìm kiếm cường viện, chắc chắn đem lâm vào tuyệt cảnh. Song nữ phong thực lực cường đại, nếu có thể đến các nàng tương trợ, hoặc nhưng giải này tình thế nguy hiểm, đồ nhi này đi, không có lựa chọn nào khác." Nghe sàn sàn như nhau sắc mặt nghiêm trọng, nói, "Điện hạ, lao thần biết rõ trong này lợi hại, chỉ là này song nữ phong từ trước đến nay hành xử khác người, ngài này đi chỉ sợ giữ nhiều lành ít." Tiểu hoàng tử ánh mắt kiên định, nói, "Sư phụ, quốc chi đem vong, chúng ta ha có thể lùi bước. Tuy là ngàn khó vạn hiểm, ta cũng muốn thử một lần." Dừng một chút, tiểu hoàng tử ngữ khí nghiêm túc mà tiếp tục nói, "Sư phụ, đồ nhi còn có một chuyện tương thác. Ở ta rời đi trong lúc, ngài vạn không thể lại cùng Viêm đế khởi xung đột. Hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta bên trong cần thiết đoàn kết một lòng, thiết không thể nhân tư đoán mà tự loạn đầu trận tuyến." Chương 429, trở lại Hồng Mông thế giới, chương 429, trở lại Hồng Mông thế giới. Nghe sàn sàn như nhau cắn chặt răng, nói, "Điện hạ, kia Viêm đế hùng hổ dọa người, lao thần thật sự khó nhịn hắn kiêu ngạo khí thế." Tiểu hoàng tử lạnh lùng nói, "Sư phụ, đại cục làm trọng, Bắc Cương một trận chiến, Viêm đế cùng một chúng Viêm thần sơn đệ tử công không thể không, lúc này nếu là cùng hắn là địch, chúng ta sẽ trở nên phi thường bị động, nếu là Bắc Hải lại đến phạm, chúng ta không hề chống cự chi lực. Nếu còn rối rắm với cá nhân ân oán, dẫn tới phòng tuyến hỏng mất, chúng ta đây sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Hơn nữa, sư phụ, này sẽ ảnh hưởng ta kế tiếp sở hữu kế hoạch, nếu Bắc Cương thất thủ, không chỉ có ta đế vị sẽ mất đi, người ta tánh mạng sợ là cũng khó bảo toàn." Nghe sàn sàn như nhau nghe xong, trong lòng căng thẳng, cuối cùng là chắp tay nói, "Điện hạ yên tâm, ta chắc chắn cần tuân dạy bảo, không hề cùng Viêm đế so đo, chỉ mong điện hạ này đi thuận lợi, có thể mời đến song nữ phong viện binh." Tiểu hoàng tử gật gật đầu, nói, "Sư phụ, Bắc Cương liền làm ơn ngài, ta sẽ mau chóng trở về." Dứt lời, tiểu hoàng tử xoay người, đi trước song nữ phong. Bắc Cương doanh trướng chung, nghe sàn sàn như nhau nhìn tiểu hoàng tử rời đi phương hướng, trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. "Sư phụ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ?" Kim Long chau mày, mở miệng hỏi. Nghe sàn sàn như nhau lạnh giọng nói, "Tính xem này biến, Bắc Hải tùy thời có khả năng tới phạm, hơn nữa không hề sẽ giống lần đầu tiên như vậy thử, nhất định là toàn quân xuất kích. Lấy chúng ta hiện tại thực lực đối mặt Bắc Hải yêu tộc đại quân, chúng ta nhất định thua." Kim Long đầy mặt sợ hãi, nói, "Sư phụ, nếu không chúng ta trước trốn đi." Bang. Nghe sàn sàn như nhau xoay tay lại một cái tát, chịu ở Kim Long cái hót thượng, cắn răng nói, "Ngươi này ngu xuẩn, trốn đi. Ngươi hướng nào trốn? Lúc này trốn đi, chính là phản quốc. Không đợi Bắc Hải yêu tộc đại quân đem ngươi thế nào, hoàng triều nội cường giả cũng đã đối với ngươi huy khởi ra mổ." Kim Long che lại cái hót, giận mà không dám nói gì, hắn cũng biết chính mình cái này đề nghị thực xuẩn. "Sư phụ, chúng ta đây nên làm thế nào cho phải?" Nghe sàn sàn như nhau nheo lại hai mắt, tinh quang lưu chuyển, chậm rãi mở miệng, nói, "Ở tiểu hoàng tử rời đi trong khoảng thời gian này, chúng ta cần thiết muốn cẩn thận hành sự, nói cho những người khác, ngàn vạn không cần đi trêu chọc Viêm Thần Sơn, bằng không, không ai có thể cứu được bọn họ." Kim Long đôi tay ôm quyền, không người nói, "Là sư phụ, ta sẽ chuyển cáo một chúng sư đệ. Mặt khác, từ giờ trở đi, ta sẽ bế quan, cho đến tiểu hoàng tử tìm được viện quân trở về, bất luận kẻ nào không được quấy rầy." "Bế quan?" Nghe được nghe sàn sàn như nhau nói, Kim Long rõ ràng sửng sốt, đầy mặt khiếp sợ hỏi, "Sư tôn, ngài muốn đột phá?" Nghe sàn sàn như nhau liếc mắt cái này đại thông minh, nhàn nhạt nói, "Cha xét tới rồi một tia cơ hội." Kim Long thần sắc đại hỉ, vội không mình hành lễ, nói, "Trước tiên chúc mừng sư tôn." Nghe sàn sàn như nhau gật gật đầu, nói, "Đi xuống đi." "Là sư tôn." Kim Long rời đi sau, phòng nội chỉ còn lại có nghe sàn sàn như nhau một người, hắn ngồi ở trên ghế, cau mày, ánh mắt lập lòe không chừng, phất tay bày ra một đạo cấm chế. Theo sau nghe sàn sàn như nhau xé rách không gian kết giới, đứng dậy rời đi. Lúc này Bắc Cương, ở tiểu hoàng tử rời đi sau, lâm vào một loại khẩn trương trầm trọng bầu không khí bên trong. Tất cả mọi người ở cầu nguyện tiểu hoàng tử có thể mang về tới song nữ phong viện quân. Bình tĩnh Bắc Hải không hề gợn sóng, đen nhánh một mảnh, nhìn qua phảng phất ở ấp ủ cái gì đại khủng bố. Đây là báo táp trước yên lặng. Tất cả mọi người biết, nếu là Bắc Hải lại đến phạm, kia sẽ là một hồi ác chiến. Trong doanh trướng, Tô Nam ý thức vừa động, tiến vào Hồng Mông thế giới. Đương hắn mới vừa tiến vào Hồng Mông thế giới, Dạng Mây Đỏ cùng Mạch Lý hai nàng liền cảm nhận được hắn hơi thở, đạp hư mà đến. "Tướng công." Hai nàng trăm miệng một lời. Tô Nam khỏe miệng giơ lên, lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, mở ra hai tay, đem hai cái mềm mại thân thể mềm mại ôm vào trong lòng ngực. "Tướng công, sao ngươi lại tới đây?" Dạng Mây Đỏ nháy ngập nước mắt to, tò mò hỏi. Tô Nam giơ tay méo méo Dạng Mây Đỏ mặt đẹp, cười nói, "Tưởng các ngươi, ta liền tới rồi." Mạch Lý mặt đẹp hiện lên một mặt đỏ ửng, nhẹ giọng nói, "Tướng công, chúng ta cũng tưởng ngươi." "Ha ha ha." Một bên Dạng Mây Đỏ đột nhiên cười quyến rũ ra tiếng. "Tướng công, ngươi mau nhìn xem, Mạch Lý cô nàng này động tình." Mạch dựa vào nghe được Dạng Mây Đỏ nói sau, cực kỳ không có xấu hổ và giận dữ phản bác, mà là phong tình vạn trùng mắt trợn trắng, nói, "Ngươi nhìn qua so với ta còn động tình." Tô Nam cười ha ha, nói miệng không bằng chứng, "Làm tướng công hảo hảo kiểm tra, liền biết các ngươi hai cái ai động tình." "Như thế nào kiểm tra?" Hai nàng trong miệng một lời hỏi. Tô Nam khỏe miệng giơ lên, lộ ra một mặt xấu xa tươi cười, theo sau thân hình nó lên, xuất hiện ở một gian tiểu thảo trong phòng. Đơn sơ hoàn cảnh vô pháp ngăn cản ba người hái phát tiết. Mười cái canh giờ lúc sau, Tô Nam mặt mang tươi cười nằm ở nơi đó. Dạng Mây Đỏ cùng Mạch Tí còn lại là một tả một hữu ghé vào hắn trên ngực, trên mặt dư vượng chưa lui, đổ mồ hôi đầm địa. Dạng Mây Đỏ hữu khí vô lực nói, "Tướng công, ngươi còn chưa nói chúng ta ai động tình đâu." ngươi không phải kiểm tra rồi sao? Nhưng thật ra công bố kết quả a. Tô Nam cười hắc hắc, vỗ cằm, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, lũ lụt tình huống tới xem, rõ ràng là mạch thí hơn một chút. Nghe được Tô Nam nói, mạch thí kia vốn là che kín đỏ ửng mặt đẹp, lúc này hồng như là lấy máu giống nhau, túi đầu, không chỗ dung thân. Giang mây đỏ ha 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 cười cái không ngừng. Tô Nam không có tiếp tục nói chuyện, phóng thích thần thức, đem toàn bộ hồng mông thế giới bao phủ. Chỉ thấy, Tô Nam trên mặt hiện lên một mặt vẻ khiếp sợ, nhìn hai nàng hỏi, hồng mông thế giới phát triển nhanh như vậy? Giang mây đỏ gật gật đầu, nói, tướng công, hồng mông thế giới mỗi phân mỗi giây đều tại tiến hành biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngươi không tự mình trải qua, căn bản cảm thụ không đến cái loại này trường hợp. Lúc này hồng mông thế giới ra đời rất nhiều cường đại sinh mệnh. Tô Nam ánh mắt ngưng trọng mà nhìn chăm chú vào này phiến không ngừng tiến hóa hồng mông thế giới, trong lòng tràn đầy chấn động. Ở một mảnh mênh mông núi non bên trong, một đầu thân hình khổng lồ như núi cao kỳ lân ngựa mặt lên trời rít gào. Nó cả người thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, mỗi bước ra một bước, đại địa đều vì này run rẩy. Kỳ lân vậy lập lòe kỳ dị quang mang, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Nó hai mắt giống như thiêu đốt hỏa cầu, tản mát ra lệnh người sợ hãi hơi thở. Nay kỳ lân có được thao tác ngọn lửa thiên phú thần thông, há mồm vừa phun, đó là một mảnh biển lửa thổi quét mà ra, nơi đi qua, vạn vật toàn hóa thành tro tàn. Mà ở sâu thẳm hải dương chỗ sâu trong, một cái thật lớn giao long quay cuồng thân hình. Nó long lân lập lòe u lam quang mang, mỗi một mảnh đều cứng rắn vô cùng. Giao long hai sừng giống như sắc bén trường thương, có thể dễ dàng mà xuyên thấu hết thể trở ngại. Nó ở trong biển quấy khởi sóng to gió lớn, khống chế hải dương lực lượng, lệnh vô số yêu thú đối này kính sợ có thêm. Ở diện tích rộng lớn thảo nguyên phía trên, một con bạch hổ nhanh như điện chớp mà chạy vội. Chương 430, kinh sợ hồng mông thế giới, chương 430, kinh sợ hồng mông thế giới. Nó tốc độ nhanh như tia chớp, trên người vằn phảng phất ẩn chứa thần bí pháp tắc. Bạch hổ gầm lên giận dữ, sóng âm hóa thành thực chất, đánh sâu vào trùng quanh hết thảy. Nó có được không gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ, là này phiến thảo nguyên thượng bá chủ. Trừ bỏ này đó cường đại yêu thú, hồng mông thế giới còn ra đời một ít trời sinh thánh thể nhân loại. Ở một đỉnh núi phía trên, một thiếu niên ngang trời xuất thế, hắn sinh ra liền có được hỗn độn thánh thể, trong cơ thể ẩn chứa vô tận tiềm lực. Thiếu niên hiện ra kinh người thiên phú, đối thiên địa chi lực hiểu được viễn siêu thường nhân, hắn tu luyện tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền đã đạt tới làm người theo không kịp cảnh giới. Còn có một cái thiếu nữ, nàng có được linh hoạt kỳ ảo thánh thể. Tâm linh thuần tịnh vô cùng, có thể cùng thiên địa chi gian hồng mông hơi thở sinh ra kỳ diệu cộng minh, có thể mượn dùng thiên địa chi lực vì mình dùng. Lúc này, một bên mạch tí chậm rãi mở miệng, nói: "Tướng công, lúc này hồng mông thế giới sớm đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy, hiện tại thường thường sẽ bùng nổ chiến đấu." Tô Nam nghe vậy, nheo lại hai mắt, tinh quang lưu chuyển, chậm rãi nói: "Như vậy cũng hảo, khôn sống muốn chết, vật cạnh thiên trạch, đây là toàn bộ vũ trụ sinh tồn quy tắc, hơn nữa cũng chỉ có như vậy bọn họ mới có thể trở nên càng cường." Mạch tí nghe được Tô Nam nói sau, gật đầu tỏ vẻ phi thường tán đồng, nói: "Tướng công nói có đạo lý." Ta cùng dạng mây đỏ cũng như vậy cảm thấy, cho nên mới không có ngăn trở. Dạng mây đỏ rất là bất đắc dĩ nói, lấy này đàn sinh mệnh tốc độ tu luyện, chỉ sợ không dùng được bao lâu chúng ta liền sẽ bị vượt qua, mặc dù là đến lúc đó chúng ta tưởng nhúng tay, cũng không có thể ra sức. Mạch dựa vào cùng nói, ân. Dạng mây đỏ lời nói cực kỳ, hiện tại cũng đã có một ít yêu thú cùng chúng ta thực lực tương đương. Tô Nam mày một trọn, lạnh lùng nói, chúng nó còn dám tìm các ngươi phiền toái không thành. Mạch đi lắc lắc đầu, nói, không có. Như thế nào không có, trước mấy ngày nay, kia đầu giao long không phải tuyên bố muốn đem chúng ta ăn luôn. Đối mặt Mạch Tí ánh mắt ý bảo, Dạng Mây Đỏ bỏ mặc, nàng thở phì phì nói. Tô Nam nghe xong, trong mắt hàn mang hiện ra, cả người tản mát ra một cổ cực kỳ khủng bố sát khí, nghiệt xúc, đạo phản thiên cương, ai cho nó lá gan. Tô Nam nói xong, thân hình nó lên, hư không tiêu thất, Mạch Tí cùng Dạng Mây Đỏ hai nàng mặc tốt ý phục vội vàng đuổi theo. Mạch Tí rất là bất đắc dĩ nói, Dạng Mây Đỏ, ngươi cùng tướng công nói cái này làm gì? Dạng Mây Đỏ mắt trợn trắng, nói, vì cái gì không nói, vạn nhất ngày nào đó kia đầu xúc sinh thật đem chúng ta ăn luôn đâu. Mạch Tí đành phải thở dài, đuổi theo Tô Nam thân hình. Thuấn Di Gian, Tô Nam đi tới một vùng biển phía trên, cùng lúc đó, biển sâu dưới vô số yêu thú tất cả đều cảm nhận được này cổ uy nghiêm hơi thở bùng xuống. Bái kiến chủ nhân. Một đầu tiếp theo một đầu đại yêu từ đáy biển bay ra phụ phục ở Tô Nam trước người. Tô Nam liếc mắt một cái liền chú ý tới này đàn đại yêu trung gian kia đầu giao long. Mà giao long ở cảm nhận được Tô Nam ánh mắt khi, tâm thần run rẩy dữ dội, đó là một cổ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Chủ nhân. Giao long run rẩy ra tiếng. Tô Nam nhàn nhạt nói, lăn lại đây. Nói là ngay. Một câu, hồng mông thế giới sấm sét cuộn cuộn, còn không đợi giao long phản ứng lại đây. Nó đã bị một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng đưa tới Tô Nam trước mặt. Phanh! Chỉ nghe một tiếng trầm vang, còn sóng biển cuộn cuộn, giao long thật mạnh nện ở mặt biển thượng, miệng phun máu tươi, nhìn qua hơi thở thoi thóp. "Chủ nhân, tha mạng." Tô Nam ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm trước mặt hơi thở thoi thóp giao long, thử lạnh một tiếng, "Tha mạng. Ngươi tuyên bố muốn ăn luôn các nàng là lúc, có từng nghĩ tới tha mạng hai chữ?" Dứt lời, Tô Nam giơ tay vung lên, một đạo sáng lạ quang mang tự trong tay hắn bắn ra, nháy mắt hóa thành vô số sắc bén quang nhận, thẳng tắp mà hướng tới giao long bay đi. Quang nhận xẹt qua giao long thân hình, máu tươi văng khắp nơi. Giao long thống khổ mà vặn vẹo khổng lồ thân thể, phát ra thê thảm chu lên thanh. Nhưng mà, Tô Nam vẫn chưa có chút thương hại, hắn lại lần nữa thi triển thần thông, hừng hực liệt hỏa chống giống mà sinh, đem giao long bao vây trong đó. Giao long ở biển lửa chung giấy rủa, nó vậy bị thiêu đến cháy đen, tản mát ra gây mùi khí vị. Tô Nam đôi tay kết ấn, một cổ cường đại áp lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đè ở giao long trên người. Chỉ nghe được răng rắc vài tiếng, giao long xương cốt sôi nổi lực gãy, nó rốt cuộc vô pháp nhúc nhích mảy may. Nhưng Tô Nam lửa giận vẫn chưa bình ổn, hắn ngón tay một chút, một đạo lôi điện ầm ầm rơi xuống, thẳng đánh giao long phần đầu. Giao long đầu nháy mắt bị nổ tung, óc vỡ toang, huyết tinh trường hợp lệnh người sợ hãi. Chung quanh đại yêu nhóm thấy một màn này, mỗi người im như ve sầu mùa đông, thân hình run rẩy không thôi. Tô Nam lạnh băng thanh âm tại đây phiến hải vực trên không quen quẩn, hôm nay, đây là mạo phạm ta kết cục. Nếu lại có ai dám đối với mạch tí cùng dạng mây đỏ bất kính, này giao long đó là các ngươi tầm gương. Tô Nam chém giết giao long tin tức, giống như cuồng phong giống nhau nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hồng Mông thế giới. Những cái đó cường đại các yêu thú nghe nói việc này, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng kính sợ. Đã từng kiêu ngạo ương ngạnh bạch hổ, giờ phút này cũng ngoan ngoãn mà tránh ở chính mình lãnh địa nội, không dám lại có chút làm cản. Tô Nam xoay người ôm hai nàng rời đi, mà những cái đó phủ phục ngã xuống đất một chúng đại yêu, thật lâu không có đứng dậy. Trở lại thảo trong phòng, Tô Nam đột nhiên cảm giác chính mình trong cơ thể Hồng Mông hơi thở bắt đầu bạo trướng. Đây là đột phá dấu hiệu. Tô Nam sắc mặt vui vẻ, lúc này đột phá với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bắc Cương sắp bùng nổ một hồi tàn khốc chiến tranh, nếu là có thể đột phá vậy tương đương nhiều một phân tự bảo vệ mình năng lực. Tô Nam không có bất luận cái gì chần chờ, cùng hai nàng công đạo một phen sau, liền tới đến một đỉnh núi đỉnh, khoanh chân mà ngồi. Tô Nam nhắm mắt lại, trong cơ thể Hồng Mông hơi thở nháy mắt bùng nổ. Oeng. Cùng thời gian, toàn bộ Hồng Mông thế giới đều tùy theo kịch liệt lung lay một chút. Vô số cường đại sinh mệnh phủ phục trên mặt đất, run bần bật. Lúc này Tô Nam bị một cổ bàng bạc Hồng Mông hơi thở bao phủ, trên người hắn hơi thở bắt đầu tiêu thăng. Tô Nam trên người Hồng Mông hơi thở càng thêm nồng đậm, thế nhưng hình thành thực chất khí xoáy tụ, vờn quanh ở hắn chúng quanh. Hồng Mông chi khí toàn điên cuồng xoay tròn, quấy đầy trời phong vân, nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt mây đen giăng đầy, sấm sét âm ầm. Từng đạo màu tím lôi điện ở tầng mây trung xuyên qua, phản phất cự long ở quay cuồng. Mỗi một đạo lôi điện rơi xuống, đều đem ngọn núi đỉnh cự thạch đánh trúng dập nát, hóa thành bột mịn tiêu tán ở cuồng phong bên trong. Mà Tô Nam thân ở này cuồng bạo trung tâm, lại vững như bàn thạch, khuôn mặt trầm tĩnh. Theo hơi thở không ngừng bò lên, Tô Nam phía sau chậm rãi hiện ra một tôn thật lớn hư ảnh. Này hư ảnh tựa người phi người, tựa thần phi thần, tản ra vô tận uy áp, làm cho cả Hồng Mông thế giới đều vì này run rẩy. Hư ảnh hai mắt giống như hai viên lộng lây sao trời, quang mang vạn trượng, sở coi chỗ, không gian đều xuất hiện rất nhỏ và mèo. Ở xa xôi biển sâu bên trong, một con hình thể thật lớn huyền quy, mai rùa thượng lập loè thần bí phù văn. Chương 431, thật thánh cửu phẩm, chương 431, thật thánh cửu phẩm. Nó cảm nhận được Tô Nam đột phá mang đến khủng bố hơi thở, nguyên bản thản nhiên bơi lội thân hình nháy mắt cứng đờ, quy trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ngay sau đó thật sâu mà lẹn vào đáy biển chỗ sâu nhất, không dám lại có chút núp đích. Ở một mảnh diện tích rộng lớn rừng rậm, một đám thân hình mạnh mẽ một sừng thú, chúng nó đỉnh đầu một sừng lóng lánh quang mang. Lúc này lại sôi nổi thấp hèn cao quý đầu, tứ chi nhún ra, nằm ở trên mặt đất, phát ra từng trận rên rỉ. Ở một tòa thiêu đốt hừng hực liệt hỏa núi lửa bên trong, một con hỏa kỳ lân chính ngủ say. Tô Nam hơi thở truyền đến, hỏa kỳ lân bỗng nhiên bừng tỉnh, trong mắt tràn đầy kinh sợ, ngọn lửa từ nó trong miệng không chịu khống chế mà phun ra, nháy mắt đem chúng quanh nham thạch hòa tan. Mà ở Hồng Mông thế giới bên cạnh, một chỗ thần bí hắc ám nơi, cất giấu vô số tà ác tồn tại. Bọn họ cũng cảm nhận được này cổ lệnh người hít thở không thông hơi thở, nguyên bản ngao ngoe dục dịch tâm tư nháy mắt bị sợ hãi sợ thay thế được, sôi nổi cuộn tròn ở hắc ám góc, không dám bước ra một bước. Tô Nam nơi ngọn núi, giờ phút này đã bị lực lượng cường đại đánh sâu vào đến không thành bộ dáng. Sơn thể nứt toạc, cự thạch lăn xuống, cả tòa ngọn núi lung lay sắp đổ. Nhưng Tô Nam như cũ đắm chìm ở đột phá bên trong, đối chung quanh hết thể hồn nhiên bất giác. Hắn hơi thở càng ngày càng cường, đã siêu việt Hồng Mông thế giới có khả năng thừa nhận cực hạn. Trên bầu trời mây đen bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái thật lớn xoáy nước, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới cắn nuốt. Lốc xoáy bên trong truyền đến từng trận nổ vang, phảng phất có vô số ma thần ở giống giận. Đúng lúc này, Tô Nam đột nhiên mở hai mắt, lưỡng đạo tinh quang bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hư không. Hắn thét dài một tiếng, thanh âm vang vọng thiên địa, toàn bộ Hồng Mông thế giới đều vì này chấn động. Trung quanh Hồng Mông hơi thở nháy mắt bị hắn hút vào trong cơ thể, phía sau hư ảnh cũng dần dần dung nhập thân thể hắn. Tô Nam chậm rãi đứng dậy, thân thể hắn tản mát ra vô tận quang mang, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Lúc này Tô Nam thực lực đã đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao, hắn trực tiếp đột phá tới rồi thật thánh cửu phẩm, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông lực lượng, trong lòng tràn ngập tự tin. Tô Nam sau khi đột phá, Hồng Mông thế giới phảng phất bị rót vào một cổ hoàn toàn mới lực lượng, bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản bị mây đen bao phủ không trung, giờ phút này dần dần trong, kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, sai hướng đại địa. Nhưng này ánh mặt trời đều không phải là tầm thường ấm áp, mà là ẩn chứa nồng đậm Hồng Mông chi lực. Nơi đi đến, sân xuyên tỏa sáng ra lộng lẫy quang mang, cỏ cây sinh trưởng tốt, đóa hoa nháy mắt nở rộ, tản mát ra mê người hương thơm. Đại địa dưới, linh mạch bắt đầu kích động, bàng bạc linh khí như suối phun trào ra mặt đất, hình thành từng mảnh mờ mịt linh vụ. Những cái đó đã từng hoang vu thổ địa, ở linh khí tầm bổ hạ, nhanh chóng trở nên phì nhiêu, mọc ra rậm rạp thảm thực vật. Sông nước hồ hải cũng đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Nước biển trở nên càng thêm xanh thẳm thanh triệt, sóng gió mãnh liệt trung ẩn chứa lực lượng cường đại. Trên mặt hồ hiện ra hoa mỹ phù văn, phản phất ở kể ra cổ xưa bí mật. Con sông lao nhanh không thôi, tốc độ so di vãng nhanh mấy lần, dòng nước sở kinh chỗ, tẩm bổ hai bờ sông sinh linh. Ở Hồng Mông thế giới các góc, vô số sinh linh đã chịu Tô Nam đột phá ảnh hưởng, mở ra tiến hóa chi lộ. Nhỏ yếu thú hấp thu tràn ngập Hồng Mông chi lực, hình thể dần dần tăng đại, thực lực tiến bộ vượt bậc. Một ít có linh trí thực vật cũng bắt đầu tu luyện, hóa thành hình người. Nhân tộc võ giả nhóm kinh hỉ phát hiện tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng, bình cảnh dễ dàng đột phá. Ở một mảnh thần bí trong sân gốc, một gốc cây ngàn năm linh chi đạt được linh tính, nó dễ cây hóa thành hai chân, phiến lá hóa thành hai tay, ở trong sơn cốc vui sướng mà nhảy lên. Một con bình thường chim sẻ, đắm chìm trong Hồng Mông chi lực chúng, lông chim trở nên ngũ thải ba lan, hai cánh mở ra, liền có thể bay lượn ngàn dặm. Mà những cái đó nguyên bản cường đại tồn tại, cũng tại đây cổ lực lượng ảnh hưởng hạ, đạt được tân kỳ ngộ. Cùng lúc đó, Hồng Mông thế giới quy tắc cũng ở lặng yên thay đổi. Không gian trở nên càng thêm củng cố, thời gian tốc độ chạy cũng có điều chỉnh. Qua đi một ít vô pháp đặt chân thần bí lĩnh vực, hiện giờ cũng dần dần hiện ra ở mọi người trước mặt. Toàn bộ Hồng Ngông thế giới đều đắm chìm ở một mảnh phồn vinh cùng tiến bộ bên trong, mà hết thảy này mọi nguồn, đúng là Tô Nam đột phá. Ở hắn đột phá dư ba dần dần bình ổn lúc sau, Hồng Ngông thế giới cường đại sinh mệnh nhóm mới chậm rãi từ sợ hãi trung phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nhìn Tô Nam nơi phương hướng, trong lòng tràn ngập kính sợ. Tô Nam thu liễm hơi thở, thân hình chợt lóe, biến mất ở ngọn núi đỉnh. Tô Nam trở lại thảo phòng sau, cũng không có lập tức đẩy cửa mà vào, đứng ở cửa hắn cảm nhận được lưỡng đạo cực kỳ khủng bố Hồng Ngông hơi thở dao động. Dạng Mây Đỏ cùng Mạch Tí hai nàng đang ở đột phá. Tô Nam đôi tay chớp động, một đạo nhu hòa Hồng Ngông hơi thở lặng yên vận chuyển, đem thảo phòng bao phủ, làm hai người có thể an tâm đột phá. Đột nhiên, một trận ầm 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 thanh âm vang lên. Chỉ thấy, đỉnh đầu tiên, mây đen giăng đầy, tiếng sấm đại tác phẩm. Ẩn ẩn có lôi kiếp giáng thế. Tô Nam ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một mạt phẫn nộ, "Lan." Theo, Tô Nam nói âm rơi xuống, vừa mới hội tụ mà thành lôi kiếp, tất cả tiêu tán, không trung khôi phục bình tĩnh. Mà cùng lúc đó, Mạch Tí cùng Dạng Mây Đỏ cũng kết thúc đột phá. Hai nàng vội vàng đứng dậy đẩy ra cửa phòng. "Thượng công." Tô Nam giơ tay đem hai nàng ôm vào trong lòng ngực, cười nói, "Các ngươi tốc độ tu luyện thực mau." Dạng Mây Đỏ nháy ngập nước mắt to, cười nói, "Kia đương nhiên, ta cùng Mạch Tí nhưng đều là tu luyện thiên tài." Tô Nam nghe vậy, cười ha ha. Dạng Mây Đỏ rầu cái miệng nhỏ, thở phì phì nói, "Tướng công, ngươi cười cái gì sao, có phải hay không không tin ta nói?" Không đợi Tô Nam mở miệng nói chuyện, một bên Mạch Tí mắt trợn trắng, tức giận nói, "Chúng ta tốc độ tu luyện nhanh như vậy, còn không phải bởi vì có tướng công ở?" Dạng Mây Đỏ cũng không có phản bác, cười nói, "Ta còn không phải là thuận miệng vừa nói sao, ta đương nhiên biết đều là tướng công công lao." Tô Nam ôm chặt hai nàng, nói, "Vô luận là ai công lao, đều không quan trọng là các ngươi đều đột phá, nếu như vậy, vậy muốn chúc mừng." "Như thế nào chúc mừng?" Dạng Mây Đỏ tò mò hỏi. Tô Nam khẽ miệng giơ lên, lộ ra một mặt xấu xa tươi cười. "Đương nhiên là dùng chúng ta vui sướng nhất phương thức chúc mừng." Hai nàng như thế nào không biết Tô Nam ý tứ, chẳng sợ không biết từ trên mặt hắn tươi cười cũng có thể nhìn ra cái nguyên cơ tới. Chỉ thấy, hai người mặt đẹp nháy mắt che kín đỏ ửng. "Thượng công, người tốt xấu a." Dạng Mây Đỏ đầy mặt thẹn thùng nói một câu, theo sau giơ tay nhỏ dài tay ngọc, lướt qua Tô Nam mặt, nói, "Bất quá, ta thích." Dạng Mây Đỏ ngón tay ở Tô Nam bên miệng nhẹ nhàng hòa vòng. Tô Nam hé miệng, một ngụm cắn, mơ hồ không do nói, "Ngươi cô nàng này, tin hay không ta đem ngươi ngón tay cắn rớt?" Dạng Mây Đỏ trên mặt hiện lên một mặt giảo hoạt tươi cười, nói, "Ngươi cắn rớt ngón tay của ta đầu, ta liền cắn rớt ngươi." Chương 432, xâm nhập trong trướng, chương 432, xâm nhập trong trướng. Bắc Cương. Tô Nam trở lại trong trướng đã qua đi 3 ngày thời gian. Lúc này Bắc Cương như cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, hết thể nhìn qua là như vậy bình tĩnh. Nhưng không có người lơi lỏng, đều ở đề cao cảnh giác, bảo trì độ cao khẩn trương trạng thái. Bình tĩnh sau lưng khẳng định cất giấu khó có thể tưởng tượng kinh thiên âm mưu. Bắc Hải thiện chiến, sao có thể sẽ ở ăn lớn như vậy mệt dưới tình huống, mai danh nhận tích. Tiểu sư đệ như thế nào một chút động tĩnh cũng có. Này đều liên tục tính 3 ngày không có xuất hiện. Hắn nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nhắm lại ngươi miệng quá đen, có sư phụ ở, tiểu sư đệ có thể xảy ra chuyện gì? Khẳng định là ở trong chướng tu luyện. Tô Nam nghe chướng ngoại vang lên tứ sư tỷ Thượng Quan Uyển Nhi cùng nhị sư tỷ Lâm Vũ Thường nói chuyện thanh âm, không cấm sửng sốt. Ngay sau đó, hắn khỏe miệng giơ lên, lộ ra một mặt sán lạn tươi cười. "Không được, ta muốn vào xem một chút, vạn nhất tiểu sư đệ bị Bắc Hải đám kia xúc sinh cấp hại làm sao bây giờ?" Thượng Quan Uyển Nhi nói, liền phải đẩy cửa mà vào. Lâm Vũ Thường một tay đem này giữ chặt, mày đẹp một trọn, tức giận nói, "Ngươi nha đầu này, như thế nào như vậy lỗ mãng? Ngươi liền như vậy xông vào, ngươi biết tiểu sư đệ ở bên trong làm gì sao? Vạn nhất trần trụi thân mình làm sao bây giờ?" Thượng Quan Uyển Nhi rất là không bình tĩnh nói, "Trần trụi thân mình làm sao vậy?" "Ai ô ô, nhị sư tỷ, ngươi, ngươi mau buông tay, ta lỗ tai a." Thượng Quan Uyển Nhi kêu khổ không ngừng. Lâm Vũ Thường thở phì phì nói, "Ngươi nha đầu này nói cái gì mê sảng đâu? Con trần trụi thân mình làm sao vậy? Ngươi nói làm sao vậy? Mau cùng ta trở về." "Nhị sư tỷ, ta trở về, ta trở về, ta trở về còn không được sao? Ngươi trước buông tay." Thượng Quan Uyển Nhi đau đều xuất hiện đau dung. Lâm Vũ Thường buông ra tay, nói, "Mau cùng ta trở về." Đã có thể vào lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về Tô Nam trong trướng phóng đi. "Phanh!" Chỉ nghe một tiếng trầm vang, trướng môn bị phá khai. Tô Nam trợn mắt há hốc mồm nhìn xuất hiện ở cửa hai nàng, khóe miệng vừa kéo, nói, "Tứ sư tỷ, nhị sư tỷ, các ngươi có việc?" Lâm Vũ Thường thấy Tô Nam còn ăn mặc quần áo, không cấm nhẹ nhàng thở ra, nói, "Ngươi tứ sư tỷ gặp ngươi vài thiên không có xuất hiện, không khỏi có chút lo lắng, cho nên lại đây nhìn xem." Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng gật đầu nói, "Không sai, tiểu sư đệ ngươi mấy ngày nay ở phòng làm gì, như thế nào vẫn luôn không xuất hiện?" Tô Nam cười nói, "Tứ sư tỷ, ta ở phòng tu luyện. Kia ta như thế nào cảm thụ không đến hơi thở của ngươi dao động?" Thượng Quan Uyển Nhi nháy đôi mắt rất là khó hiểu hỏi. Tô Nam cười nói, "Dùng điểm thủ đoạn nhỏ, ngăn cách ta chính mình hơi thở." Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong, nháy mắt to, cười hì hì nói, "Nguyên lai như vậy à, vậy được rồi, nếu ngươi không có việc gì, chúng ta đây cũng liền an tâm rồi, ngươi tiếp tục tu luyện đi." Nói xong, liền lôi kéo Lâm Vũ Thường xoay người rời đi. Đa tạ hai vị thế tỷ nhớ mong. Đãi Lâm Vũ Thường cùng Thượng Quan Uyển Nhi rời đi sau, Tô Nam xoay người nằm ở trên giường, này 3 ngày liên tục chiến đấu, làm hắn thể lực tiêu hao thực mau. Hiện tại nhu cầu cấp bách ngủ một giấc hào hào bổ một bổ. Hôm sau, trong lúc ngủ mơ Tô Nam bị một đạo cực kỳ khủng bố hơi thở bừng tỉnh. Chỉ thấy, Tô Nam đằng một chút, kinh ngồi dậy. Bắc Hải đại yêu tới phạm. Đúng lúc này, Tô Nam cửa phòng bị gõ vang. Tô Nam vội vàng xuống giường mở ra cửa phòng, tứ sư tỷ thượng quan Uyển Nhi nôn nóng nói, tiểu sư đệ, ngươi như thế nào còn ở trong trường a, đi mau, đi xem náo nhiệt. Tô Nam mày một trọn, xem náo nhiệt. Nhìn cái gì náo nhiệt? Thượng quan Uyển Nhi một bên lôi kéo Tô Nam chạy ra trong trướng, một bên nói, tiểu sư đệ ngươi còn có nhàn tâm ở chỗ này ngủ đâu, ra đại sự nhi. Tô Nam bị thượng quan Uyển Nhi này một hồi phát ra, hoàn toàn lộng lốc, đầu óc choáng váng, mãn nhãn khó hiểu. Tứ sư tỷ, ngươi nhưng thật ra nói cho ta, đến tột cùng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nhi? Nhìn cái gì náo nhiệt? Thượng quan Uyển Nhi, Ân Uy mời tới Song Nữ Phong chi viện, Băng Xương Nữ Đế mang theo một chúng Song Nữ Phong cường giả tới. Tô Nam sắc mặt ngẩn ra, hỏi, này náo nhiệt có cái gì đẹp, còn không bằng ngủ đâu. Ta không đi. Thượng quan Uyển Nhi mắt trợn trắng, nói, tiểu sư đệ, ngươi như thế nào liền biết ngủ a, này Băng Sảng Nữ Đế bên người còn đi theo một vị thánh nữ, kia khí chất, kia dáng người, quả thực chính là vạn trung vô nhất. Thánh nữ? Thượng quan Uyển Nhi gật gật đầu, vẻ mặt hâm mộ nói, tiểu sư đệ, thật không dám giấu giếm, ngươi tứ sư tỷ ta cũng coi như đến lên trời sinh lệ chất, nhưng cùng Song Nữ Phong cái kia thánh nữ một so, quả thực khác nhau như trời với đất ta, làm ta tự hình hổ thẹn. Tô Nam nghe được Thượng quan Uyển Nhi nói sau, không khỏi sửng sốt, trong mắt hiện lên một mặt vẻ khiếp sợ. Đối nàng trong miệng cái này thánh nữ, thực sự cũng sinh ra rất lớn hứng thú. Cái này thánh nữ đến tột cùng cái dạng gì, có thể được đến Thượng quan Uyển Nhi như thế khen ngợi. Tiểu sư đệ, ngươi có đi hay không sao? Thượng quan Uyển Nhi rất là sốt ruột hỏi. Tô Nam gật gật đầu, nói, đi. Nghe tứ sư tỷ như vậy vừa nói, ta bị ngươi thành công gợi lên trong lòng tò mò. Tô Nam cùng Thượng quan Uyển Nhi đi vào một tòa lều lớn bên trong. Bên trong trên đầy, Viêm Thần Sơn một chúng đệ tử đều ở, còn có thái sư phủ đám người. Ở trong trướng trung gian đứng một cái cả người tản ra lạnh băng hơi thở nữ nhân, nàng tuy rằng lớn lên còn tính có thể, nhưng cũng không khó làm người nhìn ra, nữ nhân này tuổi tác rất lớn. Viêm Đế đang ở cùng nữ nhân trò chuyện cái gì, nhìn qua rất quen thuộc bộ dáng. Mà tiểu hoàng tử còn lại là ở một bên cười làm lành. Đến nỗi nghe sàn sàn như nhau, một câu cũng cắm không thượng, đứng ở nơi đó có vẻ rất nhiều dư. Tô Nam không cấm sửng sốt, nhìn một bên Thượng quan Uyển Nhi, mở miệng hỏi, tứ sư tỷ, này chính là ngươi nói thánh nữ, lao thánh nữ. Thượng quan Uyển Nhi khoẹt miệng vừa kéo, vội vàng làm một cái im tiếng thủ thế, nói, thương, ngươi nói nhỏ chút nhi, đây là Băng Xương Nữ Đế, không phải ta nói cái kia thánh nữ. Thượng quan Uyển Nhi mới vừa nói xong, trong đám người vang lên một trận xôn xao, mọi người đột nhiên ngừng thở, động tác nhất trí nhìn về phía trướng cửa. Một trận lạnh như băng hơi thở xuất hiện, theo sau một người mặc váy trắng nữ nhân xuất hiện, nàng liền như vậy lặng lặng mà đứng ở trướng cửa, lại phảng phất làm cho cả thế giới đều vì này cứng lại. Màu trắng khăn che mặt nhẹ nhàng phúc ở nàng trên mặt, chỉ lộ ra một đôi thanh triệt rồi lại thâm thúy đôi mắt, kia đôi mắt giống như hàn tinh, lộng lẫy mà lại lạnh băng, làm người chỉ liếc mắt một cái liền trầm luân trong đó, rồi lại không dám có chút khinh nhẫn chi ý. Nàng dáng người thon dài, duyên dáng yêu kiều, kia màu trắng váy mệ theo gió hơi hơi phiêu động, phảng phất cùng chung quanh không khí hòa hợp nhất thể, như mộng như ảo. Nàng da thịt như tuyết, ở màu trắng váy áo làm nổi bật hạ càng có vẻ tinh ánh dị tấu, phảng phất vô cùng mịn màng. Một đầu đen nhánh tóc dài như thác nước buông xuống ở nàng gối thượng, nhu thuận mà lại bóng loáng, vài sợi sợi tóc theo gió nhẹ nhàng giơ lên, càng tăng thêm vài phần linh động chi mỹ. Nàng nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng mà lại ưu nhã, mỗi một bước đều giống như đạp lên đám mây, không mang theo một tia phàm trần chi khí. Chương 433, Băng Xương Nữ Đế cường thế, chương 433, Băng Xương Nữ Đế cường thế. Nàng trên người tản ra một loại vô hình khí chàng, cường đại mà lại lạnh băng, làm người không tự giác mà muốn quỳ bái. Trong chướng nguyên bản ồn ào thanh âm nháy mắt biến mất, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, ánh mắt gắt gao mà đi theo thân ảnh của nàng di động. Nàng phảng phất là từ trên 9 tầng trời buông xuống thế gian tiên tử, không dính một tia pháo hoa hơi thở. Tô Nam nhìn này đạo thân hình, trong lòng đột nhiên run lên. Này đạo thân hình với hắn mà nói, quá quen thuộc bất quá. Mặc dù là nàng mang lụa che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng Tô Nam cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng là ai. Chỉ thấy, Tô Nam sắc mặt đỏ lên một mảnh, gắt gao nhìn chằm chằm mang lụa che mặt thánh nữ, hồng hộc thở hổn hển. Một bên Thượng quan Uyển Nhi cảm nhận được Tô Nam sau khi biến hóa, sắc mặt ngẩn ra, trêu ghẹo nói, "Tiểu sư đệ, thế nào? Cái này thánh nữ, có phải hay không thật xinh đẹp, ta không lừa ngươi đi." Tô Nam ánh mắt vẫn luôn đều ở thánh nữ trên người, một giây đồng hồ cũng không nghĩ dịch hay, hắn gật gật đầu, nói, "Thật xinh đẹp, nàng này chỉ ứng bầu trời có, nhân gian nào đến vài lần nghe." Thượng quan Uyển Nhi nhìn ngâm thơ câu đối, sắc mặt đỏ lên thả kích động Tô Nam, rất là bất đắc dĩ nói, "Tiểu sư đệ, không phải đâu, ngươi phản ứng như thế nào lớn như vậy?" Tô Nam ánh mắt còn ở thánh nữ trên người, chậm rãi mở miệng, nói, "Tứ sư tỷ, nàng là lão công." Không đợi Tô Nam đem nói cho hết lời, một đạo kích động thanh âm vang lên. Chỉ thấy, kia thánh nữ đột nhiên dừng lại bước chân, cặp kia mắt đẹp sớm bị nước mắt mơ hồ, không màng tất cả hướng Tô Nam chạy tới. Che ở Tô Nam trước người mọi người, bản năng tránh ra một cái lỗ. Tô Nam mở ra hai tay, đem thánh nữ gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Giờ khắc này, trong trướng lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Mọi người nhìn gắt gao ôm nhau hai người, trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời, phản phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Thời gian cũng tại đây một khắc đình chỉ. Thượng quan Uyển Nhi che miệng, một bộ hoạt kiến quỷ bộ dáng. Tô Nam nhẹ nhàng vỗ thánh nữ phía sau lưng, nhỏ giọng nói, "Tiểu tiểu thư, ta tưởng ngươi." Tiêu Khả Khanh đồng dạng run rẩy nói, "Lão công, ta cũng tưởng ngươi, ta rất nhớ ngươi." Tô Nam nâng lên Tiêu Khả Khanh mặt đẹp, gỡ xuống khăn che mặt, trực tiếp hôn đi lên. "Hôn trướng, chớ có vô lễ." Lúc này, tiểu hoàng tử đột nhiên hét to ra tiếng. Một đạo cùng bạo tiên khí hướng Tô Nam nổ bắn ra mà đến. Bất quá, còn không đợi dừng ở Tô Nam trên người đã bị một đạo lạnh như băng hơi thở đánh tan. Tô Nam trong mắt hiện lên một mạt sát khí, vung ra tay, một lần nữa vì Tiêu Khả Khanh mang lên khăn che mặt. Nhưng mà đúng lúc này, Tiêu Khả Khanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu hoàng tử, trong mắt sát khí không thêm che giấu. lăn lại đây cho ta lão công xin lỗi. Lời này vừa nói ra, trong trướng lại lần nữa lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, rớt xuống một cây châm đều rõ ràng có thể nghe. Tiểu hoàng tử sắc mặt nháy mắt khó coi lên, thánh nữ, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Khả Khanh nhiều một câu vô nghĩa đều không có, một bước bước ra, lạnh như băng sát khí nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Lăn lại đây, cho ta lão công xin lỗi, ta nói không đủ rõ ràng sao? Làm cản. Nghe sàn sàn như nhau rốt cuộc có nói chuyện cơ hội, hai mắt hàm sát, nhìn chằm chằm Tiêu Khả Khanh, cả giận nói, ngươi này tiểu nữ hoa, không biết sống chết, dám đối điện hạ nói năng lỗ mãng. Nghe sàn sàn như nhau nói chuyện đồng thời, nâng lên tay chụp vào Tiêu Khả Khanh, một cổ cùng bạo tiên khí nháy mắt bùng nổ. Hừ, đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh. Lại sau đó, liền nhìn đến một đạo băng chủy từ trên trời giáng xuống, lập tức bắn về phía nghe sàn sàn như nhau. Phanh. Phốc. Nghe sàn sàn như nhau khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng này gần là cái bắt đầu, băng xương nữ đế quay đầu nhìn về phía nghe sàn sàn như nhau. Chỉ một thoáng, một đạo lạnh như băng tiên khí hướng nghe sàn sàn như nhau nổ bắn ra mà đi. Nghe sàn sàn như nhau thần sắc kỳ biến, vội vàng vận chuyển tiên khí chống cự, trước người xuất hiện ba đạo tiên khí cái chắn. Bất quá, này ba đạo tiên khí cái chắn ở băng xương nữ đế công kích hạ, bất kham một kích. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ba đạo tiên khí cái chắn tất cả vỡ vụn. Không. Nghe sàn sàn như nhau phát ra một tiếng không cam lòng rít gào. Phanh. Nghe sàn sàn như nhau tựa như diều đứt dây giống nhau, lập tức bay về phía trướng cửa. Nhưng là, băng xương nữ đế trong mắt sát khí vẫn chưa rút đi. Băng xương nữ đế, dừng tay. Tiểu hoàng tử sắc mặt tâm trầm, quát lớn. Băng xương nữ đế mày đẹp một trọn, quay đầu nhìn về phía tiểu hoàng tử, trong mắt sát khí tràn ngập. Dừng tay. Vậy ngươi thế hắn chết. Từ đầu đến cuối, băng xương nữ đế mới nói một câu. Lạnh như băng thanh âm ẩn chứa vô tận sát khí. Giờ khắc này, thân là đại hạ hoàng triều tiểu hoàng tử ân uy bị một trận thấu xương hàn ý bao phủ, tử vong hít thở không thông đánh nút lại. Nữ đế, ngươi, ngươi thế hắn chết sao? Băng xương nữ đế hỏi lại. Ân uy bất kham gánh nặng về phía sau thối lui, trong mắt tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Viêm đế, cứu ta! Ân uy hô to một tiếng, hắn phi thường rõ ràng, hiện tại có thể cứu hắn chỉ có Viêm đế. Viêm đế mặt mang tươi cười, chậm rãi mở miệng. Băng xương, thôi bỏ đi, tiểu hoàng tử vô tình mạo phạm, đừng cùng hắn chấp nhận. Băng xương nữ đế liễm hồi một thân tiên khí, lạnh lùng nhìn mắt tiểu hoàng tử, vẫn chưa nói chuyện. Ân uy như hoạch đại xá, đôi tay ôm quyền, không mình hành lễ, đa tạ băng xương nữ đế không giết tri ân. Rồi sau đó lại xoay người nhìn về phía Viêm đế, hành lễ nói lời cảm tạ, đa tạ Viêm đế. Viêm đế vây vây tay, nói, tiểu hoàng tử không cần khách khí, mau mau xin đứng lên. Ân uy hít sâu một hơi, ngồi dậy, thẳng đến giờ khắc này, hắn có lẽ mới hiểu được, chính mình cái này tiểu hoàng tử ở Viêm đế, băng xương nữ đế bậc này phong đế cường giả trước mặt, thật không đủ xem, một chút mặt mũi không có. Đồng thời, Ân uy rốt cuộc biết, vì cái gì Viêm đế ở đại hạ hoàng triều có thể hành xử khác người, Chu Võ đế cùng Ân Càn đế đô phải đối hắn lấy lễ tương đãi. Như vậy một vị phong đế cường giả đối với đại hạ hoàng triều tới nói, cũng đắc tội không nổi. Thực lực của hắn cùng năng lượng, hoàn toàn có thể đơn độc chi khởi một cái hoàng triều. Đắc tội không nổi một chút. Ân uy không khỏi nhìn mắt ngoài cửa nghe sàn sàn như nhau, ánh mắt chợt lóe, hắn không biết chính mình cái này đại hoan loại sư phụ cùng Viêm đế đấu lâu như vậy, là như thế nào sống được hào hào. Có lẽ, từ đầu đến cuối, Viêm đế đều không có đối trận này trò chơi nghiêm túc đi. Bằng không, nghe sàn sàn như nhau sợ là đã sớm băng rồi. Ngoài cửa nghe sàn sàn như nhau cũng ý thức được điểm này, nhìn về phía Viêm đế trong ánh mắt hiện lên một mạt sợ hãi, xoay người chuẩn bị rời đi. Văn thái sư đi đâu? Đột nhiên, Viêm đế hài hước tiếng cười vang lên. Nghe sàn sàn như nhau trong lòng căng thẳng, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt Viêm đế sinh ra sợ hãi. Nghe sàn sàn như nhau đứng ở tại chỗ, có điểm đứng ngồi không yên, nhìn mắt Viêm đế, không biết hắn ở đánh cái gì bản tính. Nghe sàn sàn như nhau đức có nói, ta còn có chút việc không xử lý xong. Viêm đế cười ha ha, chuyện gì, ngươi cứ như vậy cấp xử lý. Nghe sàn sàn như nhau ấp úng nửa ngày, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ. Viêm đế cười nói, vào đi. Nghe sàn sàn như nhau nào còn dám ngỗ nghịch Viêm đế mệnh lệnh, nâng lên chân, trong lòng run sợ đi vào trong trướng. Ánh mắt mọi người đều ở nghe sàn sàn như nhau trên người. Chương 434, chiến trước, chương 434, chiến trước. Nghe sàn sàn như nhau bước đi duy gian, mỗi đi một bước, hắn tâm đều hướng lên trên đề đề, với hắn mà nói, kế tiếp đi mỗi một bước đều có thể là ở hướng hoàng tuyển trên đường đi. Rốt cuộc, nghe sàn sàn như nhau đi đến tới rồi Viêm đế trước mặt. Lúc này hắn, cả người sớm bị mồ hôi lạnh xuống nước. Nghe sàn sàn như nhau cắn chặt răng, quay đầu nhìn về phía Viêm đế, thật sâu mà cúc một cùng, nói, Viêm đế, đã từng ta làm không đúng địa phương, còn thỉnh ngài thứ lỗi, đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Lời này vừa nói ra, thái sư phủ một chúng đệ tử sắc mặt phi thường xuất sắc. Kim Long nắm chặt song quyền, quát lớn, sư phụ, ngươi đứng lên, đừng cúi đầu, ngươi là văn thái sư à. Nghe sàn sàn như nhau nghe được Kim Long kêu này giọng nói khi, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Cái này ngu xuẩn. Nghe sàn sàn như nhau cắn răng nói, ngươi đem miệng cho ta nhắm lại. Kim Long cảm xúc phi thường kích động, mặt đỏ thai hồng hô, sư phụ, ngươi là đương triều thái sư, trừ bỏ đương kim bệ hạ, điện hạ, ai có thể làm ngài hành lễ. Thứ này thỏa thỏa vinh dự phấn, không tiếp thu được một chút văn thái sư như thế. Nghe sàn sàn như nhau hồng hộp thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Long, cả giận nói, ngươi hôn đàn này, cút cho ta đi ra ngoài. Theo, nghe sàn sàn như nhau một tiếng quát lớn, trong cơ thể tiên khí phun trào mà ra, Kim Long tựa như chặt đứt tuyến hạt châu, bay ngược đi ra ngoài. Hiện tại an tĩnh. Văn thái sư nói xong, lại lần nữa nhìn về phía Viêm đế, thật cẩn thận nói, Viêm đế, thỉnh ngươi đừng cùng ta chấp nhận. Viêm đế cười như không cười nhìn mắt nghe sàn sàn như nhau, chậm rãi mở miệng, nói, Văn thái sư, tựa như ngươi vừa mới cái kia đồ để nói, ngươi chính là đương triều thái sư, trừ bỏ hai đế ai có thể chịu khởi ngươi hành lễ. Nghe sàn sàn như nhau chỉ cảm thấy chính mình mặt nóng rất đau. Viêm Đế nói thật giống như không tiếng động bàn tay, hung hăng mà chịu ở hắn trên mặt. Nghe sàn sàn như nhau vội vàng lắc đầu, nói, Viêm Đế, ngươi chịu khởi, phía trước là ta không đúng, không nên trêu chọc ngươi. Viêm Đế bĩu môi, không có tiếp tục khó xử hắn, xua tay nói, hảo, việc cấp bách là xử lý Bắc Hải một chuyện, chuyện của chúng ta trước phóng một phóng, qua đi lại nói. Nghe sàn sàn như nhau nghe xong, cũng chỉ hảo từ bỏ. Viêm Đế nhìn về phía hai tay gắt gao dắt ở bên nhau Tô Nam cùng Tiêu Khả Khanh, cười nói, nếu không các ngươi hai cái trước đi ra ngoài, dù sao nơi này cũng không cần các ngươi. Tô Nam một chút cũng không khách khí nói, sư phụ, chúng ta đây liền trước tiên lui hạ. Nói xong, cũng không đợi mọi người phản ứng lại đây, giơ tay kéo Tiêu Khả Khanh xoay người rời đi. Băng Sương Nữ Đế thấy thế, không cấm sửng sốt, vừa định mở miệng ngăn trở, nhưng lại bị nghe một bên Viêm Đế cười nói, Băng Sương, người trẻ tuổi chi gian sự, chúng ta liền không cần nhúng tay, ngươi này thánh nữ sớm đã là ta đồ đệ đạo lữ, tách ra lâu như vậy gặp mặt, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta vẫn là không cần quấy rầy bọn họ. Băng Sương Nữ Đế nghe vậy, cũng chỉ hảo tới rồi bên miệng nói, nuốt hồi trong bụng. Tô Nam mang theo Tiêu Khả Khanh trở lại trong trướng, môn đóng lại kia một khắc, hai người ôm ở bên nhau, bắt đầu rồi kịch liệt ôm hôn. Nay một hôn, thẳng đến hít thở không thông bọn họ mới tách ra. Tiểu biệt thắng tân hôn. Trong trướng cảnh xuân chợt tiết, tràn ngập nồng đậm tình yêu. Không biết qua bao lâu, hai người vô lực tê liệt ngã xuống ở trên giường. Tiêu Khả Khanh dãy rủa đứng lên, ghé vào Tô Nam trên người, hữu khí vô lực nói, "Lao công, ta cùng Hân Giao không ở bên cạnh ngươi trong khoảng thời gian này, ngươi không có cho chúng ta tìm tỉ muội đi." Tô Nam vội vàng xua tay, nói, "Không có, tuyệt đối không có." Tiêu Khả Khanh một đôi mắt đẹp tràn ngập hoài nghi, "Không có. Vậy ngươi bên người nữ hải kia sao lại thế này, ta xem các ngươi đi rất gần a." Tô Nam nghe vậy, khóe miệng vừa kéo, vội vàng nói, "Tiểu thư, ngươi hiểu lầm, đó là ta tứ sư tỷ, chúng ta hai cái thanh thanh bạch bạch, không có bất luận cái gì liên quan." "Thật vậy chăng?" Tô Nam dùng sức gật gật đầu, nói, "Thật sự, so chân châu đều phải thở." Tiêu Khả Khanh nghe xong, mắt trợn trắng, nói, "Miễn cưỡng tin tưởng ngươi một lần." Tô Nam không cấm nhẹ nhàng thở ra, hỏi, "Tiểu thư, ngươi như thế nào chính mình tới, Hân Giao đâu?" "Tiêu Khả Khanh, Hân Giao cùng ta không phải một cái sư phụ, bất quá, ta cũng có đoạn thời gian chưa thấy được kia nha đầu, nghe nói giống như cùng Viêm Vũ nữ đế rèn luyện đi." Tô Nam sắc mặt mở ra, mở miệng hỏi, "Hân Giao sẽ không có nguy hiểm đi?" Tiêu Khả Khanh lắc đầu nói, "Sẽ không. Có Viêm Vũ nữ đế ở, nàng thực an toàn." Tô Nam nghe xong, lúc này mới yên lòng. Đã có thể vào lúc này, một cổ ngập trời yêu khí đột nhiên bùng nổ. Theo sau, chỉ nghe một tiếng quát lớn tiếng vang lên. Bắc Hải đại yêu tới phạm, khẩn cấp tập hợp. Tô Nam cùng Tiêu Khả Khanh thần sắc nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, bọn họ nhanh chóng đứng dậy, mặc chỉnh tề sau, lao ra trướng ngoại. Khi bọn hắn đi vào Đại Hạ Hoàng triều cùng Bắc Hải chỗ giao giới khi, trước mắt cảnh tượng làm cho bọn họ hít hà một hơi. Chỉ thấy nơi xa phía chân trời, một mảnh đen nghìn nghịt mây đen chính quần quần mà đến, nhìn kỹ đi, kia nơi nào là cái gì mây đen, mà là từ vô số Bắc Hải yêu tộc tạo thành đại quân. Này đó yêu tộc hình thái khác nhau, có thân hình khổng lồ như núi cao, có thân hình mạnh mẽ như tia chớp, có trường răng nanh sắc bén, có múa may thật lớn móng vuốt. Chúng nó tản ra lệnh người sợ hãi hơi thở, phảng phất muốn đem này phiến thiên địa đều cắn nuốt hầu như không còn. Cuồng phong gào thét, thổi đến mọi người quần áo bay phất phới. Tử Tiêu quân chiến sĩ sắc mặt tái nhợt, nhưng bọn hắn trong ánh mắt lại để lộ ra kiên định quyết tâm. Tiêu Khả Khanh mắt đẹp trung lập loè khẩn trương cùng lo lắng, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Nam, nhẹ giọng nói, "Lao công, lần này chỉ sợ là một hồi ác chiến." Tô Nam gật gật đầu, đáp lại nói, "Trong chốc lát ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn." Ở yêu tộc đại quân phía trước, một con thật lớn giao long ở không trung xoay quanh, nó thân hình dài đến mấy trăm trượng, trên người vảy lập loè lạnh lẽo quang mang. Giao long mở ra buồn máu mồm to, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc rít gào. Theo yêu tộc đại quân tới gần, mặt đất bắt đầu run rẩy. Mọi người tiếng tim đập tại đây một khắc có vẻ phá lệ rõ ràng, sợ hãi dưới đáy lòng lan tràn. Yêu tộc đại quân càng ngày càng gần, kia cổ cảm giác gáp bách cũng càng thêm mãnh liệt. Vô luận là Tử Tiêu quân vẫn là Viêm Thần Sơn một chúng đệ tử, cũng hoặc là tổn thất thảm trọng thái sư phụ đệ tử, đối mặt Bắc Hải đại yêu gáp bách, tất cả đều trở nên đầy mặt nghiêm trọng. Một trận chiến này là Bắc Hải cùng Đại Hạ Hoàng triều quyết chiến. Cuồn phong càng thêm mãnh liệt, thổi đến quân kỳ bay phất phới, trên chiến trường không khí khẩn trương tới rồi cực điểm, mỗi một cái rất nhỏ tiếng vang đều có vẻ phá lệ rõ ràng. Nơi xa, yêu tộc trong đại quân truyền đến từng trận trầm thấp gào giống, phảng phất là tử vong nhạc dạo. Tiểu hoàng tử Ân Uy cho mày, trong mắt hiện lên một mạt hoảng sợ. Đối với một trận chiến này, hắn một chút tin tưởng cũng không có. Mặc dù có Băng Xương Nữ Đế cùng Viêm Đế ở, nhưng đối mặt như thế khủng bố yêu tộc đại quân, khí thế thượng vẫn là quá yếu. Vạn nhất thánh chiến vực ở nhúng tay trong đó, chỉ sợ cho đến lúc này, Đại Hạ Hoàng triều không hề đường lui đang nói. Chương 435, Bắc Hải bại lui, chương 435, Bắc Hải bại lui. Tiểu hoàng tử cho mày, quay đầu nhìn về phía một bên mặt vô biểu tình Viêm Đế, trầm giọng nói, "Viêm Đế, một trận chiến này, chúng ta phần thắng mấy thành?" Viêm Đế liếc mắt tiểu hoàng tử, nhàn nhạt nói, "Như thế nào? Ngươi sợ?" Tiểu hoàng tử ánh mắt chợt lóe, nói, "Viêm Đế, có sợ không, nhưng thật ra tiếp theo, Bắc Cương quyết không thể thất thủ, một khi thất thủ, kia, toàn bộ Đại Hạ Hoàng triều đều đem bị Bắc Hải đại yêu gồm đầu, hậu quả không dám tưởng tượng a." Nghe được tiểu hoàng tử nói sau, Viêm Đế cười nói, "Tiểu hoàng tử có tâm, bất quá, một trận chiến này phần thắng mấy thành, ta cũng không biết, chỉ có thể toàn lực ứng phó." Theo Viêm Đế nói âm rơi xuống, đại chiến nháy mắt bùng nổ. Bắc Hải đại yêu huyết tinh tàn bạo, tại đây một khắc thể hiện vô cùng nhuyễn. Đại Hạ Hoàng triều một chúng cường giả cũng hiện ra cường đại thực lực. Viêm Đế cùng Băng Xương Nữ Đế sôi nổi phóng thích đế uy, trong khoảnh khắc đem sở hữu Bắc Hải đại yêu bao phủ. Trong lúc nhất thời, cực kỳ khủng bố tiên khí tàn sát bừa bãi. Viêm Đế cùng Băng Xương Nữ Đế phóng thích đế uy như mãnh liệt sóng triều, hung hăng mà áp hướng Bắc Hải đại yêu. Kia cổ bàng bạc lực lượng lệnh thiên địa biến sắc, phong vân kích động. Tại đây cổ uy áp dưới, Bắc Hải đại yêu nhóm lại chưa lùi bước, ngược lại khơi dậy chúng nó càng mãnh liệt hung tính. Cầm đầu một con tam đầu cự mãng, thân hình như sơn mạch tố lượng, mỗi một viên đầu đều phụt lên kịch độc lục sương mù, nó đột nhiên vặn vẹo thân hình, mang theo một trận cuồng phong, hướng về Viêm Đế phóng đi. Này trên người vậy lập lòe quỷ dị quan mang, phản phất có thần bí phù văn ở lưu động. Viêm Đế hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một phen tiêu đốt hừng hực lửa cháy trường thương, hắn thân hình chợt lóe, giống như một viên sao băng nhằm phía tam đầu cự mãng. Mũi thương cùng cự mãng đầu va chạm ở bên nhau, nháy mắt buộc phát ra chói mắt quan mang, ngọn lửa cùng nọc độc lẫn nhau đan chéo, phát ra tư tư tiếng vang. Cùng lúc đó, băng xương nữ đế đôi tay vũ động, trung quanh độ ấm kịch liệt giảm xuống, từng mảnh đông tuyết chống rông xuất hiện, hóa thành bén nhọn băng thứ, hướng về đại yêu nhóm vào tới. Một con thật lớn yêu hồ cựu vĩ tê động, tản mát ra từng trận khủng bố yêu khí, ý đồ ngăn cản băng thứ, nhưng mà băng thứ nháy mắt xuyên thấu nó phòng ngự, đem này thân thể xuyên thủng. Cựu vĩ yêu hồ phát ra thống khổ rít gào, lại vẫn như cũ dũng mãnh không sợ chết về phía trước phóng đi. Tiểu hoàng tử cắn chặt răng nhằm phía chiến trường, hắn tay cầm một phen kim sắc trường kiếm, thân kiếm thượng lưu chạy thần bí phù văn, mỗi một lần huy động đều mang ra một đạo kim sắc kiếm khí. Một con trường cánh lang yêu hướng hắn đánh tới, tiểu hoàng tử ánh mắt chợt lóe, nghiêng người tránh thoát lang yêu tấn công. Trở tay nhất kiếm, trực tiếp đem lang yêu cánh chặt đứt. Lang yêu từ không trung rơi xuống, tiểu hoàng tử thừa thắng xông lên, kiếm kiếm chí mạng. Chiến trường bên kia, Viêm Thần Sơn chúng cường giả nhóm cũng cùng đại yêu nhóm triển khai kịch liệt chém giết. Mộ Dung Biển Mây đôi tay kết ấn, triệu hồi ra một tòa thật lớn núi cao, hướng về một đám đại yêu trấn áp mà đi. Đại yêu nhóm bị núi cao ép tới vô pháp lúc đích, cùng lúc đó cựu sư Minh Diệp sao trời phóng thích sao trời chi lực đem sở hữu đại yêu trấn sát. Lục sư tỷ Liễu Thơ Âm, người mặc năm màu hạ y, trong tay cầm một cây sáo ngọc, nàng thổi ra du dương làn điệu, sóng âm hóa thành hữu hình lưỡi dao sắc bén, ở đại yêu đàn trùng xuyên qua, nơi đi đến, đại yêu nhóm thân hình sôi nổi bị cắt mở ra. Nhưng mà, Bắc Hải đại yêu số lượng đông đảo, quần quần không ngừng mà vào tới. Chúng nó công kích cũng càng thêm mãnh liệt, có mấy chỉ thực lực cường đại đại yêu đột phá phòng tuyến, nhắm phía sau binh lính. Bọn lính tạo thành phương trận, dùng trường thương cùng tâm chăn chống đỡ đại yêu công kích, nhưng vẫn có không ít binh lính thương vong. Đang cùng Tiêu Khả Khanh sóng vai chiến đấu, Tô Nam thấy như vậy một màn, trong lòng giận dữ, trầm giọng quát, "Sắt!" Tô Nam cùng Tiêu Khả Khanh đồng thời hướng kia mấy đầu đại yêu vọt qua đi, cường thế đem này chém giết. Viêm Đế nhìn chung quanh liên tiếp bại lui Tử Tiêu quân, la lớn, "Liệt trận!" Theo Viêm Đế mệnh lệnh, Tử Tiêu quân nhanh chóng biến hóa trận hình, hình thành một cái thật lớn hình tròn chiến trận. Chiến trận trung quang mang lập lòe, một cổ lực lượng cường đại tràn ngập mở ra. Đại yêu nhóm công kích bị chiến trận ngăn cản trụ, vô pháp lại đi tới mảy may. Băng xương nữ đế tắc bay về phía trời cao, thân thể của nàng tản mát ra vô tận hàn khí, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở băng tuyết bên trong. Đại yêu nhóm động tác trở nên chậm chạp lên, mà đại hạ hoàng triều các tướng sĩ lại không chịu ảnh hưởng, nhân cơ hội triển khai phản kích. Tại đây chẳng kịch liệt trong chiến đấu, hai bên đều trả giá thảm trọng đại giới. Nhưng đại hạ hoàng triều bằng vào Viêm Đế cùng băng xương nữ đế hai vị phong đế cường giả, dần dần chiếm cứ thượng phong. Kia chỉ tam đầu cự mãng ở Viêm Đế mãnh liệt công kích hạ, rốt cuộc chống đỡ không được, ba viên đầu trước sau bị Viêm Đế chặt đứt, thật lớn thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Cửu vĩ hồ yêu cũng bị băng xương nữ đế liên chạm tám đuôi. Dư lại duy nhất một cái đuôi yêu hồ chạy trối chết. Theo từng con cường đại đại yêu bị đánh bại, Bắc Hải đại yêu sĩ khí bắt đầu hạ xuống. Chúng nó công kích không hề giống phía trước như vậy hung mãnh, bắt đầu xuất hiện lùi bước dấu hiệu. Viêm Đế thấy thế, la lớn, "Sắt!" Một cái không lưu. Đại hạ hoàng triều sĩ khí đại thịnh, sôi nổi khởi xướng cuối cùng xung phong. Bọn họ giống như một cổ sắt thép nước lũ, thế không thể đỡ. Bắc Hải đại yêu nhóm tại đây cổ cường đại thế công hạ, sôi nổi tan tác, khắp nơi chạy trốn. Trải qua một phen kịch liệt đuổi giết, Bắc Hải đại yêu nhóm tổn thất thảm trọng, còn sót lại đại yêu trốn trở về Bắc Hải. Đại hạ hoàng triều lấy được trận này đại chiến thắng lợi, nhưng trên chiến trường lại che kín thi thể cùng máu tươi, một mảnh hỗn độn. Tô Nam đám người nhìn thắng lợi cảnh tượng, trên mặt cũng không có quá nhiều vui sướng. Bọn họ biết, này chỉ là tạm thời thắng lợi, Bắc Hải đại yêu uy hiếp vẫn như cũ tồn tại. Tiểu hoàng tử đi đến Viêm Đế cùng Băng Xương Nữ Đế trước mặt, không mình hành lễ, "Viêm Đế, Băng Xương Nữ Đế, đa tạ nhị vị ra tay tương trợ." Tiểu hoàng tử không cần khách khí, "Đây là ta nên làm." Viêm Đế cười nói. Đến nỗi, Băng Xương Nữ Đế cũng không có phản ứng tiểu hoàng tử, trực tiếp xoay người rời đi, hướng Tiêu Khả Khanh đi đến. "Không có bị thương đi." Tuy rằng là ở quan tâm, nhưng băng xương nữ đế thanh âm lạnh như băng rất là lạnh nhạt. Tiêu Khả Khanh lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Hồi sư phụ, không có bị thương." Băng xương nữ đế nghiêng đầu nhìn về phía Tô Nam, chậm rãi mở miệng, nói, "Ngươi thiên phú rất mạnh, các ngươi thực xứng đôi." Tô Nam khỏe miệng vừa kéo, trên mặt biểu tình có chút quái dị. Hay không xứng đôi còn dùng người khác tới nói sao? Bất quá, Tô Nam trên mặt vẫn là thực mau treo đầy tươi cười, nói, "Đa tạ băng xương nữ đế thành toàn." Băng xương nữ đế vẫn chưa nói xong, đứng dậy rời đi. Tô Nam thấy thế không cấm sửng sốt, nữ nhân này thật đúng là cao lãnh a. Quả thực chính là một tòa băng sơn. Lão công, sư phụ nàng cứ như vậy, nhìn qua thực lãnh, trên thực tế nội tâm lửa nóng, nàng người thật tốt. Tiêu Khả Khanh nhỏ giọng nói. Tô Nam mày một trọn, nói, ta cũng không để ý băng xương nữ đế thế nào, chỉ là lo lắng ngươi có thể hay không cũng biến thành nàng như vậy. Chương 436, chiến hậu, chương 436, chiến hậu. Tiêu Khả Khanh thấy Tô Nam vẻ mặt ưu sắc, che miệng cười khẽ, lão công, ngươi tưởng cái gì đâu, ta chính là biến thành cùng sư phụ giống nhau, đối với ngươi cũng không vĩnh viễn sẽ không như vậy là nhạt. Tô Nam nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nói, tiểu thư, ngươi xác định sẽ không thay đổi thành băng sơn sao? Tiêu Khả Khanh cười như không cười nhìn Tô Nam, nói, ta chính là biến thành băng sơn, ngươi cũng có thể đem ta từ từ hòa tan. Tô Nam vẻ mặt đau khổ, rất là bất đắc dĩ, ta sợ lao công làm không được a. Ngươi có thể. Một trận chiến này, đại hạ hoàng triều đại hoạch toàn thắng, khí thế đại thịnh. Tử Tiêu Hầu cả người tản ra một cổ cực kỳ mãnh liệt chiến ý, quát lớn, Viêm Đế, không bằng chúng ta thừa thắng xông lên, như thế nào? Tử Tiêu Hầu hoàn toàn không có nhìn về phía một bên tiểu hoàng tử, trực tiếp hướng Viêm Đế tìm kiếm ý kiến. Này một rất nhỏ biến hóa, cũng không khó coi ra, Bắc Hải yêu tộc cùng Đại Hạ hoàng triều một trận chiến sau, Viêm Đế địa vị thẳng tắp bay lên. Không chỉ là Tử Tiêu Hầu như vậy cho rằng, phàm là tham dự đến trận chiến tranh này người đều như thế cho rằng. Một trận chiến này, nếu là không có Viêm Đế cùng Băng Xương Nữ Đế hai vị phong đế cường giả ở, chỉ sợ hiện giờ Đại Hạ hoàng triều đã bị Bắc Hải yêu tộc đại quân công phá. Làm mọi người ý thức được, một vị phong đế cường giả đối với chiến tranh nổi lên tính quyết định tác dụng. Viêm Đế lắc lắc đầu, nói, thừa thắng xông lên. Một trận chiến này, tuy rằng chúng ta đại hoạch toàn thắng, nhưng ngươi cho rằng Bắc Hải liền tùy ý chúng ta giẫm đạp sao? Tử Tiêu Hầu nghe vậy, sắc mặt mẩn ra, cau mày hỏi, Viêm Đế, ngươi có ý tứ gì? Bắc Hải không phải bại sao? Viêm Đế liếc mắt Tử Tiêu Hầu, trầm giọng nói, Bắc Hải yêu tộc thực lực bất tưởng, gặp mạnh tắc cường, ngươi cho rằng chúng nó bại. Nhưng thực tế thượng, một trận chiến này đối với Bắc Hải yêu tộc tới nói, có lẽ chỉ là 1/3 lực lượng. Nếu chúng ta lúc này bước vào Bắc Hải, nhất định toàn quân bị diệt. Nghe được Viêm Đế nói, một bên tiểu hoàng tử cũng gật đầu phụ họa nói, Viêm Đế nói có đạo lý, Bắc Hải yêu tộc thực lực cường đại, chúng ta có thể ổn định Bắc Cương thế cục, hóa giải Bắc Hải lần này công kích, cũng đã là đại hoạch toàn thắng. Tử Tiêu Hầu chinh chiến Bắc Cương, không biết có bao nhiêu Tử Tiêu quân chết vào Bắc Hải đại yêu trong tay, hắn nuôi Bắc Hải hận, sớm đã thâm nhập cốt tủy. Đã từng không ngừng một lần, nằm mơ mơ thấy chính mình xuất lĩnh Tử Tiêu quân sát tiến Bắc Hải, vì Tử Tiêu quân báo thù. Viêm Đế mày hơi hơi nhăn lại, trầm giọng nói, lấy ta đối Bắc Hải chi chủ Hắc Long hiểu biết, một trận chiến này chỉ là Bắc Hải một nửa thực lực không đến. Hắc Long không ra, Bắc Hải nội tình liền sẽ không hiển lộ. Nghe được Viêm Đế nói, trong chướng không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Một trận chiến này, Đại Hạ hoàng triều tuy rằng đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng không có chiến thắng sau vui sướng, vẫn là muốn gặp phải Bắc Hải uy hiếp. Tử Tiêu Hầu đứng ở doanh trướng bên trong, đôi tay nắm chặt thành quyền, khớp xương trở nên trắng, hắn trên mặt tràn đầy không cam lòng chi sắc. Chẳng lẽ liền như vậy buông tha Bắc Hải yêu tộc? Những cái đó chết đi Tử Tiêu quân các tướng sĩ như thế nào có thể an giấc ngàn thu? Tử Tiêu Hầu nghiến răng nghiến lợi mà nói, hắn hai mắt che kín tơ máu, trong lòng lửa giận phảng phất muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn. Hắn hồi tưởng khởi những cái đó đi theo hắn chinh chiến nhiều năm Tử Tiêu quân các chiến sĩ, bọn họ đã từng ở trên chiến trường anh dũng không sợ, hiện giờ lại chôn cốt tha hương, trở thành Bắc Hải này phiến thổ địa vong hồn. Mỗi một trương quen thuộc gương mặt ở hắn trong đầu hiện lên, đều giống như lưỡi dao sắc bén, đau đớn hắn nội tâm. Viêm Đế, tiểu hoàng tử, ta Tử Tiêu Hầu cả đời chinh chiến, chưa bao giờ sợ quá. Hiện giờ Bắc Hải yêu tộc đại bại, chúng ta còn không thừa thắng xông lên sao? Tử Tiêu Hầu thanh âm mang theo vài phần run rẩy, đó là phẫn nộ đến mức tận cùng biểu hiện. Viêm Đế nhìn Tử Tiêu Hầu, trong ánh mắt mang theo một tia lý giải cùng bất đắc dĩ, Tử Tiêu Hầu, ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng giờ phút này xúc động hành sự, sẽ chỉ làm càng nhiều tướng sĩ tìm cái chết vô nghĩa. Tử Tiêu Hầu hừ lạnh một tiếng, Viêm Đế, ta biết ngươi suy xét chu toàn, nhưng này huyết hải thâm thủ, ta như thế nào có thể nhẫn? Tiểu hoàng tử đi lên trước tới, ý đồ khuyên giải, Tử Tiêu Hầu, chúng ta yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, không thể bởi vì nhất thời xúc động mà làm cho cả Đại Hạ hoàng triều lâm vào nguy cơ. Bàn bạc kỹ hơn, còn phải chờ tới khi nào? Mỗi nhiều chờ một ngày, trong lòng ta thù hận liền càng sâu một phân. Tử Tiêu Hầu giống lớn nói, hắn thanh âm ở doanh trướng trung quanh quẩn. Viêm Đế chau mày, trầm giọng nói, ngươi đi trước bình tĩnh bình tĩnh. Nói xong, huy động ống tay áo, đem Tử Tiêu Hầu thỉnh đi ra ngoài. Bắc Hải yêu tộc nơi, không khí ngưng trọng mà áp lực. Thật lớn cung điện trung, Hắc Long cao ngồi trên thủ vị, này thân hình khổng lồ, tản ra vô tận uy nghiêm cùng khủng bố hơi thở. Phía dưới, một chúng Bắc Hải đại yêu sắc mặt phẫn uất, cầm đầu vài vị càng là cảm xúc trào dâng. Vương thượng, chúng ta có thể nào nuốt xuống khẩu khí này? Lần này thất lợi, làm ta trở mặt mũi gì tổn? Một vị thân hình như gấu khổng lồ đại yêu rít gào nói, chính là ta Bắc Hải yêu tộc khi nào chịu quá bậc này khuất nhục, cần thiết lập tức phản kích, cấp kia Đại Hạ hoàng triều một cái thảm thống giáo huấn. Một vị khác trường mũi ưng đại yêu phụ hòa nói, Hắc Long hơi hơi meo lại hai trong mắt hiện lên một tia hàn mang, lại chưa lập tức phát tác. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới quần chúng tình cảm kích động đại yêu nhóm, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, đều cho bổn vương an tĩnh. Này ra lệnh một tiếng, cung điện nội nháy mắt an tĩnh vài phần, nhưng đại yêu nhóm trong mắt như cũ thiêu đốt lửa giận cùng không cam lòng. Hắc Long chậm rãi đứng dậy, thân thể cao lớn đầu hạ thật lớn bóng ma. Các ngươi cho rằng bổn vương không nghĩ lập tức phản kích, nhưng lần này thất lợi, chẳng lẽ còn không đủ để cho các ngươi thanh tỉnh? Vương thượng, ta chờ nguyện vì tiên phong, định có thể nhất cử san bằng kia Đại Hạ hoàng triều. Một vị cả người thiêu đốt ngọn lửa đại yêu quỳ một gối xuống đất, lớn tiếng thỉnh chiến. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Các ngươi chỉ có thấy trước mắt thất bại, lại chưa từng suy nghĩ sâu xa trong đó nguyên do. Kia Đại Hạ hoàng triều có Viêm Đế cùng Băng Xương Nữ Đế hai vị phong đế cường giả, há là dễ dàng như vậy đối phó? Đại yêu nhóm hai mặt nhìn nhau, trong thần sắc tuy vẫn có khâm phục, nhưng ở Hắc Long uy nghiêm hạ, không dám nhiều lời nữa. Hắc Long nói tiếp, lần này chúng ta tuy có sở tổn thất, nhưng cũng làm kia Đại Hạ hoàng triều đã biết ta Bắc Hải yêu tộc lợi hại. Bất quá, tùy tiện xuất kích, sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào càng thêm bất lợi hoàn cảnh. Vương thượng, chúng ta đây chẳng lẽ cứ như vậy nén giận? Gấu khổng lồ đại yêu nhịn không được hỏi. Hắc Long ánh mắt thâm thúy, nhìn phía phương xa, nhẫn. Không, bổn vương cũng không sẽ nhẫn, nhưng chúng ta yêu cầu chờ đợi thời cơ, một lần nữa mưu hoa. Nhưng này phải chờ tới khi nào? Có đại yêu nhỏ giọng nói thầm. Hắc Long đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén, chờ không được, hiện tại liền có thể đi ra ngoài, bổn vương tuyệt không ngăn trở. Nhưng sau khi ra ngoài, sinh tử tự phụ. Cung điện nội lại lần nữa lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, đại yêu nhóm đều cúi đầu, không dám cùng Hắc Long đối diện. Hắc Long một lần nữa ngồi trở lại vương vị, ngữ khí hòa hoãn một ít, bổn vương biết các ngươi trong lòng không cam lòng, nhưng xúc động sẽ chỉ làm chúng ta mất đi càng nhiều. Chương 437, Thánh chiến vực, chương 437, Thánh chiến vực. Trong khoảng thời gian này, đều cho ta hảo hảo chỉnh đốn binh lực, chờ đợi bổn vương mệnh lệnh. Là, Long vương. đại yêu nhóm cùng kêu lên đáp. Hắc Long phất phất tay, ý bảo bọn họ lui ra. Đại đại yêu nhóm đều rời đi sau, Hắc Long một mình lâm vào trầm tư. Hắn biết rõ, cùng đại hạ hoàng triều trận chiến tranh này chỉ là một cái bắt đầu. Viêm Đế xuất hiện, làm thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Hắn cần thiết nghĩ ra một cái vạn toàn chi sách, mới có thể bảo đảm Bắc Hải yêu tộc tại đây chẳng trong chiến tranh lấy được cuối cùng thắng lợi. Mà ở cung điện ở ngoài, những cái đó đại yêu nhóm tuy rằng tạm thời phục tùng Hắc Long mệnh lệnh, nhưng trong lòng lửa giận lại chưa tắt. Bọn họ âm thầm thương nghị, chuẩn bị tìm một cái thích hợp thời cơ, lại lần nữa hướng đại hạ hoàng triều khởi xướng công kích. Bắc Cương đêm là đỏ như máu, trong không khí tràn ngập huyết tinh hương vị, ở đại hạ hoàng triều cùng Bắc Hải chỗ giao giới, Tử Tiêu Hầu xuất lĩnh Tử Tiêu quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Để ngươi Bắc Hải yêu tộc đại quân lại đến phạm. Trong trướng, Viêm Đế trở Viêm Thần Sơn một chúng đệ tử khuôn mặt nghiêm trọng. Khẩn trương không khí ở trong trướng tràn ngập mở ra. Đột nhiên, Triệu Chính cau mày, đầy mặt ngưng trọng nói: "Sư phụ, Bắc Hải một chuyện, chúng ta kế tiếp nên như thế nào ứng đối?" Viêm Đế trầm tư một lát, lắc lắc đầu, nói: "Trước mắt tới xem, chỉ có thể này đây bất biến ứng và biến, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Bắc Hải Hắc Long tuyệt không sẽ dễ dàng thiện bãi cam hưu, hơn nữa, đừng quên, còn có Thánh Chiến vực ở một bên như hổ rình mồi, chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi." Nghe được Thánh Chiến vực này ba chữ, ở đây một chúng Viêm Thần Sơn đệ tử, không bất mãn mặt ngưng trọng. Theo lý mà nói, đại hạ hoàng triều cùng Bắc Hải bùng nổ đại chiến, Thánh Chiến vực không nên không có động tĩnh. Lấy bọn họ đối lẫn nhau hiểu biết, Thánh Chiến vực khẳng định là ở ấp vũ thiên đại âm mưu. Triệu Chính đầy mặt ngưng trọng trầm giọng nói: "Sư phụ, Thánh Chiến vực gần nhất cũng ở cùng thần đỉnh khai chiến, khả năng cũng không hạ bận tâm Bắc Cương." Viêm Đế mày một trọn, nói: "Nếu thật là như thế, kia đảo còn hảo, chỉ sợ Thánh Chiến vực có mặt khác tính toán cùng âm mưu." "Viêm Đế, việc lớn không tốt." Viêm Đế nói âm vừa ra, chúng ngoại đột nhiên vang lên một đạo kinh hoàng thất thố tiếng gọi ầm ĩ. Triệu Chính sắc mặt mở ra, là tiểu hoàng tử. "Tiến vào." Chỉ thấy tiểu hoàng tử bước nhanh đi vào trong trướng, hắn đầy mặt hoảng loạn nói: "Viêm Đế, không hảo, không hảo, không hảo." Viêm Đế trở Viêm Thần Sơn chúng đệ tử đều bị cho mày, trong mắt hiện lên một mặt không kiên nhẫn. Viêm Đế mở miệng thúc giục nói: "Không biết tiểu hoàng tử nói không hảo, chỉ chính là cái gì, ra chuyện gì?" "Viêm Đế, Thánh Chiến vực có động tĩnh." Lời này vừa nói ra, trong trướng tức khắc không có thanh âm. Tô Nam mọi người nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt hiện lên một mặt dị sắc. Đề Tào Tháo Tào Tháo đến. Viêm Đế cũng không cấm mày một trọn, hỏi: "Thánh Chiến vực làm sao vậy?" Tiểu hoàng tử vẻ mặt sợ hãi nói: "Viêm Đế, ta vừa mới nhận được một phong đến từ Thánh Chiến vực chiến thư." "Chiến thư?" Viêm Đế đẩy mặt nghi hoặc hỏi. Tiểu hoàng tử gật gật đầu, đôi tay tương lai tự Thánh Chiến vực chiến thư đưa lên. Viêm Đế nhận được trong tay sau, nhìn lướt qua, đại khái biết được này phong chiến thư là thỉnh chiến cái gì. Viêm Đế đem chiến thư ném hướng không trung, cùng lúc đó, chiến thư bên trong nội dung toàn bộ xuất hiện ở không trung. "Chiến thư: Nghe nói đại hạ hoàng triều thiên tài xuất hiện lớp lớp, ta Thánh Chiến vực tuổi trẻ thánh chiến sĩ thành mời một trận chiến. Ngày mai, Bắc Cương, đấu chiến Thánh Vương thần đến." "Bắc Cương đây là có ý tứ gì?" Triệu Chính cau mày hỏi. Viêm Đế đồng dạng cho mày, suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Thời gian một phút một giây quá khứ, thật lâu sau Tô Nam đột nhiên mở miệng nói: "Sư phụ, Thánh Chiến vực làm như vậy có thể hay không là bởi vì bận tâm ngài cùng Băng Xương Nữ Đế tồn tại, muốn dùng người trẻ tuổi khiêu chiến phương thức, đả kích chúng ta tin tưởng, đả kích chúng ta sĩ khí." Viêm Đế ánh mắt chợt lóe, mãn nhãn tán thưởng chi sắc. Viêm Đế hơi hơi gật đầu, nói: "Tiểu nam này tưởng không phải không có lý, Thánh Chiến vực này cử vô cùng có khả năng ý ở đả kích ta đại hạ hoàng triều sĩ khí." Triệu Chính nắm chặt nắm tay, tức giận nói: "Bọn họ không khỏi cũng quá coi thường chúng ta, cho rằng phái chút tuổi trẻ thánh chiến sĩ là có thể làm chúng ta sĩ khí đã chịu chèn ép." Trong chướng không khí càng thêm nghiêm trọng, mọi người đều lâm vào trầm tư. Viêm Đế ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói: "Nhưng không thể thiếu cảnh giác, có thể bị Thánh Chiến vực xưng là thánh chiến sĩ giả, nói vậy thực lực bất phàm." Tiểu hoàng tử vội vàng mà nói: "Chúng ta đây nên như thế nào ứng đối? Chẳng lẽ thật muốn tiếp thu bọn họ khiêu chiến?" Tô Nam bình tĩnh phân tích nói: "Nếu là không ứng chiến, cũng sẽ làm người trong thiên hạ nhạ báng, nói ta đại hạ hoàng triều không ngợi, nhưng nếu ứng chiến, lại không biết đối phương hư thật." Triệu Chính cắn răng nói: "Quản hắn hư thật như thế nào, ta đại hạ hoàng triều sao lại sợ hai ba? Chúng ta chọn lựa xuất tinh duệ đệ tử, định có thể một trận chiến." Viêm Đế trầm tư một lát sau, chậm rãi nói: "Chuyện này chúng ta không tuyển, chỉ có thể tiếp thu Thánh Chiến vực chiến thư, một trận chiến này, tránh không khỏi. Nếu tránh không khỏi vậy một trận chiến." Một chúng Viêm Thần Sơn đệ tử cùng kêu lên quát lớn. Đinh Hai nhức óc. Tiểu hoàng tử mặt đỏ thai hồng, có lẽ thẳng đến giờ khắc này, hắn mới ý thức được, Viêm Thần Sơn một chúng đệ tử ở bất luận cái gì một phương diện, đều không phải hắn thái sư phụ có thể đánh đồng. Viêm Thần Sơn chúng đệ tử can đảm, thực lực muốn vượt qua thái sư phụ quá nhiều quá nhiều. Tiểu hoàng tử đôi tay ôm quyền, hơi hơi khom người khom lưng hành lễ, nói: "Đa tạ chư vị, Viêm Thần Sơn Bắc Cương một trận chiến sở trả giá hết thảy, ta sẽ đúng sự thật hội báo phụ hoàng." Viêm Đế vây vây tay, nói: "Tiểu hoàng tử thật cũng không cần như thế, chúng ta cũng là đại hạ hoàng triều người, ra một phần lực thực bình thường, chẳng lẽ tiểu hoàng tử không muốn thừa nhận chúng ta?" Tiểu hoàng tử thần sắc kỳ biến, vội vàng nói: "Viêm Đế, có Viêm Thần Sơn một mạch là đại hạ hoàng triều may mắn, ta có thể nào không muốn thừa nhận?" Tiểu hoàng tử nói xong, lại lần nữa bổ sung nói: "Viêm Đế, đợi sau khi trở về, ta nhất định sẽ cùng phụ hoàng đúng sự thật đăng báo." Viêm Đế xua tay đem tiểu hoàng tử đánh gãy, nói: "Ngươi đi hỏi vừa hỏi nghe ta mắt, lần này Thánh Chiến vực phái ra tuổi trẻ thánh chiến sĩ tới khiêu chiến, bọn họ thái sư phụ phái ai xuất chiến?" Tiểu hoàng tử nghe vậy, khoe miệng vừa kéo, nói: "Viêm Đế, ngài sợ là có điều không biết, hiện giờ thái sư phụ trừ bỏ sư phụ ngoại, chỉ giữ lại đại sư Minh Kim Long cùng tiểu sư Minh Kim Thiền còn ở, còn lại người đều đã toàn bộ chết trận ở xa trường phía trên." Tiểu hoàng tử câu này nói nhiều ít có chút thương cảm. Mặc dù là cùng thái sư phụ có thủ án, Viêm Thần Sơn chúng đệ tử ở nghe được tin tức này thời điểm, cũng không cấm cảm thấy một trận đáng tiếc. Bắc Cương một trận chiến, tổn thất nhất thảm trọng đương thuộc thái sư phủ, tới thời điểm đều hào hào, nhưng đều trở về không được. Viêm đế chậm rãi mở miệng, nói, nếu như vậy, kia một trận chiến này ta Viêm Thần Sơn liên tiếp. Đa tạ Viêm đế. Ta thế sư phụ, thế thái sư phụ, đa tạ Viêm đế. Tiểu hoàng tử đôi tay ô quyền, không mình hành lễ. Viêm đế lắc đầu nói, khách khí nói liền không cần phải nói, đây đều là Viêm Thần Sơn nên làm. Chương 438, thánh chiến vực đến, chương 438, thánh chiến vực đến. Nghe được Viêm đế nói sau, tiểu hoàng tử cũng không có tiếp tục nói lời cảm tạ, mà là nhìn Viêm đế, trầm giọng hỏi, Viêm đế, không biết ngươi tính toán phái ra Viêm Thần Sơn cái nào đệ tử ứng chiến. Viêm đế nhìn mắt tiểu hoàng tử, chậm rãi mở miệng, nói, phái ai ứng chiến còn cần ngày mai căn cứ thánh chiến vực tiến đến khiêu chiến thánh chiến sĩ tới định. Bất quá, mặc kệ là Viêm Thần Sơn ai tới ứng chiến, ta cho rằng thánh chiến vực đều không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Viêm đế cuối cùng câu này nói, tự tin 10 phần. Đồng thời, cũng không khó coi ra Viêm đế đối Viêm Thần Sơn chúng đệ tử thực lực tín nhiệm. Tiểu hoàng tử nghe xong, đầy mặt vui mừng, nói, Viêm đế, có ngươi những lời này ở, kia ta liền an tâm rồi, trước tiên cầu chúc ta đại hạ hoàng triều lấy được thắng lợi. Viêm đế liếc mắt tiểu hoàng tử, nhàn nhạt nói, điện hạ vẫn là đem chúc mừng nói dịch đến chúng ta chiến thắng lần này khiêu chiến lúc sau, lại nói cũng không mượn. Tô Nam khẽ miệng vừa kéo, trong lòng không cấm cảm thán, nửa chàng khai chạm người cơ hồ đều không có kết cục tốt. Tiểu hoàng tử ngượng ngùng cười, nói, Viêm đế, nếu như vậy, kia ta liền không quấy rầy chư vị nghỉ ngơi, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi. Tiểu hoàng tử đi thong thả, không tiễn. Tiểu hoàng tử nào dám làm phiền Viêm đế, vội vàng xua tay nói, Viêm đế còn xin dừng bước, chư vị đều dừng bước, không cần đưa. Nói xong, tiểu hoàng tử bước nhanh rời đi. Trong trướng, Triệu Chính cau mày cực đại, này thánh chiến vực làm cái gì chủ ý? Vì cái gì muốn làm như vậy? Lúc này cho dù là thánh chiến vực đại quân tiếp cận cũng có thể lý giải. Viêm đế lắc lắc đầu, nói, không biết bọn họ đang làm cái gì tên tuổi. Viêm đế nói xong, tạm dừng một lát, quay đầu nhìn về phía Tô Nam, cười hỏi, Tiểu Nam, ngươi cho rằng thánh chiến vực vì cái gì muốn làm như vậy? Tô Giao khỏe mắt run lên, rất là bất đắc dĩ nói, sư phụ, ta cũng không biết ta còn vẫn luôn không có cùng thánh chiến vực đánh quá giao tế, đối cái này tộc đàn căn bản một chút đều không hiểu biết ta. Viêm đế cười ha ha, nói, hảo, không vì khó ngươi, đại gia cũng đều không cần suy đoán, mặc kệ thánh chiến vực vì cái gì làm như vậy, đều không cần lo lắng. Giáp tới thì đánh, nước lên nâng nền, thánh chiến vực thánh chiến sĩ lại cường, cũng sẽ không có các ngươi cường, đều trở về hảo hảo ngủ một giấc, tranh thủ ngày mai cấp thánh chiến vực tiến đến khiêu chiến những cái đó gặp qua một chút nhan sắc nhìn xem. Là, sư phụ. Tô Nam đám người cùng kêu lên quá khẽ, sôi nổi xoay người rời đi. Tô Nam trở lại trong trướng, Tiêu Khả Khanh đang ngồi ở trên ghế chờ hắn, nhìn đến Tô Nam tiến vào sau, vội vàng đứng dậy đón đi lên. Lão công, ngươi như thế nào mới trở về? Tô Nam mãn nhãn tình yêu giơ tay sờ sờ Tiêu Khả Khanh mặt đẹp, nói, tiểu thư, sốt ruột chờ sao? Tiêu Khả Khanh mắt trợn trắng, phong tình vạn trùng, như thế nào? Ngươi không đội sao? Tô Nam nét miệng nở nụ cười, phất tay bày ra một đạo cấm chế. Hai cái canh giờ sau, Tiêu Khả Khanh mày đẹp nhíu chặt, nói, thánh chiến vực hạ chiến thư. Tô Nam gật gật đầu, nói, ân. Không biết bọn họ làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Ngày mai Viêm Thần Sơn sẽ ứng chiến. Tiêu Khả Khanh trầm giọng nói, có thể hay không có nguy hiểm? Tô Nam nheo lại hai mắt, tinh quang lưu chuyển, nói, nguy hiểm. Khẳng định sẽ có, nhưng là đều ở nhưng không trong phạm vi. Tiêu Khả Khanh nhíu môi, hỏi, như thế nào ở nhưng không trong phạm vi? Ta chính là nghe sư phụ nhắc tới quá thánh chiến vực thánh chiến sĩ đều rất cường đại, từng cái trời sinh hiếu chiến, vì chiến đấu mà sinh. Tô Nam nhíu môi, nói, tiểu thư, ngươi không tin thực lực của ta sao? Ta cũng không yếu, hảo không? Tiêu Khả Khanh đột nhiên nghiêm túc lên, mày đẹp nhíu chặt, nói, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thấy Tiêu Khả Khanh đầy mặt nghiêm túc, Tô Nam cũng chỉ hảo thu hồi cả lơ phất phơ bộ dáng, vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu thư, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt không sẽ thể hiện, nếu không địch lại, sẽ không ứng chiến. Huống chi, Viêm Thần Sơn còn có mặt khác một đám sư huynh sư tỷ, cũng chưa chắc sẽ luân được đến ta ra tay. Tiêu Khả Khanh trên mặt vẻ mặt ngưng trọng vẫn chưa hạ thấp, cau mày nói, chúng ta nhưng nói tốt, phàm là có một chút nguy hiểm, ngươi đều không thể ứng chiến. Tô Nam gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, tuyệt không sẽ làm chính mình có bất luận cái gì nguy hiểm. Một lời đã định. Hôm sau, Bắc Cương trên không tràn ngập mùi máu tươi tiêu tán. Thánh chiến vực hạ chiến thư một chuyện, sớm đã ở Bắc Cương truyền khai. Toàn bộ Bắc Cương đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, một trận ầm ầm thanh âm vang lên. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, trên đỉnh đầu xuất hiện một chiếc chiến xa. Chiến xa thượng, từng đạo thần bí mà cổ xưa phù văn long lánh nhiếp nhân tâm phách quang mang, phản phất ở kể ra thánh chiến vực vô tận huy hoàng cùng vinh quang. Thân xe từ một loại không biết kim loại đen chế tạo mà thành, tản ra lạnh băng thả cứng rắn hơi thở, này mặt ngoài hoa văn giống như cự long vậy, đan xen có hứng thú, rồi lại chặt chẽ tương liên, phản phất hình thành một tầng kiên cố không phá vỡ nổi phòng hộ. Chiến xa đằng trước là một tôn thật lớn đâm giác, hình như rít gào cự thú đầu, răng nanh sắc bén, hai mắt thiêu đốt hừng hực chiến hỏa, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Ở đâm giác hai sườn, được khảm vô số lộng lây đá quý, mỗi một viên đá quý đều ẩn chứa cường đại năng lượng dao động, phản phất là từng con nhìn chăm chú thế gian vạn vật đôi mắt. Bánh xe thật lớn mà trầm trọng, này bên cạnh che kín bén nhọn răng cưa, chuyển động chi gian, phát ra lệnh người sợ hãi ca thanh. Bánh xe trục trong lòng khắp đầy phức tạp ma pháp trận, theo bánh xe chuyển động, ma pháp trận lóng lánh ra lóa mắt quan mang, phóng xuất ra lực lượng cường đại dao động, phản phất muốn đem chúng quanh không gian đều vặn vẹo xé rách. Chiến sát thượng, sừng sững từng hàng thân khoác kim sắc chiến giáp thánh chiến tộc chiến sĩ. Bọn họ dáng người lĩnh bạn, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra vô tận sát ý cùng kiên quyết. Trong tay bọn họ nắm chặt đủ loại kiểu dáng thần binh lợi khí, có thật lớn dịu chiến, sắc bén trường kiếm, trầm trọng chiến truy, mỗi một kiện vũ khí đều tản ra lệnh nhân tâm giật mình hàn mang. Ở chiến xa phía sau, đứng sừng sững một tòa thật lớn máy bắn đá, Máy bắn đá dây cung từ một loại không biết tên gân tác chế thành, lập lòe quỷ dị quang mang. Máy bắn đá đạn thương trùng, bảy từng viên thật lớn hỏa cầu, này đó hỏa cầu thiêu đốt hừng hực lửa cháy, phản phất là đến từ địa ngục lửa giận, một khi phóng ra, chắc chắn đem mang đến hủy diệt tai nạn. Theo chiến xa tới gần, một cổ cường đại cảm giác gáp bách như Thái Sơn áp đỉnh đánh nút lại. Bắc Cương mọi người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, ngực phản phất bị một khối cự thạch ngăn chặn, khó có thể thở dốc. Mặt đất bắt đầu run rẩy, cắt đá phi dương, phản phất đại địa đều tại đây chiếc chiến xa trước mặt run rẩy khuất phục. Tô Nam đám người nhìn dần dần tới gần chiến xa, trong lòng cũng không cấm dâng lên một trận ngưng trọng. Tiêu Khả Khanh gắt gao mà nắm lấy Tô Nam tay, lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Lão công, này, chiến xa thật là đáng sợ. Tiêu Khả Khanh thanh âm run nhẹ nhẹ. Chương 439, chiến tâm, chương 439, chiến tâm. Tô Nam hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định mà nói, sát thật rất mạnh, nhưng cũng không cần lo lắng, có Viêm Đế cùng Băng Xương Nữ Đế ở, thanh chiến tộc không dám quá mức làm cản. Viêm Đế đứng ở mọi người phía trước, thần sắc nghiêm túc, hắn trên người tản mát ra cường đại hơi thở, ý đồ chống cự lại chiến xa mang đến áp bách. Chuẩn bị chiến đấu. Viêm Đế quát lớn. Là. Tô Nam đám người cùng kêu lên đáp lại, sôi nổi phóng xuất ra lực lượng của chính mình, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Chiến xa càng ngày càng gần, này mang đến cuồng phong gào thét, thổi đến mọi người quần áo bay phất phới. Kia thật lớn bánh xe phảng phất muốn nghiền nát hết thể ngăn cản ở nó trước mặt sự vật. Đúng lúc này, chiến xa thượng thánh chiến tộc các chiến sĩ cùng kêu lên hô to, thanh âm như lôi đỉnh vàng tận mây xanh. Thánh chiến vô địch, chinh phục hết thảy. Thanh âm này trung tràn ngập vô tận tự tin cùng ngạo mạn, phảng phất bọn họ đã nắm chắc thắng lợi. Toàn bộ Bắc Cương đại hạ hoàng triều chúng cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Viêm Đế mày một trọn, trong mắt hàn mang hiện ra, một bước bước ra, cuồng bạo tiên khí tàn sát bừa bãi, phất tay vứt ra một đạo cái chắn. Phanh! Chỉ nghe một tiếng trầm vang, đến từ thánh chiến tộc khí tràng áp bách bị tất cả ngăn lại. Lúc này, một đạo đinh thai nhức góc tiếng cười vang lên. Ha ha ha! Không hổ là Viêm Đế, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là như vậy cường. Chiến xa ở cái chắn trước bị bắt dừng lại. Theo sau, liền nhìn đến một cái dáng người cường tráng, cao 2 mét tráng hán bay lên trời, một quyền tạp hướng cái chắn. Phanh! Một tiếng vang lớn, cái chắn kịch liệt run rẩy. Nhưng tráng hán này một quyền cũng không có phá vỡ cái chắn phòng ngự. Một quyền không được, vậy lại đến một quyền. Tráng hán trừng lớn hai mắt, nộ mục trợn lên, vung lên cánh tay, toàn lực một kích. Oeng! Cùng với một tiếng vang lớn, toàn bộ không gian đều tùy theo kịch liệt đong đưa lên. Ở đây mọi người đều bị cảm thấy một trận khí huyết dâng lên. Chiến xa thượng đám kia tiến đến khiêu chiến thánh chiến sĩ càng là miệng phun máu tươi. Chiến tâm thánh vương đại nhân bất giận a. Mọi người cùng kêu lên quá khẽ. Chiến tâm thánh vương quay đầu lại nhìn mắt sắc mặt tái nhợt một chúng thánh chiến sĩ, trong mắt tràn ngập tức giận, lạnh giọng quát, một đám phế vật. Thánh chiến sĩ nghe được thánh vương khiển trách, giận mà không dám nói gì. Mà chiến tâm còn lại là nhìn ngăn ở trước người kia đạo cái chăn bó tay không biện pháp, trong lòng thầm nghĩ, này Viêm Đế lao nhân quá cường, căn bản phá không khai. Chiến tâm sắc mặt tâm trầm, trầm giọng quát, Viêm Đế, đại hạ hoàng triều đã cô đơn đến này bước đồng ruộng, liền khiêu chiến cũng không dám tiếp. Viêm Đế liếc mắt chiến tâm, cười lạnh một tiếng, các ngươi là tới khiêu chiến, ta còn tưởng rằng muốn tới tiến công ta đại hạ hoàng triều. Chiến tâm đương nhiên biết Viêm Đế đây là cho hắn một cái ra vai phủ đầu. Bất quá đối mặt cường đại Viêm Đế, chiến tâm cũng là bó tay không biện pháp. Viêm Đế, thánh chiến vượt tiến đến khiêu chiến. Chiến tâm áp xuống trong lòng tức giận, quát lớn. Một bên Ân Uy nhỏ giọng nói, Viêm Đế, làm cho bọn họ vào đi. Viêm Đế ngẩng đầu nhìn về phía chiến tâm, lạnh lùng nói, đem các ngươi kia thánh chiến vượt phá xe thu hồi tới, bằng không đừng trách ta đem nó hủy đi. Phá xe. Chiến tâm cất cao thanh âm, sắc mặt tâm trầm, cả giận nói, Viêm Đế, đây là ta thánh chiến vượt vô địch chiến xa. Ở trước mặt ta chính là phá xe, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, thu không thu lên. Viêm Đế nói chuyện đồng thời, trong cơ thể tiên khí phun trào mà ra. Kia đạo cái chắn cũng không hề đơn thuần chính là một đạo cái chắn, mà là biến thành một tòa đại trận, lập tức gáp hướng thánh chiến vực đám người. Ầm ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm rú vang lên. Chiến tâm sắc mặt kỳ biến, trong lòng tức giận rốt cuộc vô pháp ngăn chặn, hắn trầm giọng hét to, cả giận nói, Viêm Đế lao nhân, ngươi khinh người quá đáng. Chiến tâm đôi tay chớp động, trước người xuất hiện một phen kim sắc cự kiếm, cuồng bạo năng lượng dao động tàn sát bừa bãi. Sắt. Cự kiếm rơi xuống. Cái chắn kịch liệt run rẩy. Đột nhiên, răng rắc một tiếng. Cái chắn thượng vết rách nháy mắt lan tràn mở ra, Viêm Đế ánh mắt sắc bén lên, đôi tay nhanh chóng vũ động. Kia tòa đại trận nháy mắt quang mang đại thịnh, một cổ lực lượng cường đại từ giữa bùng nổ mà ra, trực tiếp đem chiến tâm bắn bay mấy chục trượng xa. Chiến lòng đang không trung ổn định thân hình, sắc mặt tâm trầm đến phảng phất có thể tích ra thủy tới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người kim sắc quang mang càng thêm lóa mắt, giống như thiêu đốt mặt trời chói chang. Chiến tâm đôi tay nắm lấy cự kiếm, dùng sức vung lên, một đạo thật lớn kim sắc kiếm khí gào thét mà ra, nơi đi qua, không gian đều bị tua nhỏ ra từng đạo màu đen khe hở. Viêm Đế không sợ chút nào, hắn chắp tay trước ngực, miệng quát, Viêm Long giáng thế. Chỉ thấy một cái cả người thiêu đốt hừng hực liệt hỏa cự long từ đại trận trung phóng lên cao. Dương nhanh múa vuốt mà nên hướng kia đạo kiếm khí. Hai người chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa vang lớn, mãnh liệt quang mang làm người không mở ra được đôi mắt. Thật lớn năng lượng đánh sâu vào hướng bốn phía khuếch tán, trung quanh ngọn núi nháy mắt hóa thành một mịt, đại địa cũng bị nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Tô Nam đám người ở băng xương nữ đế dưới sự bảo vệ, vẫn như cũ cảm nhận được kia cổ lệnh người hít thở không thông áp lực. Chiến tâm thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở Viêm Đế trước người, cự kiếm mang theo vô tận uy thế, hung hăng đánh xuống. Viêm Đế nghiêng người né tránh, đồng thời một quyền đánh ra, cùng chiến tâm thân kiếm va chạm ở bên nhau. Phanh! Lại là một tiếng vang lớn. Hai người chung quanh không gian phảng phất đều không chịu nổi cổ lực lượng này, bắt đầu sụp đổ. Trên bầu trời, mây lửa quay cuồng, sấm sét âm ầm. Chiến tâm trên người kim sắc quang mang lập lòe, phù văn lưu chuyển, mỗi một lần công kích đều mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Viêm Đế tắc bị một đoàn ngọn lửa bao vây, giống như đến từ viễn cổ hỏa thần, uy phong lẫm lẫm. Viêm đế, hôm nay chính là ngươi tận thế. Chiến tâm điên cuồng hét lên, lại lần nữa phát động cường đại công kích. Viêm đế cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Nói xong, hắn đôi tay kết ấn, trung quanh ngọn lửa nháy mắt hội tụ thành vô số hỏa cầu, như sao băng tạp hướng chiến tâm. Chiến tâm huy động cự kiếm, đem những cái đó hỏa cầu nhất nhất phách thoái, nhưng vẫn có không ít hỏa cầu đột phá hắn phòng ngự, ở trên người hắn để lại từng đạo bỏng rát dấu vết. Lúc này, chiến trường trên không xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Một bên là kim sắc quang mang như mặt trời ban trưa, một bên là hừng hực ngọn lửa thiêu đốt phía chân trời. Hai loại lực lượng lẫn nhau va chạm, đan chéo ở bên nhau, hình thành một mảnh sáng lạn mà lại khủng bố cảnh tượng. Khủng bố dư ba không ngừng quét tán, nơi xa rừng rậm nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa, sông nước ao hồ cũng bị bốc hơi khô cạn. Chiến tâm nhãn trung hiện lên một tia điên cuồng, hắn đôi tay gắt gao nắm lấy cự kiếm, trên người kim sắc quang mang càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cắn nuốt. Hắn đột nhiên đem cự kiếm cắm vào mặt đất, trong miệng lẩm bẩm, một cổ lực lượng thần bí từ ngầm trào ra, đại địa bắt đầu kịch liệt run rẩy. Vô số đạo kim sắc ánh sáng từ ngầm chui ra, giống như sắc bén gai nhọn, hướng tới Viêm đế bay đi. Viêm đế lâm uy không sợ, hắn đôi tay vũ động, ngọn lửa ở hắn trước người hình thành một đạo kiên cố hộ thuẫn. Những cái đó kim sắc ánh sáng va chạm ở hộ thuẫn thượng, phát ra bùm bùm tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhưng mà, chiến tâm công kích vẫn chưa đình chỉ. Chương 440, chiến tâm bại, chương 440, chiến tâm bại. Chỉ thấy, chiến tâm nhảy dựng lên, huyền phù ở không trung, đôi tay nhanh chóng kết ấn. Trên bầu trời tức khắc xuất hiện một cái thật lớn kim sắc xoáy nước, từ giữa truyền ra một cổ lệnh nhân tâm giật mình hấp lực. Viêm đế thân thể không tự chủ được mà hướng tới xoáy nước tới gần, hắn cắn chặt răng, hai chân dùng sức đạp mà, ý đồ chống cự này cổ cường đại hấp lực. Tại đây thời khắc mấu chốt, Viêm đế buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, tránh thoát hấp lực trói buộc. Hắn chắp tay trước ngực, trong mắt sát khí tràn ngập một tiếng hét to, ngọn lửa từ thân thể hắn trung phun trào mà ra, nháy mắt hóa thành một con thật lớn hỏa phượng hoàng. Hỏa phượng hoàng triển khai hai cánh, kêu to nhằm phía chiến tâm. Chiến tâm sắc mặt nghiêm trọng, hắn lại lần nữa huy động cự kiếm, một đạo kim sắc kiếm khí hướng tới hỏa phượng hoàng chém tới. Hỏa phượng hoàng linh hoạt mà tránh né kiếm khí công kích, đồng thời trong miệng phun ra hừng hực liệt hỏa, thiếu hướng chiến tâm. Chiến tâm bị ngọn lửa vây quanh, trên người hắn kim sắc quang mang bắt đầu ảm đạm. Hừ, Viêm đế, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm. Chiến tâm nổi giận gầm lên một tiếng, trên người phù văn quang mang đại thịnh, đem ngọn lửa xua tan. Hắn đôi tay nắm lấy cự kiếm, dùng sức vung lên, một đạo thật lớn kim sắc gió lốc thổi quét mà ra, nơi đi đến, hết thảy đều bị phá hủy. Viêm đế thấy thế, đôi tay nhanh chóng kết ấn, miệng quát, biển lửa vô biên. Tức khắc, trung quanh không gian đều bị ngọn lửa lấp đầy, hình thành một mảnh vô biên vô hạn biển lửa. Kim sắc gió lốc tiến vào biển lửa sau, tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng bị ngọn lửa cắn nuốt. Hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt, toàn bộ thiên địa đều vì này biến sắc. Trung quanh sơn xuyên sụp đổ, con sông khô cạn, đại địa đầy dây vết thương. Chiến tâm hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn, hắn thể lực tựa hồ đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng hắn vẫn như cũ không cam lòng thất bại, hai mắt đỏ bừng, lại lần nữa phát động công kích. Viêm đế tắc càng đánh càng hăng, trên người hắn ngọn lửa càng thêm nóng cháy, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn. Hắn đôi tay vũ động, ngọn lửa hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, hướng tới chiến tâm bay đi. Chiến tâm mệt mỏi ứng đối, trên người xuất hiện nhiều chỗ miệng vết thương, hắn trong ánh mắt để lộ ra một tia tuyệt vọng, nhưng vẫn cứ cường chống tiếp tục chiến đấu. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng sấm, một đạo tia chớp xẹt qua. Ngay sau đó, tầm tã mưa to từ trên trời giáng xuống. Nước mưa tới ở ngọn lửa thượng, phát ra tư tư tiếng vang, toát ra đại lượng hơi nước. Chiến tâm nhân cơ hội khôi phục một ít thể lực, hắn lại lần nữa giơ lên cự kiếm, hướng tới Viêm đế vọt qua đi. Viêm đế không chút nào lùi bước, nên hướng chiến tâm. Hai người vũ khí lại lần nữa va chạm ở bên nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Tại đây kịch liệt va chạm chung, chiến tâm cự kiếm đột nhiên đứt gãy, hắn đại kinh thất sắc. Viêm đế nhân cơ hội một quyền đánh ở hắn ngực. Chiến ngực phun máu tươi, thân thể như cắt đứt quan hệ diều bay đi ra ngoài. Viêm đế, thiếp ta này cuối cùng nhất chiêu. Thánh chiến phán quyết. Chiến tâm đem toàn thân lực lượng rót vào cự kiếm bên trong, cự kiếm quang mang bạo trướng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cắn nuốt. Viêm đế trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, trên người ngọn lửa đột nhiên bốc lên dựng lên, hình thành một cái thật lớn ngọn lửa xoáy nước. Viêm thần cơn giận. Theo hai người tuyệt chiêu va chạm, toàn bộ thiên địa đều lâm vào một mảnh hỗn độn. Mãnh liệt quang mang làm người nháy mắt mù, thật lớn tiếng vang chấn phá mọi người màn thai. Dư ba nơi đi đến, hết thảy đều bị san thành bình địa. Thánh chiến tộc các chiến sĩ bị sốc bay ra đi, miệng phun máu tươi. Tô Nam đám người ở băng xương nữ đế toàn lực dưới sự bảo vệ, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đương quang mang dần dần tiêu tán, Viêm đế cùng chiến tâm đều quỳ một gối xuống đất, mồm to thở hổn hển. Bọn họ trên người che kín miệng vết thương, máu tươi nhiễm hồng quần áo. Bất quá thực mau, Viêm đế đứng lên, từng bước một đi hướng chiến tâm, trầm giọng nói, kết thúc, chiến tâm. Nguyên bản còn ở đau khổ chống đỡ chiến tâm, ở nghe được Viêm đế những lời này sau, trong cơ thể cuối cùng một tia lực lượng cũng tùy theo biến mất, hắn nặng nề mà ngã trên mặt đất, nếm thử mấy lần dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng lại bất lực. Hắn nhìn không trung, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Viêm đế chậm rãi đi đến chiến tâm trước mặt, nói, ngươi bại. Lúc này, chung quanh hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, chỉ có kia bị phá hư đến không thành bộ dáng chiến trường, chứng kiến trận này kịch liệt chiến đấu. Tô Nam đám người ở băng xương nữ đế dưới sự bảo vệ, đi ra phòng ngự vòng. Bọn họ nhìn Viêm đế, trong mắt tràn ngập kính nể cùng cảm kích. Viêm đế bị vũ. Mọi người hoan hô nói. Trên bầu trời đám mây dần dần tan đi, ánh mặt trời một lần nữa chiếu vào phiến đại địa này thượng, phảng phất ở kể ra tân bắt đầu. Chiến tâm trải qua ngắn ngủi khôi phục, cũng một lần nữa đứng lên, hắn sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhưng không có tiếp tục hướng Viêm đế khởi xướng khiêu chiến. Một trận chiến này, Chiến tâm rõ ràng nhận thức đến hắn cùng Viêm đế chi gian chiến lệnh, tái chiến không hề ý nghĩa, chỉ là đồ tăng sỉ nhục. Hơn nữa, liền ở vừa mới hắn còn cảm nhận được mặt khác một đạo mạnh mẽ hơi thở dao động. Băng xương nữ đế ở một bên như hổ rình mồi, nếu là từ giữa chặn ngang một chân, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiến Tâm hít sâu một hơi, nhìn mặt vô biểu tình Viêm Đế, lạnh lùng nói, "Viêm Đế, Đại Hạ Hoàng Triều nên đón khách nhân phương thức, thực đặc biệt." Viêm Đế cười nhạo một tiếng, "Đặc biệt sao? Đại Hạ Hoàng Triều từ trước đến nay đều là bằng hữu tới có rượu có thịt, địch nhân đến côn đồng hầu hạ, chúng ta nên đón khách nhân phương thức, quyết định bởi với khách nhân." Chiến Tâm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt vừa mới biến mất tức giận, lại lần nữa hiện lên. Viêm Đế thấy thế, mày một trọn, hỏi, "Người còn không phủ?" Lúc này, không đợi Chiến Tâm mở miệng nói chuyện, phía sau một chúng thánh chiến sĩ đồng thời đã đi tới, nhỏ giọng nói, "Thánh Vương, này khẩu ác khí chúng ta giúp ngài ra." Chiến Tâm nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, tâm tư tức khắc lung lay lên. Chính mình không địch lại Viêm Đế, chuyện này đã thành sự thật. Nhưng là, lần này đi theo hắn tới Đại Hạ Hoàng Triều đá quán thánh chiến vực thánh chiến sĩ, nhưng mỗi người đều là trải qua chọn lựa kỹ càng, cường thái quá. Hơn nữa, đã sớm nghe nói Đại Hạ Hoàng Triều tuổi trẻ một thế hệ cường giả thời kỳ giáp hạt, đối mặt thánh chiến sĩ nhất định thua. Đổi loại phương thức báo thù cũng là không tồi lựa chọn. Nghĩ đến đây, Chiến Tâm khẽ miệng giơ lên, lộ ra một mặt âm trầm tươi cười. Chiến Tâm nhìn về phía Viêm Đế, nói, "Viêm Đế, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, một trận chiến này, ta bại, bất quá, ngươi ta cũng không phải hôm nay vai chính, ta thánh chiến vực thánh chiến sĩ tiến đến khiêu chiến, Đại Hạ Hoàng Triều tuổi trẻ tiên kiêu có dám ứng chiến?" Chiến Tâm hét to ra tiếng. Viêm Đế lại sao lại không biết Chiến Lòng đang đánh cái gì chủ ý? Chỉ thấy, Viêm Đế bĩu môi, cười nói, "Có gì không dám?" Nói xong, quay đầu lại nhìn về phía Viêm Thần Sơn một chúng đệ tử, cười hỏi, "Các ngươi ai tới ứng chiến?" "Ta tới." Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử, cơ hồ đồng thời về phía trước một bước, cùng kêu lên hét to. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo chiến ý tàn sát bừa bãi. Đương Chiến Tâm cảm nhận được này cổ ngập trời chiến ý khi, ánh mắt chợt lóe, trong lòng đột nhiên có một cổ điểm xấu dự cảm. Thời kỳ giáp hạt sao? Như thế nào cảm giác này 10 cái người đều rất mạnh? Ảo rất sao? Chương 441, Thượng Quan Uyển Nhi, chương 441, Thượng Quan Uyển Nhi. Ảo rất sao? Chiến Tâm nhìn Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử, trong lòng kia cổ điểm xấu dự cảm đặc biệt mãnh liệt. Viêm Đế cười như không cười nhìn Chiến Tâm, hỏi, "Ngươi tưởng như thế nào khiêu chiến? Là từng bước tới, vẫn là cùng nhau?" Chiến Lòng đang nhìn đến Viêm Đế trên mặt tươi cười khi, trong mày, hiện tại hắn đã cưỡi lên lưng còn khó leo xuống. Tàn nhẫn lời nói đều thả ra đi, nào còn có thu hồi tới đạo lý. Chiến Tâm trầm giọng nói, "Đương nhiên là đơn độc khiêu chiến. Ta trước tới." Chỉ thấy, thánh chiến vực trận doanh trung đi ra một cái đại thánh tam phẩm thánh chiến sĩ, cả người tản mát ra cuồng bạo lực lượng dao động, một thân khí thế kinh người. Người này mãn nhãn khinh thường nhìn về phía Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử, bắt đầu kêu gào, "Ai tới ứng chiến? Lăn ra đây." Triệu Chính mày một trọn, vừa muốn mở miệng, nhưng có người so với hắn tốc độ còn muốn mau. Thượng Quan Uyển Nhi thân hình nóng lên, chống rông xuất hiện ở thánh chiến sĩ trước người, trong mắt tràn ngập ý cười, nói, "Ta tới gặp ngươi." Thượng Quan Uyển Nhi sinh một trương hoa hoa mặt, thỏa thỏa tiểu lõ ly, mặc dù thực lực lại cường, nhưng ở nàng gương mặt này hạ, cũng thực dễ dàng làm người xem nhẹ thực lực của nàng. Chú ý càng nhiều vẫn là nàng mặt, thấy thế nào đều không giống có thể cấu thành uy hiếp bộ dáng. Thánh chiến sĩ nhếch miệng cười nói, "Đại Hạ Hoàng Triều là không ai sao? Thế nhưng phái ra một cái hoàng bao nha đầu. Tiểu muội muội, ngươi nên sẽ không còn không có giới nãy đi." A ha ha ha. Thánh chiến vực trận doanh trung vang lên một trận cười vang thanh. Thượng Quan Uyển Nhi cũng không có bởi vì này đàn thánh chiến sĩ trào phúng mà cảm thấy bất luận cái gì phẫn nộ, nàng trên mặt trước sau treo một mặt ý cười. Liên như vậy nhìn chằm chằm trước mặt thánh chiến sĩ, cười làm người cảm thấy phúc hậu và vô hại. "Tên ngốc to con, ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn như vậy vui vẻ cười." "Tên ngốc to con." Thánh chiến sĩ trên mặt tươi cười, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, trong cơn giận dữ, lạnh giọng nói, "Tiểu nha đầu, ngươi có biết hay không, những lời này rất có khả năng sẽ làm ngươi chết từ thảm." Thượng Quan Uyển Nhi nháy ngập nước mắt to, nói, "Ta không biết nha. Nếu không ngươi nói cho ta sẽ chết có bao nhiêu thảm?" Thánh chiến sĩ nheo lại hai mắt, sát khí tràn ngập, cười giữ tận nói, "Ta sẽ đem ngươi từng điểm xé nát, làm ngươi ở tuyệt vọng chung giấy rủa, chậm rãi hưởng thụ tử vong quá trình." Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong thánh chiến sĩ nói sau, đột nhiên nâng lên tay che lại cái miệng nhỏ, mãn nhãn hoảng sợ nói, "Thật sự sao? Ta sợ a, ngươi hảo bạo lực." Phàm là Trương đôi mắt đều không khó coi ra nha đầu này ở diễn. Hơn nữa, một chút kỹ thuật diễn đều không có. Muốn nhiều giả có bao nhiêu giả? Thánh chiến sĩ trong mắt sát khí giật giảo, cười lớn một tiếng, nói, "Ha ha ha. Hảo. 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 Tiểu nha đầu, ngươi thành công chọc giận ta, phải không? Vậy ngươi còn không nhanh lên tới giết ta, ta chờ không kịp đâu." Thượng Quan Uyển Nhi cười hì hì nói. Thánh chiến sĩ bạo nộ, "Đi tìm chết đi." Thánh chiến sĩ trong tay đột nhiên nhiều một phen kim sắc trường thương, thương ra như long. Này một thương, đích sắc rất có khí thế. Đại thánh tam phẩm thực lực hiển lộ không bỏ sót, rất mạnh. Nhưng Thượng Quan Uyển Nhi lại một chút không sợ, trên mặt tươi cười tươi đẹp sáng lạ, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một phen màu đen đại đao xuất hiện ở tay nàng. Này cây đại đao nhìn qua so nàng còn muốn cao, rất có tiết mục hiệu quả. Tô Nam không cấm sửng sốt, rất là nghi hoặc nói, "Ta nhớ rõ tứ sư tỷ vũ khí không phải hai thanh đoạn kiếm sao? Như thế nào biến thành một phen đại đao?" Một bên Triệu Chính cười nói, "Tứ sư muội chỉ có ở cực độ phẫn nộ dưới tình huống mới có thể dùng này đem tu la đao." Tô Nam nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng vì thánh chiến vực này đã ngu ngốc bi ai 3 giây đồng hồ. Chỉ thấy, Thượng Quan Uyển Nhi đôi tay cầm đao, một tiếng khét đều, hung hăng mà bổ về phía thánh chiến sĩ. "Oeng!" Chỉ nghe một tiếng vang lớn, thế tới rào rạt thánh chiến sĩ trực tiếp bị Thượng Quan Uyển Nhi một đao đẩy lui, về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn thánh chiến vực mọi người đều bị trợn mắt há hốc mồm. "Này tiểu nha đầu, như thế nào như vậy cường?" Thánh chiến sĩ ổn định thân hình, trên mặt tràn đầy khó có thể tin, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như nhu nhược tiểu lọ lý lại có như thế lực lượng cường đại. "Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này." Thánh chiến sĩ giống giận, lại lần nữa hướng tới Thượng Quan Uyển Nhi vọt qua đi. Thượng quan Uyển Nhi khẽ miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Nàng đôi tay nắm chặt màu đen đại đao, quanh thân sát phạt chi khí tràn ngập. Thánh chiến sĩ trưởng thương như mưa rền gió dữ đâm tới, Thượng quan Uyển Nhi thân hình linh động, nhẹ nhàng tránh né mỗi một lần công kích. Ở tránh né đồng thời, nàng trong tay đại đao thỉnh thoảng chém ra, mỗi một đao đều mang theo sắc bén bình phong, làm thánh chiến sĩ không thể không tiểu tâm ứng đối. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, trung quanh không khí đều phảng phất bị xé rách. Thánh chiến sĩ cắn chặt răng, đem toàn thân lực lượng đều quán chú đến trường thương bên trong, từng đạo thương ảnh hướng tới Thượng quan Uyển Nhi bao phủ mà đi. Thượng quan Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, sát phạt đại đạo lực lượng ở nàng trong cơ thể kích động. Nàng đột nhiên vung lên đao, một đạo màu đen đao mang nháy mắt chạm phá thương ảnh. Phúc. Thánh chiến sĩ bị đao mang xẹt qua, trên người xuất hiện một đạo thật sâu miệng vết thương, máu tươi phun trào mà ra. Nhưng hắn như cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng mà công kích tới Thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi lại càng đánh càng hăng, nàng công kích càng thêm tấn mãnh, mỗi một đao đều ẩn chứa vô tận sát ý. Màu đen đại đao ở nàng trong tay phảng phất có sinh mệnh giống nhau, không ngừng mà cấp thánh chiến sĩ tạo thành thương tổn. A! Thánh chiến sĩ phát ra thống khổ rít đạo, hắn trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện sợ hãi. Thượng quan Uyển Nhi từng bước ép sát, không cho thánh chiến sĩ chút nào thở dốc cơ hội. Chỉ thấy nàng cao cao nhảy lên, đôi tay cử đao, hung hăng đánh xuống. Thánh chiến sĩ vội vàng giơ lên trường thương ngăn cản, nhưng mà, ở sát phạt đại đạo cường đại lực lượng trước mặt, hắn chống cự có vẻ như thế vô lực. Giang giác. Trường thương đứt gãy, màu đen đại đao thế như trẻ tre mà chém vào thánh chiến sĩ trên người. Thánh chiến sĩ thân thể nháy mắt bị chém thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi. Thượng quan Uyển Nhi vững vàng mà rơi trên mặt đất, màu đen đại đao thượng máu tươi chậm rãi nhỏ giọt. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn thánh chiến sĩ thi thể, lạnh lùng nói, đây là coi khinh ta kết cục. Thánh chiến bực mọi người thấy như vậy một màn, đều bị sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ lấy làm tự hào đại thánh tam phẩm thánh chiến sĩ, thế nhưng cứ như vậy bị Thượng quan Uyển Nhi chém giết. Thượng quan Uyển Nhi xoay người, nhìn về phía thánh chiến bực trận doanh, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Còn có ai? Nàng thanh âm thanh thúy rồi lại tràn ngập uy nghiêm. Thánh chiến bực mọi người đều trầm mặc không nói, không có người dám lại dễ dàng xuất chiến. Lúc này, trên bầu trời thay đổi bất ngờ, tiếng sấm cuồn cuộn. Thượng quan Uyển Nhi đứng ở trên chiến trường, nhỏ xinh thân hình lại tản ra làm người vô pháp bỏ qua cường đại hơi thở. Nàng tóc theo gió phiêu động, hoa hoa trên mặt như cũ mang theo kia một mặt nhàn nhạt ý cười, chỉ là này ý cười chung lại tràn ngập lạnh băng sát ý. Đột nhiên, thánh chiến bực chung lại có một người thánh chiến sĩ vọt ra. Ta tới gặp ngươi. Chương 442, Diệp sao trời, chương 442, Diệp sao trời. Tên này thánh chiến sĩ thực lực đạt tới đại thánh tứ phẩm, hắn cho rằng chính mình có thể chiến thắng Thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi nhìn hắn một cái, khinh thường mà nói, lại tới một cái chịu chết. Tân chiến đấu nháy mắt bùng nổ, tên này thánh chiến sĩ thi triển ra các loại cường đại chiêu thức, ý đồ áp chế Thượng quan Uyển Nhi. Nhưng mà, Thượng quan Uyển Nhi lại bằng vào sát phạt đại đạo lực lượng, ở trong chiến đấu thành thạo. Nàng mỗi một lần công kích đều chuẩn xác không có lầm mà mệnh trung đối phương sơ hở, làm thánh chiến sĩ mệt mỏi ứng đối. Oeng! Thượng quan Uyển Nhi lại lần nữa chém ra một đao, lực lượng cường đại trực tiếp đem thánh chiến sĩ đánh bay đi ra ngoài. Thánh chiến sĩ ở không trung phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Còn chưa chờ hắn đứng dậy, Thượng quan Uyển Nhi đã xuất hiện ở hắn trước mặt, màu đen đại đao thẳng chỉ hắn liết hầu. Tha, tha mạng thánh chiến sĩ hoảng sợ mà xin tha nói. Thượng quan Uyển Nhi không có chút nào thương hại, giơ tay chém xuống, kết thúc hắn sinh mệnh. Lúc này trên chiến trường một mảnh yên tĩnh, Thượng quan Uyển Nhi cường đại làm tất cả mọi người vì này chấn động. Viêm Đế nhìn Thượng quan Uyển Nhi, vừa lòng gật gật đầu. Mà chiến tâm sắc mặt tắc trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới phía chính mình thánh chiến sĩ thế nhưng không chịu được như thế một kích. Thượng quan Uyển Nhi tay cầm màu đen đại đao, đứng ngạo nghễ ở chiến trường trung ương, tựa như một tôn nữ chiến thần, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Thánh chiến bực liền chết hai người, chiến tâm nhãn trung tràn ngập tức giận, vì phòng ngừa còn có người đi Thượng quan Uyển Nhi tặng người đầu, hắn vội vàng quát lớn, một người chỉ có thể chiến đấu một lần, đại hạ hoàng triều không ai sao? Làm một tiểu nha đầu phiến tử liên tiếp chiến đấu. Chiến tâm thật sự thực vô sỉ, bất quá, lại không thể phủ nhận, tên này mồm mép thật sự rất có bản lĩnh. Thành công đem tiết tấu vứt cho đại hạ hoàng triều. Nhưng là, Viêm Đế lại không cho là đúng, quay đầu nhìn về phía giữa sân Thượng quan Uyển Nhi, cười nói, Uyển Nhi xuống dưới đi, ngươi lại không xuống dưới, bọn họ cũng không dám tiếp tục khiêu chiến. Thượng quan Uyển Nhi nhếch miệng nở nụ cười, trên mặt tươi cười như cũ phúc hậu và vô hại. Chính là xem ở thánh chiến bực đám người trong mắt, nụ cười này làm cho bọn họ cảm thấy một trận sợ hãi. Bất quá, cái này nữ ma đầu tóm lại là đi xuống. Chiến tâm cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sợ Thượng quan Uyển Nhi khăng khăng không đi xuống, đến lúc đó lại đem thánh chiến bực người đều cấp diệt. Những cái đó trận này khiêu chiến, thánh chiến bực cũng thật thành một cái chê cười. Chiến tâm quay đầu lại nhìn mắt phía sau một chúng thánh chiến bực thánh chiến sĩ, mở miệng hỏi, kế tiếp các ngươi ai tới xuất chiến? Ta đi. Thượng quan Uyển Nhi đi xuống sau, thánh chiến bực này đàn ra hỏa lại cảm giác chính mình được rồi, từng cái phía sau tiếp trước, muốn rửa mối nhục xưa. Cuối cùng một cái lại đi ra một cái đại thánh tam phẩm thánh chiến sĩ. Tên này học thông minh, lần này không có lập tức mời chiến, mà là nhìn chung quanh Viêm Thần Sơn một chúng đệ tử, hắn ở chọn lựa đối thủ. Đợt thao tác này, đích sát thứ 6. Cuối cùng, thánh chiến sĩ ánh mắt dừng ở sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có chút bệnh lưỡng lưỡng cựu sư huynh Diệp Sao Trời trên người. Đích sát, nếu đơn từ khí chất thượng xem, cựu sư huynh Diệp Sao Trời thật sự không có một tia cường giả bộ dáng. Thật giống như cái ma ốm. Bất quá, phàm là biết Diệp Sao Trời người, đều sẽ không đem cái này kẻ điên đương thành ma ốm. Hắn thủ đoạn ở Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử chúng là nhất tàn nhẫn, nhất huyết tinh, kia một thân khủng bố sao trời chi lực vô cùng khủng bố. Diệp Sao Trời cũng không nghĩ tới cái này thánh chiến sĩ thế nhưng như thế không biết sống chết tuyển tới rồi trên đầu mình. Nếu như vậy, vậy đưa hắn đoạn đường đi. Diệp Sao Trời nhấc chân đi ra ngoài, thánh chiến sĩ trực tiếp khởi xướng công kích. Diệp Sao Trời đối mặt thánh chiến sĩ công kích, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hắn thân hình chưa động, quanh thân lại nổi lên một tầng lộng lẫy sao trời quang mang, giống như quần quần ngân hà vần quanh. Thánh chiến sĩ thế công giống như mưa rền gió dữ, từng đạo cường đại năng lượng dao động thổi quét mà đến. Nhưng mà, đương này đó công kích chạm đến Diệp Sao Trời quanh thân sao trời quang mang khi, nháy mắt giống như châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Sao Trời ánh mắt một ngừng, đôi tay vũ động, vô số sao trời chi lực ở hắn lòng bàn tay hội tụ, hình thành một cái thật lớn năng lượng cầu. Hắn đột nhiên đem năng lượng cầu đẩy ra, hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía thánh chiến sĩ. Thánh chiến sĩ thấy thế, vội vàng phòng thủ, một tầng kim sắc hộ thuẫn ở hắn trước người hiện lên. Nhưng sao trời chi lực năng lượng cầu uy lực kinh người, nháy mắt liền phá tan hộ thuẫn, hung hăng nện ở thánh chiến sĩ trên người. Oeng! Một tiếng vang lớn, thánh chiến sĩ bị đánh lui mấy chục bước, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Diệp Sao Trời thực lực thế nhưng như thế cường đại, trong lòng không cấm sinh ra một tia nhút nhát. Diệp Sao Trời cũng sẽ không cho hắn thở dốc cơ hội, hắn đôi tay nhanh chóng kết ấn, trên bầu trời tức khắc xuất hiện vô số sao trời hư ảnh, mỗi một ngôi sao đều tản ra cường đại uy áp. Thánh chiến sĩ cảm nhận được này cổ uy áp, trong lòng kinh hãi, hắn điên cuồng mà điều động trong cơ thể lực lượng, ý đồ chống cự. Diệp Sao Trời khẽ quát một tiếng, sao trời rơi xuống. Chỉ thấy những cái đó sao trời hư ảnh như sao băng rơi xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế tạp hướng thánh chiến sĩ. Thánh chiến sĩ toàn lực chống cự, nhưng tại đây khủng bố công kích hạ, hắn phòng ngự nháy mắt hỏng mất, thân thể bị sao trời chi lực đánh trúng, máu tươi văng khắp nơi. Trên chiến trường, quang mang bắn ra bốn phía, sao trời chi lực cùng thánh chiến sĩ lực lượng va chạm sinh ra sóng xung kích, làm chung quanh không gian đều trở nên vặn vẹo lên. Đại địa đang run rẩy, cắt đá phi dương, phảng phất tận thế tiến đến. Thánh chiến sĩ cắn răng, lại lần nữa khởi xướng công kích, hắn thi triển ra một loại cấm kỵ pháp thuật, trên người toát ra màu đen ngọn lửa, hơi thở nháy mắt bạo trướng. Diệp Sao Trời lại một chút không sợ, hắn chắp tay trước ngực, sau đó chậm rãi tách ra, một đạo thật lớn sao trời cái khe xuất hiện ở hắn trước người. "Cho ta đi vào." Diệp Sao Trời hét lớn một tiếng, cường đại hấp lực từ cái khe trùng truyền đến, thánh chiến sĩ thân thể không tự chủ được mà hướng tới cái khe bay đi. Thánh chiến sĩ liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi này cổ hấp lực, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, hắn bị hút vào sao trời cái khe bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Này!" Toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người bị Diệp Sao Trời cường đại thực lực sở chấn động. Diệp Sao Trời chậm rãi thu hồi sao trời chi lực, sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập lạnh nhạt. Chiến Tâm thấy như vậy một màn, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Hắn không nghĩ tới phái ra đại thánh tam phẩm thánh chiến sĩ cũng không chịu được như thế một kích. Mà Viêm Đế còn lại là mặt mang mỉm cười, trong mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc. Lúc này, thánh chiến bực mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, bọn họ đối trận chiến đấu này kết quả cảm thấy vô cùng khiếp sợ cùng sợ hãi. Này Diệp Sao Trời thế nhưng như thế cường đại, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ chúng ta thánh chiến bực hôm nay liền phải ở chỗ này mất mặt sao? Chiến Tâm cắn chặt răng, lớn tiếng nói, đều cho ta an tĩnh. Hắn quay đầu, nhìn về phía Viêm Thần Sơn mọi người, nói, này một ván tính các ngươi thắng, nhưng ván tiếp theo, chúng ta nhất định sẽ thắng trở về. Chương 443, Lý Tiêu Giao, chương 443, Lý Tiêu Giao. Viêm Đế hơi hơi mỉm cười, nói, vậy rửa mắt mong chờ đi. Diệp Sao Trời trở lại Viêm Thần Sơn trận doanh trung, chúng đệ tử sôi nổi vây đi lên, đối hắn tỏ vẻ chúc mừng. Cựu sư huynh, ngươi quá lợi hại. Này Sao Trời chi lực quả nhiên khủng bố. Diệp Sao Trời vây vây tay, nói, còn không có xong đâu, đại gia tiểu tâm ứng đối. Trên chiến trường không khí càng thêm khẩn trương, tất cả mọi người ở chờ mong tiếp theo chàng chiến đấu đã đến. Chiến Tâm chau mày, nhìn chung quanh thánh chiến vực một chúng đầy mặt sợ hai thánh chiến sĩ, hắn trong ánh mắt lộ ra khói mù. Liên tục tam chàng chiến đấu, thánh chiến sĩ không chỉ có không có thắng lợi, ngược lại còn đều là bị hoàn toàn hành hạ đến chết. Này, còn như thế nào chiến? Nhưng tới cũng tới rồi, tổng không thể xám xịt chạy trốn đi. Nếu làm như vậy, về sau thánh chiến vực chỉ sợ lại vô ngần đầu ngày. Chiến Tâm mặt tâm trầm, thở sâu, lạnh giọng nói, kế tiếp ai đi khiêu chiến? Theo Chiến Tâm nói âm rơi xuống, thánh chiến vực một chúng thánh chiến sĩ sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Không ai chủ động xin ra trận. Thánh chiến vực trận doanh trên không tràn ngập một cổ áp lực không khí. Chiến Tâm nheo lại hai mắt, hàn mang lưu chuyển, các ngươi này đàn phế vật, thân là thánh chiến vực thánh chiến sĩ, các ngươi liền chiến đấu dũng khí đều không có sao? Chiến Tâm quát khẽ một tiếng, doa một chúng thánh chiến sĩ sắc mặt tái nhợt, tất cả đều cúi đầu, đứng ở tại chỗ run bần bật. Chiến Tâm nhìn đến một chúng thánh chiến sĩ biểu hiện sau, trong mắt tức giận đã hóa thành thực chất, đem mọi người bao phủ. Ta cuối cùng hỏi một lần, tiếp theo chàng chiến đấu ai đi? Không khí lại lần nữa trở nên nghiêm trọng. Thánh chiến sĩ trong mắt tràn ngập sợ hãi, liền ở mọi người không biết làm sao thời điểm. Một đạo đằng đằng sát khí thanh âm vang lên. Thánh vương, tiếp theo chàng chiến đấu ta tới. Một cái đại thánh ngũ phẩm thánh chiến sĩ cao mày trầm giọng nói. Đương nhìn đến người này, Chiến Tâm nhíu chặt mày chậm rãi giãn ra khai, trầm giọng nói, Chiến Linh, thực hảo, ta chờ mong ngươi thắng lợi. Chiến Linh thực lực tại đây thứ tới đại hạ hoàng triều khiêu chiến thánh chiến sĩ trung ít nhất có thể bài tiến tiền tam. Kỳ thật lực phi thường khủng bố. Chiến Linh không nói gì, đứng dậy đi hướng chiến trường. Đôi mắt Tử Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử trên mặt đảo qua. Viêm Đế khỏe miệng giơ lên, cười như không cười nhìn về phía Chiến Tâm, chậm rãi mở miệng, nói: "Chiến Tâm, nếu ta là ngươi, tốt nhất tìm một cái phế vật đi tìm cái chết, thánh chiến vực tài nguyên lại như thế nào phong phú, bồi dưỡng một cái đại thánh ngũ phẩm cũng yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên đi." Chiến Tâm nghe được Viêm Đế nói mát, ánh mắt chợt lóe, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Đế lạnh lùng nói: "Viêm Đế lão nhân, đừng nói nhảm nữa, không dám chiến, cứ việc nói thẳng." Viêm Đế cười ha ha, quay đầu lại nhìn mắt Viêm Thần Sơn một chúng đệ tử, nói: "Các ngươi ai tới ứng chiến?" "Ta tới." "Ta." "Sư phụ, ta đi." Viêm Thần Sơn 10 đại đệ tử phía sau tiếp trước mời chiến cùng thanh chiến vực thanh chiến sĩ hình thành tiên minh đối lập. vô hình trung lại hung hăng mà cho Thánh Chiến Vực một vang dội cái tát. Chiến Tâm sắc mặt giống như An 82 năm đại tràng xạ xì mì giống nhau khó coi. Hắn hồng hộc thở hổn hển, song quyền nắm chặt, đầy mặt tàn khốc, nghiêng đầu nhìn bên người Chiến Linh, nghiến răng nghiến lợi nói, một trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Chiến Linh cho mày trầm giọng nói, ta tận lực. Ta muốn không phải tận lực, là nhất định. Nghe được Chiến Tâm đằng đằng sát khí thanh âm, Chiến Linh thật muốn trực tiếp xoay người rời đi, trong lòng thầm nghĩ, ngươi hành ngươi thượng, ở chỗ này tất tất lại lại. Sư phụ, ta tới gặp một lần hắn đi. Viêm Thần Sơn trận doanh trung tam đồ đệ Lý Tiêu Giao đi hướng chiến trường. Theo Lý Tiêu Giao xuất hiện, một cổ bàng bạc kiếm khí nháy mắt bùng nổ. Chiến Linh cau mày, trong mắt hiện lên một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, hắn không dám có chút đại ý, nâng lên đôi tay, một phen kim sắc cự kiếm xuất hiện hắn trong tay. Đồng dạng có tản mát ra từng trận khủng bố kiếm khí. Đây là hai cái kiếm đạo thiên tài quyết đấu. Lý Tiêu Giao một bước bước ra, kiếm khí tung hoành. Chiến Linh không lùi mà tiến tới, đón đi lên. Lý Tiêu Giao cùng Chiến Linh thân ảnh nháy mắt đan xen ở bên nhau, kiếm khí va chạm, phát ra chói tai chanh chanh minh vang. Trên bầu trời, Lý Tiêu Giao kiếm khí giống như linh động du long, tùy ý xuyên qua, nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị cắt ra từng đạo rất nhỏ vết rách. Lý Tiêu Giao dáng người phiêu dật, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, mỗi một lần huy kiếm đều mang theo một loại siêu thoát trần thế tiêu sái, phảng phất cùng kiếm hòa hợp nhất thể, nhân kiếm hợp nhất. Chiến Linh tắc hoàn toàn bất động, hắn đôi tay nắm chặt kim sắc cử kiếm, mỗi một lần huy động đều giống như thái sơn áp đỉnh, trầm trọng mà hữu lực. Trọng kiếm mang theo kiếm khí giống như thực chất núi cao, dày nặng mà bằng bạc, ép tới trung quanh không khí đều trở nên đỉnh trệ lên. Hai người kiếm khí lẫn nhau đan chéo, hình thành một mảnh sáng lạn kiếm chi gió lốc. Gió lốc trung tâm, Lý Tiêu Giao thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở Chiến Linh phía sau, Tiêu Giao kiếm như tia chớp đâm ra. Chiến Linh lại phảng phất sớm có đón trước, trọng kiếm đột nhiên về phía sau vung lên, cùng Tiêu Giao kiếm va chạm ở bên nhau, phát ra ra lóa mắt hỏa hoa. Oanh! Thật lớn năng lượng đánh sâu vào làm trung quanh người đang xem cuộc chiến đều không cấm lui về phía sau vài bước. Lý Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, hắn hét lớn một tiếng, Tiêu Giao kiếm đạo, phá hư. Chỉ thấy hắn kiếm thế đột nhiên biến đổi, trở nên hư ảo mà nắm lấy không chừng, bóng kiếm thật mạnh, làm người phân không rõ nào một đạo mới là chân chính công kích. Chiến Linh sắc mặt nghiêm trọng, hắn trầm giọng nói, trọng kiếm vô phòng, đại xảo không công. Kim sắc cự kiếm ở trong tay hắn vũ động đến càng thêm mãnh liệt, hình thành một đạo kiên cố kiếm chi cái chắn, ý đồ ngăn cản Lý Tiêu Giao kia thay đổi thất thường công kích. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lập lòe, kiếm khí bốn phía. Trên chiến trường thổ thạch bị nhấc lên, hình thành đầy trời bụi bặm. Mà hai người chiến đấu lại một chút không có đã chịu ảnh hưởng, ngược lại càng thêm kịch liệt. Lý Tiêu Giao thân hình giống như quỷ mị, ở bụi bặm trung xuyên qua, kiếm chỉ hướng Chiến Linh yếu hại. Chiến Linh tắc vững như Thái Sơn, trọng kiếm huy động gian, đem Lý Tiêu Giao công kích nhất nhất hóa giải. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên mây đen giăng đầy, lôi điện đan xen. Lý Tiêu Giao kiếm khí dẫn động thiên địa chi lực, từng đạo lôi điện theo hắn kiếm thế bổ về phía Chiến Linh. Chiến Linh cắn chặt răng, trọng kiếm hướng về phía trước vung lên, thế nhưng ngạnh sinh sinh mà đem lôi điện bổ ra. Nhưng mà, Lý Tiêu Giao nhân cơ hội khinh thân mà thượng, Tiêu Giao kiếm thứ hướng Chiến Linh ngực. Chiến Linh không kịp hồi phòng, chỉ có thể nghiêng người tránh né, nhưng bả vai vẫn là bị kiếm hoa thương, máu tươi nhiễm hồng hắn quần áo. Hừ. Chiến Linh nổi giận gầm lên một tiếng, kim sắc cự kiếm thượng quang mang đại phóng, một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra tới, đem Lý Tiêu Giao đẩy lui mấy chục bước. Lý Tiêu Giao ổn định thân hình, khóe miệng hơi hơi giơ lên, không tồi, có thể tiếp ta nhiều như vậy chiều, ngươi cũng coi như có chút bản lĩnh. Chiến Linh ánh mắt lạnh băng, ít nói nhảm, tiếp tục. Hai người lại lần nữa nhằm phía đối phương, kiếm cùng kiếm va chạm thanh không dứt bên hai, toàn bộ chiến trường đều bị bọn họ kiếm khí sở bá phủ. Nơi xa người đang xem cuộc chiến nhóm đều ngừng lại rồi hô hấp đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trận này kinh tâm động phách chiến đấu, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái xuất sắc máy mắt. Chương 444, ta chỉ dùng 5 thành lực lượng, chương 444, ta chỉ dùng 5 thành lực lượng. Nơi xa người đang xem cuộc chiến nhóm đều ngừng lại rồi hô hấp, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trận này kinh tâm động phách chiến đấu, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái xuất sắc máy mắt. Lý Tiêu Giao đột nhiên thân hình nhảy lên, ở không trung thi triển ra một bộ hoa lệ kiếm chiêu, vô số bóng kiếm giống như mưa sao băng rơi xuống. Chiến Linh đôi tay nắm lấy trọng kiếm, dùng sức cắm vào mặt đất, một cổ lực lượng cường đại từ ngầm dâng lên, hình thành một cái thật lớn thổ hoàng sắc hộ thuẫn, ngăn cản Lý Tiêu Giao công kích. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, xương khói tràn ngập. Đương xương khói dần dần tan đi, chỉ thấy Lý Tiêu Giao cùng Chiến Linh đều quỳ một gối xuống đất, mồm to thở hổn hển, bọn họ kiếm đều cắm trên mặt đất, chống đỡ thân thể. Còn có thể tái chiến sao? Lý Tiêu Giao dẫn đầu đứng dậy, khiêu khích mà nhìn về phía Chiến Linh. Chiến Linh cũng chậm rãi đứng lên, ánh mắt kiên định, chiến. Hai người lại lần nữa giơ lên kiếm, nhằm phía đối phương, trận này kiếm đạo thiên tài quyết đấu còn ở tiếp tục. Lý Tiêu Giao cùng Chiến Linh lại lần nữa nhằm phía lẫn nhau, kiếm khí ngang dọc đan xen, quang mang lóng lánh. Lý Tiêu Giao kiếm vũ động như gió, thân hình mơ hồ không chừng, mỗi nhát kiếm đều mang theo linh hoạt kỳ ảo hơi thở, phảng phất có thể xuyên thấu hư không. Hắn kiếm pháp càng thêm sắc bén, kiếm chiêu chi gian hàm tiếp đến thiên ý vô phùng, từng đạo kiếm khí như tơ quấn quanh hướng Chiến Linh. Chiến Linh tắc làm đâu chắc đấy, trọng kiếm ở trong tay hắn giống như một tòa không thể lay động núi cao. Hắn hét lớn một tiếng, trọng kiếm quét ngang mà ra, mang theo một cổ cuồng bạo dòng khí, đem Lý Tiêu Giao kiếm khí tất cả thổi tan. Trên bầu trời, ngũ thải hà quang hiện ra, đó là hai người kiếm khí va chạm sở dẫn phát kỳ dị cảnh tượng. Trung quanh sơn xuyên cây cối đều tại đây lực lượng cường đại đánh sâu vào hạ run bần bật. Lý Tiêu Giao kiếm chỉ trời cao, trong miệng lẩm bẩm, nháy mắt, trên bầu trời rơi xuống vô số bóng kiếm, giống như tầm tã mưa to, hướng tới Chiến Linh tật bắn mà đi. Chiến Linh không chút nào sợ hãi, trọng kiếm lập với trước người, hắn quanh thân tản mát ra một tầng thổ hoàng sắc quang mang, hình thành một cái kiên cố phòng ngự cháo. Kiếm vũ đập ở phòng ngự cháo thượng, phát ra bùm bùm tiếng vang. Oanh! Một tiếng vang lớn, phòng ngự cháo xuất hiện vết rách, Chiến Linh cắn răng kiên trì, trọng kiếm đột nhiên vung lên, đem còn thừa kiếm vũ đánh sơ sát. Lúc này, Lý Tiêu Giao thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở chiến linh bên trái, kiếm như gió mạnh, thứ hướng hắn lập bộ. Chiến linh phản ứng nhanh chóng, trọng kiếm về đỡ, lại bị Lý Tiêu Giao xảo diệu mà tránh đi. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Trên chiến trường, kiếm khí tàn sát bừa bãi, thổ địa bị nhấc lên tầng tầng cuộn sóng, cự thạch nứt toạc, hóa thành bột mịn. Chiến linh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng hội tụ với trọng kiếm phía trên, trọng kiếm quang mang đại phóng, một cổ khủng bố uy áp phát ra mở ra. Hắn dùng sức vung lên, một đạo thật lớn kiếm khí hướng tới Lý Tiêu Giao thổi quét mà đi. Lý Tiêu Giao ánh mắt một ngừng, trong tay Tiêu Giao kiếm cấp tốc xoay tròn, hình thành một cái kiếm vẫn. Kiếm khí cùng kiếm vẫn va chạm, phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Tại đây cường đại đánh sâu vào hạng, Lý Tiêu Giao bị đánh lui mấy chục mét, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ha ha, Lý Tiêu Giao, ngươi bất quá như vậy. Chiến linh vừa bãi cười to. Lý Tiêu Giao hủy diệt khóe miệng vết máu, cười lạnh một tiếng, phải không? Vậy ngươi lại tiếp ta này nhất chiêu. Lý Tiêu Giao nhắm hai mắt, quanh thân hơi thở đột nhiên trở nên hư vô mờ mịt. Hắn đôi tay nắm lấy Tiêu Giao kiếm, chậm rãi nâng lên, một cổ lực lượng thần bí từ trong thân thể hắn trào ra. Tiêu Giao trên thân kiếm quang mang lộng lẫy, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Chiến linh cảm nhận được cổ lực lượng này uy hiếp, không dám đại ý, lại lần nữa giơ lên trọng kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Tiêu Giao đột nhiên mở hai mắt, hét lớn một tiếng, Tiêu Giao kiếm đạo, vô cực. Nháy mắt, một đạo hoa mỹ kiếm quang xông thẳng tận trời, phản phất muốn đem thiên địa đều bổ ra. Kiếm quang hướng tới chiến linh bay nhanh mà đi, nơi đi qua, không gian đều xuất hiện bọt mèo. Chiến linh đồng tử co rút lại, hắn đem toàn thân lực lượng quán chú với trọng kiếm bên trong, nên hướng kia đạo kiếm quang. Phanh! Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, quang mang bắn ra bốn phía, làm người vô pháp nhìn thẳng. Đương quang mang dần dần tiêu tán, chỉ thấy Lý Tiêu Giao cùng chiến linh đều ngã trên mặt đất, bọn họ kiếm thoát tay mà ra, cắm vào cách đó không xa mặt đất. Hai người đều đã sức cùng lực kiệt, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập ý chí chiến đấu. Lên! Tài chiến! Lý Tiêu Giao gian nan mà chống thân thể, chiến linh cũng dãy rủa bỏ lên, cắn răng nói, tới. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận du dương tiếng chuông, một đạo thanh âm vang lên, này chiến thế hỏa, hai bên dừng tay. Chiến tâm vội vàng quát lớn, cái này kết cục đối thanh chiến vực tới nói, đã là kết cục tốt nhất. Thế hỏa sao? Đứng lên, Lý Tiêu Giao khỏe miệng giơ lên, lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Không đợi chiến tâm phản ứng lại đây, Lý Tiêu Giao trong cơ thể tiên khí thật giống như vỡ đê giống nhau, phun trào mà ra. Cùng lúc đó, trên người hắn kiếm khí đột nhiên đại thịnh. Trong chớp mắt, Lý Tiêu Giao trạng thái không chỉ có khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái, ngược lại siêu việt vừa rồi đỉnh trạng thái. Chiến linh đồng tử co rút lại, khó có thể tin hỏi, ngươi vừa rồi vẫn luôn ở áp chế cảnh giới. Lý Tiêu Giao cười như không cười nhìn mắt chiến linh, nói, ta chỉ là tưởng thử một lần áp chế năm thành lực lượng, ta kiếm có thể đạt tới một cái dạng gì nông nỗi. Áp chế năm thành lực lượng. Lời này vừa nói ra, mọi nơi toàn kinh. Thanh chiến bực phương hướng bị những lời này kinh lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Này còn như thế nào đánh? Như thế nào đánh? Đối phương áp chế năm thành lực lượng đều như vậy cường, nếu giải trừ áp chế, còn không nháy mắt dây. Chiến linh song quyền nắm chặt, trong mắt tràn ngập lửa giận, lạnh giọng nói, ngươi giải trừ áp chế, chúng ta lại đến một trận chiến. Lý Tiêu Giao khỏe miệng ngậm một mặt ý cười, nói, ta nếu là hoàn toàn giải trừ áp chế, ngươi khả năng nhất chiêu đều kiên trì không dưới. Chiến linh giận dữ hét, đừng nói nhảm nữa, tới chiến. Lúc này chiến linh trong mắt tràn ngập vô tận lửa giận. Lý Tiêu Giao nhìn phẫn nộ chiến linh, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, chậm rãi giơ lên Tiêu Giao kiếm. Thân kiếm thượng quang mang càng thêm lóa mắt, phản phất muốn đem chúng quanh hết thảy đều cắn ướt. Lý Tiêu Giao hít sâu một hơi, trên người khí thế lần nữa bò lên, chung quanh không khí đều phản phất bị này cổ lực lượng cường đại sở và mèo. Này nhất kiếm, đưa ngươi quy thiên. Lý Tiêu Giao hét lớn một tiếng, trong tay Tiêu Giao kiếm đột nhiên chém ra. Một đạo khủng bố kiếm khí nháy mắt bùng nổ mà ra, này kiếm khí giống như thực chất, hóa thành một cái rít gào cự long, dương nhanh múa vút mà hướng tới chiến linh đánh tới. Kiếm khí nơi đi qua, không gian rách nát, xuất hiện từng đạo màu đen cái khe, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách mở ra. Chung quanh mọi người thấy như vậy một màn, đều bị hoảng sợ và phần. Thanh chiến vực mọi người trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi, bọn họ biết, chiến linh chỉ sợ khó có thể ngăn cản này chí mạng một kích. Xong rồi, xong rồi. Có người lẩm bẩm tự nói, hai chân nhũ ra, cơ hồ đứng thẳng không được. Mà Lý Tiêu Giao một phương người còn lại là mặt lộ vẻ hưng phấn cùng sùng kính chi sắc. Lý Tiêu Giao đại nhân quả nhiên vô địch. Nay nhất kiếm, định có thể kết thúc trận chiến đấu này. Chương 445, Triệu Chính, chương 445, Triệu Chính. Chiến linh đối mặt này khủng bố kiếm khí, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, giơ lên trọng kiếm muốn chống cự. Nhưng mà ở kia cường đại kiếm khí trước mặt, hắn chống cự có vẻ như thế bé nhỏ không đáng kể. Kiếm khí nháy mắt bao phủ chiến linh, hắn thậm chí không kịp phát ra hét thảm một tiếng. Đương kiếm khí tiêu tán, chỉ thấy chiến linh thân thể đã hóa thành một mịn, tiêu tán ở trong không khí, chỉ để lại kia đem trọng kiếm lẻ loi mà rơi xuống trên mặt đất. Toàn bộ chiến trường lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, tất cả mọi người bị này chấn động một màn sợ kinh ngạc đến ngây người. Sau một lát, thanh chiến bực trong đám người bộc phát ra một trận bi đảo. Hỗn đản, tại sao lại như vậy? Bọn họ si khí nháy mắt hỏng mất, lâm vào vô tận khủng hoảng bên trong. Lý Tiêu Giao thu kiếm mà đứng, thần sắc lạnh nhạt mà nhìn thanh chiến vực mọi người, chậm rãi nói, còn có ai dám cùng ta một trận chiến? Hắn thanh âm không lớn, lại giống như sấm sét giống nhau ở mọi người bên tai nổ vang. Thanh chiến vực người sôi nổi lui về phía sau, không dám nhìn thẳng Lý Tiêu Giao kia sắc bén ánh mắt. Lúc này, Lý Tiêu Giao một phương tướng lãnh đứng dậy, lớn tiếng nói, còn có ai cùng ta một trận chiến? Ra tới. Thanh chiến vực mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Một ít người nhát gan đã bắt đầu buông vũ khí, lựa chọn đầu hàng. Mà những cái đó ngoan cố chống cự người, ở Lý Tiêu Giao cường đại hơi thở áp bách hạ, cũng đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lý Tiêu Giao ánh mắt. Hiện trường lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Chiến tâm sắc mặt che kín khói mù, trong mắt tràn ngập vô tận tức giận, thấp giọng quát, kế tiếp ai xuất chiến? Theo chiến tâm nói âm rơi xuống, thánh chiến vực mọi người túi đầu không nói, không có người dám đáp lại. Viêm Thần Sơn này đàn đệ tử cường thái quá, trước mắt mới thôi khiêu chiến, cơ hồ đều là bị hành hạ đến chết, nhìn không tới một chút hy vọng. Đi lên chẳng khác nào tìm chết. Chiến tâm mãn nhãn âm trầm nhìn chung quanh mọi người, lạnh giọng nói, ai đi khiêu chiến? Kết quả vẫn là không một người đáp lại. Thánh chiến vực trận doanh chung một mảnh tĩnh mịch. Chiến tâm giận cực phản cười, ha ha. Hảo, nếu các ngươi cũng không dám đi khiêu chiến, kia chờ trở lại thánh chiến vực ta sẽ cùng thánh hoàng xin, đưa các ngươi đi thánh chiến nguyên hảo hảo học hỏi kinh nghiệm. Đương một chúng thánh chiến vực thánh chiến sĩ nghe được thánh chiến nguyên này ba chữ thời điểm, không bất mãn mặt hoảng loạn, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Thánh chiến nguyên đối với thánh chiến vực mọi người tới nói, chính là bóng đè giống nhau tồn tại. Đi đến thánh chiến nguyên người, chết đều là lớn nhất xa cầu. Sẽ lọt vào sống không bằng chết tra tấn. Thánh vương ta xin xuất chiến. Trong đám người đi ra một cái nhỏ gầy người trẻ tuổi, nhìn qua giống như dinh dưỡng bất lương giống nhau. Đương chiến tâm nhìn đến đi ra người trẻ tuổi khi, sắc mặt ngẩn ra, mày hơi hơi nhăn lại, trầm giọng nói, chiến hổ, lui ra. Mọi người thấy chiến tâm không cho chiến hổ xuất chiến, tức khắc sửng sốt, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng đối chiến tâm càng thêm bất mãn. Đáng chết. Tất cả mọi người biết chiến hổ là hắn chiến tâm nhi tử. Hiện tại chiến hổ xin xuất chiến, hắn từ chối, nhưng bọn họ không ra chiến liền phải bị đưa đến thánh chiến uyên, này cũng quá trắng trợn táo bạo bao che đi. Nhưng làm mọi người không nghĩ tới chính là, chiến hổ cũng không có lui ra, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói, thánh vương đại nhân, ta có tin tưởng vì thánh chiến vực lấy được thắng lợi, trọng nhặt tôn nghiêm. Nghe được chiến hổ nói, chiến tâm mày nhăn càng sâu, gắt gao nhìn chằm chằm chiến hổ, trầm giọng nói, ngươi có biết hay không đi lên liền không có đường lui. Chiến hổ gật đầu nói, ta biết. Vậy ngươi còn đi lên? Chiến vương đại nhân, ta có tin tưởng ta. Chiến hổ nói xong, không đợi chiến tâm phản ứng lại đây, trực tiếp đi ra ngoài. Chiến hổ, trở về. Chiến tâm khẽ quát một tiếng. Nhưng chiến hổ ngoảnh mặt làm ngơ, ngón tay hướng đại hạ hoàng triều phương hướng, quát lớn, ngươi. Ra tới một trận chiến. Đột nhiên, hiện trường an tĩnh không tiếng động. Mọi người theo chiến hổ ngón tay phương hướng nhìn lại, sắc mặt phi thường xuất sắc. Thánh chiến vực một chúng thánh chiến sĩ nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, khó trách chiến hổ dám xuất chiến. Tên này cư nhiên muốn khiêu chiến một cái tôi tớ. Đáng chết. Sớm biết rằng như vậy cũng đúng, ta thượng ta cũng đúng. Phụ thân ngươi lại không phải thánh vương. Nghe thế đàn thánh chiến sĩ nhỏ giọng nghị luận, chiến tâm sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm, trong mắt tràn ngập tức giận, lạnh giọng nói, một đám phế vật, nếu đem các ngươi sau lưng nghị luận người bản lĩnh dùng đến tu luyện mặt trên, cũng không đến mức bị dọa đến không dám ứng chiến. Ai nói cho các ngươi người này là tôi tớ? Thánh chiến sĩ cúi đầu, giận mà không dám nói gì. Chiến hổ thấy đại hạ hoàng triều trận doanh không có bất luận cái gì phản ứng, không cấm cười lạnh một tiếng, như thế nào? Các ngươi không dám ứng chiến sao? Viêm đế mày một trọn, lạnh như băng nói, ngươi khiêu chiến ai đều được, nhưng là duy độc hắn không được. Chiến tâm thấy Viêm đế cự tuyệt khiêu chiến, rốt cuộc hòa nhau một ván, hắn cất tiếng cười to. A ha ha ha. Viêm đế lao nhân, không dám ứng chiến liền nhận thua, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Viêm đế nhìn đầy mặt kiêu ngạo chiến tâm, trong mắt hiện lên một mạt tức giận, lạnh giọng nói, không biết sống chết đồ vật, không bằng đổi lại đây, chúng ta khiêu chiến các ngươi, như thế nào? Chiến tâm trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại, ấp úng nói, chúng ta là khách, chuyến này mục đích chính là tới khiêu chiến đại hạ hoàng triều thiên tiêu. Viêm đế bĩu môi, chó má khách nhân, các ngươi cũng xứng. Ngươi. Viêm đế lao nhân đừng nói nhảm nữa, có dám hay không ứng chiến? Không dám trực tiếp nhận thua. Chiến tâm cười lạnh một tiếng, quát lớn. Viêm đế chút nào không quen hắn cái này tật xấu, lạnh lùng nói, Lan. Ha ha. Không nghĩ tới đại hạ hoàng triều bị dọa đến không dám ứng chiến, thật là buồn cười. Chiến tâm như vậy không biết xấu hổ, tức khắc làm Viêm Thần Sơn một chúng đệ tử trong mắt tràn ngập sát khí. Ta thế tiểu sư đệ xuất chiến. Trong đám người Triệu Chính một bước ra, một thân khủng bố hơi thở ầm ầm bùng nổ. Chiến tâm cùng phía sau một chúng thánh chiến sĩ ở cảm nhận được này cổ thuần khiết đế vương chi khí khi, bọn họ thế nhưng nhịn không được muốn túi đầu xương thần, vì lệ xúc động. Triệu Chính khỏe miệng giơ lên, đầy mặt khinh thường, một đám phế vật, ta một người khiêu chiến các ngươi thánh chiến vực dư lại sở hữu thánh chiến sĩ, có dám một trận chiến? Oeng. Giọng nói rơi xuống, đế vương chi khí lại lần nữa tiêu thăng. Trong khoảnh khắc, thánh chiến vực trận doanh bị này cổ đế vương chi khí bao phủ, mọi người sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Đối mặt Triệu Chính, bọn họ không chút sức lực chống cự. Cho dù là một người khiêu chiến bọn họ mọi người, đều không hề phần thắng. Quá cường. Triệu Chính thực lực, cho dù là so với Thánh Vương Chiến Tâm cũng không nhường một tấc. Chiến Tâm sắc mặt xanh mét, cả giận nói, chớ có làm cản, lăn xuống đi. Chiến Tâm trong cơ thể tiên khí bùng nổ, một bước bước ra, ý đồ bước lui Triệu Chính. Nhưng Triệu Chính gần phất phất tay, liền đem Chiến Tâm khí thế đánh tan. Không bằng ngươi cũng cùng nhau thượng. Triệu Chính cười nhạo một tiếng, trên người khí thế lại lần nữa bạo trướng. Chiến Tâm ẩn ẩn có chút chống đỡ không được, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Người này như thế nào như vậy cường? Chương 446, Chiến Hổ, chương 446, Chiến Hổ. Triệu Chính kiến Chiến Tâm không hề phản ứng, quát lớn, ngươi này Thánh Vương nên không phải là sợ rồi sao? Chiến Tâm sắc mặt thanh một trận tím một trận, cả giận nói, ta đường đường Chiến Vương sao lại sợ ngươi một cái tiểu bối? Ta là không muốn cùng ngươi chấp nhận. Các ngươi đại hạ hoàng triều đến tột cùng có dám hay không ứng chiến? Chiến Tâm đành phải nói sang chuyện khác. Triệu Chính meo lại hai mắt, sắc khí tràn ngập, lạnh giọng nói, muốn chiến, ta cùng các ngươi một trận chiến. Chiến Tâm hoàn toàn không đáp cái này cha, cười lạnh một tiếng, nói, nếu không dám ứng chiến, vậy quên đi, đại hạ hoàng triều thiên kiêu cũng là làm ta mở rộng tầm mắt. Ngươi cũng cho chúng ta mở rộng tầm mắt, chưa thấy qua giống ngươi như vậy vô sỉ cầu đồ vật. Đột nhiên, đại hạ hoàng triều trận doanh trung vang lên một đạo trào phúng thanh âm. Chiến Tâm trên mặt tươi cười cứng đờ, tìm chết. Thực lực chẳng ra gì, mồm mép nhưng thật ra rất lợi hại, phế vật, liền ứng chiến dũng khí đều không có. Ai nói ta không dám ứng chiến? Chỉ thấy, trong đám người Tô Nam đi hướng chiến trường. Tiểu sư đệ, Viêm Thần Sơn một chúng đệ tử trăm miệng một lời. Triệu Chính cau mày nói, tiểu sư đệ, ngươi đừng xúc động, ngươi là thật thánh cảnh giới, đối phương là đại thánh tam phẩm, kém quá nhiều, không có người sẽ trách ngươi. Tô Nam khỏe miệng giơ lên, nhếch miệng cười nói, đại sư huynh, ngươi đối ta như vậy không tin tưởng sao? Kẻ hèn đại thánh tam phẩm mà thôi, xem ta như thế nào ngược hắn. Triệu Chính sắc mặt mẩn ra, nói, tiểu sư đệ, ngươi xác định muốn xuất chiến? Xác định. Tô Nam nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện người khiêu chiến Chiến Hổ, trong mắt tràn ngập ý cười, ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Chiến Hổ cười giữ tận nói, thực hảo, ta sẽ làm ngươi chết thống khoái một chút, tận lực không có thống khổ. Tô Nam cười nói, ngượng ngùng, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha. Một cái thật thánh cửu phẩm con kiến, dám nói ẩu nói tả, ta đảo muốn nhìn, ngươi có cái gì bản lĩnh? Chiến Hổ nói xong, một bước bước ra, cùng lúc đó hắn phía sau thế nhưng xuất hiện một đầu kim sắc mãnh hổ, uy phong lẫm lẫm, hung uy đại thịnh. Tô Nam trên mặt tươi cười không giảm, nâng lên tay, trong tay nhiều một phen kiếm, kiếm khí lăng người. Sư phụ, tiểu sư đệ có thể được không? Viêm Đế nheo lại hai mắt, tinh quang lưu chuyển, cười nói, lấy ta đối tiểu tử này hiểu biết, nếu không có nắm chắc, hắn sẽ không ứng chiến. Bất quá, mọi việc đều phải làm vạn toàn chuẩn bị, nếu hơi có tình huống không đúng, lập tức ra tay. Là. Sư phụ. Sở Hữu Viêm Thần Sơn một chúng đệ tử đều tiến vào trạng thái chiến đấu, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trên chiến trường, Tô Nam cùng Chiến Hổ tương đối mà đứng, khủng bố hơi thở kịch liệt va chạm. Trên chiến trường, Tô Nam cùng Chiến Hổ khí thế không ngừng bò lên, phản phất muốn đem này phiến thiên địa đều xé rách mở ra. Chiến Hổ dẫn đầu phát động công kích, hắn phía sau kim sắc mãnh hổ phát ra một tiếng rung trời rít gào, mang theo vô tận hung uy hướng tới Tô Nam đánh tới. Kia mãnh hổ thân hình thật lớn, mỗi một bước đều chấn đến mặt đất run nhẹ nhẹ, cuồng phong gào thét, cắt đá phi dương. Tô Nam lại một chút không dao động, trong tay hắn kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo sắc bén kiếm khí gào thét mà ra, thẳng tắp mà nên hướng về phía đánh tới kim sắc mãnh hổ. Kiếm khí cùng mãnh hổ chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn, quang mang vang khắp nơi, chung quanh không gian đều phảng phất không chịu nổi cổ lực lượng này mà hơi hơi vặn mèo. Chiến Hổ thấy một kích không thành, đôi tay nhanh chóng kết ấn, chỉ thấy kia kim sắc mãnh hổ trên người quang mang càng thêm lóa mắt, hình thể cũng lần nữa bành trướng, trên người lông tóc giống như gai nhọn giống nhau dựng thẳng lên, mang theo một loại không gì chặn được khí thế lại lần nữa nhào hướng Tô Nam. Tô Nam ánh mắt một ngừng, dưới chân nện bước biến ảo, thân hình giống như quỷ mị giống nhau nháy mắt biến mất tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện khi đã đến kim sắc mãnh hổ phía trên, hắn đôi tay cầm kiếm, dùng sức xuống phía dưới vung lên. Một đạo lộng lây kiếm quang giống như ngân hà rơi xuống, thẳng tắp mà chém về phía kim sắc mãnh hổ đầu. Kia mãnh hổ tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, mở ra buồn máu mồm to, phun ra một cổ nóng cháy ngọn lửa. Ngọn lửa cùng kiếm quang đang chéo ở bên nhau, lẫn nhau chống lại, trong lúc nhất thời, trên bầu trời hình thành một cái thật lớn năng lượng xoáy nước, chung quanh không khí đều bị bỏng cháy đến nóng bỏng. Tô Nam hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể linh lực điên cuồng kích động, rót vào đến thân kiếm bên trong. Kia kiếm quang nháy mắt trở nên càng thêm lóa mắt, ngạnh sinh sinh mà đem ngọn lửa bổ ra, thẳng tắp mà chạm ở kim sắc mãnh hổ trên đầu. Chỉ nghe được hét thảm một tiếng, kim sắc mãnh hổ đầu bị chém xuống, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán ở không trung. Chiến Hổ sắc mặt biến đổi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn vẫn chưa lùi bước, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng, tự thân hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía Tô Nam. Tô Nam thản nhiên không sợ, rút kiếm đón nhận. Hai người ở không trung nháy mắt va chạm ở bên nhau, lực lượng cường đại khiến cho chung quanh không gian xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn. Bọn họ thân ảnh đan sen, bóng kiếm quyền phong đan chéo, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát một trận kinh thiên động địa vang lớn. Tô Nam kiếm pháp sắc bén, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa vô tận uy lực. Chiến Hổ quyền pháp cương mãnh, mỗi một quyền đều mang theo rời non lấp biển chi thế. Trong lúc nhất thời, hai người khó phân thắng bại. Đúng lúc này, Tô Nam đột nhiên kiếm pháp biến đổi, kiếm thế trở nên mơ hồ không chừng, như mộng như ảo. Chiến Hổ nhất thời không bắt bẻ, bị Tô Nam kiếm xẹt qua đầu vai, máu tươi nháy mắt phun trào mà ra. Chiến Hổ ăn đau, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng chi sắc. Hắn hét lớn một tiếng, trên người bộc phát ra một cổ cường đại hơi thở, trung quanh linh lực điên cuồng mà hướng hắn hội tụ mà đến, thân thể dần dần bị một tầng kim sắc quang mang sợ bao phủ, quang mang bên trong lẩn ẩn có phủ văn lập lòe. Tô Nam thấy thế, biết Chiến Hổ muốn dùng ra tuyệt chiêu, không dám đại ý, cũng toàn lực vận chuyển trong cơ thể linh lực, thân kiếm phía trên quang mang đại tác, từng đạo thần bí phủ văn hiện lên mà ra. Chiến Hổ chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên về phía trước đẩy ra, một đạo thật lớn kim sắc trường ấn hướng tới Tô Nam vung đi. Trường ấn nơi đi qua, không gian sụp đổ, uy lực kinh người. Tô Nam huy kiếm về phía trước chém tới, một đạo thật lớn kiếm quang cùng kim sắc trường ấn va chạm ở bên nhau. Trong phút chốc, quang mang lộng lẫy bắt mắt, toàn bộ chiến trường đều bị chiếu sáng lên như ban ngày. Thật lớn lực đánh vào làm hai người đều về phía sau thối lui. Tô Nam ổn định thân hình, hít sâu một hơi, lại lần nữa nhằm phía Chiến Hổ. Chiến Hổ cũng không chút nào yếu thế, đón đi lên. Hai người lại lần nữa triển khai kịch liệt giao phong, kiếm khí tung hành, quyền phong gào thét. Chiến trường chung quanh ngọn núi bị dư ba tiêu diệt, đại địa xuất hiện vô số nói thật sâu khe rãnh. Mọi người ở đây đều khẩn trương mà chú ý trận chiến đấu này khi Tô Nam đột nhiên tìm được rồi Chiến Hổ một sơ hở. Hắn nháy mắt ra tốc, kiếm như tia chớp, thứ hướng Chiến Hổ ngực. Chiến Hổ muốn tránh né, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Tô Nam kiếm chuẩn xác không có lầm mà đâm vào Chiến Hổ ngực. Chiến Hổ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin. Tô Nam rút ra kiếm, Chiến Hổ thân thể thẳng tắp mà rơi xuống đi xuống. Tiểu sư đệ, làm tốt lắm. Viêm Thần Sơn các đệ tử hoan hô lên. Tô Nam đứng ở không trung, quần áo phiêu động, trong tay kiếm còn ở nhỏ máu tươi, tựa như chiến thần giống nhau. Nhưng mà, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên mây đen giăng đầy, sấm sét tầm ầm đại kết cục, pháo hoa, đại kết cục, pháo hoa. Một cổ cường đại uy áp bao phủ xuống dưới, làm tất cả mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn. Đây là? Viêm Đế sắc mặt biến đổi, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn về phía không trung. Chiến Tâm, ngươi dám? Chỉ thấy, Chiến Tâm như là điên rồi giống nhau, nhằm phía Tô Nam, trong mắt phiếm ngập trời sát khí, lạnh giọng quát, hôn trướng, trả ta nhi mệnh tới. như thế gần khoảng cách, hơn nữa Chiến Tâm không màng tất cả xung phong liều chết. Viêm Đế đám người muốn ra tay, đều đã là không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chiến Tâm công kích dừng ở Tô Nam trên người. Phanh! Một tiếng trầm vang, Tô Nam tựa như diều đứt dây giống nhau, bay ngược đi ra ngoài, máu tươi phun tung tóe. Lão công, tiểu sư đệ. Tiêu Khả Khanh nghiêng ngả lão đảo nhằm phía ngã trên mặt đất Tô Nam, đem này gắt gao ôm vào trong ngực, nước mắt tràn mi mà ra. Lão công, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần làm ta sợ. Lão công, ngươi tỉnh tỉnh. Vô luận Tiêu Khả Khanh như thế nào kêu gọi, Tô Nam nhắm chặt hai mắt, không hề phản ứng. Viêm Thần Sơn một chúng đệ tử đứng ở một bên, đầy mặt ưu sắc. Chiến Tâm, ngươi tìm chết. Viêm Đế trên người bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, lửa giận tận trời. Toàn bộ trong thiên địa đều bị Viêm Đế sở phát ra lửa giận bao phủ. Giờ khắc này, mọi người đối Viêm Đế phát ra ngọn lửa, cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Xích diễm lên không, thiên đều bị nướng, biến thành một mảnh biển lửa. Chiến Tâm thần sắc kỳ biến, lúc này Viêm Đế so với lúc trước cường đại rồi gấp đôi không ngừng. Viêm Đế lao nhân, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Viêm Đế giận cực phản cười, ta muốn cho ngươi vì ta đổ nhi lên mạng, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Vâng. Theo Viêm Đế nói âm rơi xuống, đầy trời biển lửa hóa thành từng điều hỏa long, chút xuống mà xuống. Chiến Tâm đồng tử co rút lại, trong mắt hiện lên một mạt hoảng sợ, vội vàng về phía sau bạo lui. Nhưng lúc này Viêm Đế lại như thế nào sẽ làm Chiến Tâm chạy thoát? Viêm Đế đôi tay chớp động, một đạo cực kỳ khủng bố linh khí cái chắn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Chiến Tâm đường lui phong tỏa. Chết. Viêm Đế thanh âm ẩn chứa vô tận sát khí. Không đường thối lui Chiến Tâm, mãn nhãn sợ hãi, lạnh giọng quát, Viêm Đế lao nhân, ngươi nếu là dám thương ta, liền chờ cùng Thánh Chiến vực khai chiến đi. Đối mặt Chiến Tâm uy hiếp, Viêm Đế mặt vô biểu tình, một trường rơi xuống, biển lửa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Chiến Tâm nuốt hết. Nay ngọn lửa cũng không phải là bình thường ngọn lửa, mà là Viêm Đế bản mạng thần hỏa. Chiến Tâm phòng ngự ở thần hỏa hạ bị hòa tan. A! Thê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy Chiến Tâm biến thành một cái hỏa người, ở biển lửa chung giấy rủa. Thánh Chiến vực một chúng thánh chiến sĩ ở nhìn đến một màn này sau, trong mắt tràn ngập sợ hãi, động tác nhất trí quỳ trên mặt đất, sôi nổi mở miệng xin tha. Viêm Đế ánh mắt lạnh nhạt, lạnh giọng nói, muốn trách thì trách Chiến Tâm đi. Nói xong, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, sở hữu thánh chiến sĩ bị Viêm Đế ném vào ngọn lửa. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Một lát sau, Chiến Tâm cùng một chúng thánh chiến sĩ tất cả đều thi cốt vô tổn. Viêm Đế trong lòng lửa giận cũng không có được đến giảm bớt, thân hình nhoáng lên nhằm phía Tô Nam, chau mày, trầm giọng nói, Băng Sương, ta này đồ đệ tình huống như thế nào? Băng Sương chau mày, lắc lắc đầu, nói, ta vô lực xoay chuyển trời đất. Không, sư phụ, cầu xin ngươi cứu cứu lao công. Sư phụ, cầu ngươi cứu cứu ta lão công. Tiêu Khả Khanh quỳ rạp xuống đất, nước mắt lạch cạch rơi xuống, thương tâm muốn chết. Băng Sương nhìn khóc thành lệ nhân Tiêu Khả Khanh, trầm giọng nói, nhưng Khanh, thực xin lỗi, ta bất lực. Không, Tiêu Khả Khanh gắt gao ôm hôn mê bất tỉnh Tô Nam, nàng đau đớn muốn chết. Lúc này, một bên Viêm Đế đột nhiên cau mày nói, Tiêu nha đầu, làm ta nhìn xem. Tiêu Khả Khanh nghe vậy, vội vàng vùng ra Tô Nam. Viêm Đế tra xét rõ ràng một phen, mày càng nhăn càng sâu, trong mắt hiện lên một mạt khó hiểu. Thời gian một phút một giây quá khứ, Viêm Đế chậm chạp không nói gì. Viêm Thần Sơn một chúng đệ tử sôi nổi mở miệng hỏi, sư phụ, tiểu sư đệ tình huống thế nào? Viêm Đế cau mày nói, hắn còn có sinh cơ, nhưng giống như bị một cổ lực lượng thần bí giam cầm thần thức, vô pháp thức tỉnh. Cái gì? Mọi người kinh hô ra tiếng. Thần thức bị phong ấn, kia chẳng phải là liền biến thành một cái hoạt tử nhân? Tiêu Khả Khanh hít sâu một hơi, này đối với nàng tới nói, có lẽ là tốt nhất tin tức. Tiêu Khả Khanh lau trong mắt nước mắt, quay đầu nhìn về phía Băng Sương Nữ Đế cùng Viêm Đế, mãn nhan khẩn cầu, nói, sư phụ, Viêm Đế, ta có thể phiền toái các ngươi đem chúng ta đưa về tới khi địa phương sao? Hảo. Viêm Đế không có bất luận cái gì chần chờ trả lời, hắn thở dài, Tô Nam biến thành như bây giờ, cùng hắn thoát không được căn hệ, nếu lúc trước không phải hắn đem Tô Nam đưa tới bảy trọng tiên, Tô Nam cũng sẽ không thay đổi thành hiện giờ như vậy. Hoa hồng trang viên, tinh không vật lý, ấm dương quất vào mặt, Tiêu Khả Khanh cùng Tần Hân giao hai nàng đẩy Tô Nam ở trong sân phơi ánh mặt trời. Hai nàng một tả một hữu dựa vào trên xe lăn, trong ánh mắt có chứa nhàn nhạt đau thương. Từ bảy trọng tiên trở về đã có 2 năm thời gian. Tại đây 2 năm, toàn thế giới thần y đối Tô Nam tình huống đều bó tay không biện pháp. Không chỉ là địa cầu, Viêm Đế còn mời tới cựu trọng thiên một ít cường đại y sư vì Tô Nam trần bệnh, nhưng đều bó tay không biện pháp. Nhưng Khanh tỷ, ngươi nói lao công sẽ tỉnh lại sao? Thần Hân Giao ôn nhu vuốt ve Tô Nam gương mặt, mở miệng hỏi. Tiêu Khả Khanh gật gật đầu, ngữ khí phi thường kiên định. Sẽ. Lao công nhất định sẽ tỉnh lại, ta tin tưởng hắn. Không sai, lao công nhất định có thể tỉnh lại. Thần Hân Giao đồng dạng phi thường kiên định nói. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, Tô Nam hôn mê thứ 10 năm, lại phùng tân niên. Bên ngoài răng đèn kết hoa, pháo tề minh, nơi nơi tràn đầy tân niên hương vị. Nhưng hoa hồng trang viên lại có vẻ có chút quẩn cũ bé. Hai nàng giống thường lui tới giống nhau đẩy Tô Nam đi vào sân. Tần Hân Giao chỉ vào huyến lệ nhiều màu pháo hoa, nói, lão công, ngươi xem, này pháo hoa thật xinh đẹp à. Lão công, chờ ngươi tỉnh lại, cũng vì phong cái pháo hoa, hảo sao? Lão công, chúng ta còn không có cùng nhau xem qua pháo hoa đâu. Nghe Tần Hân Giao toái toái niệm, Tiêu Khả Khanh điểm tĩnh ngồi ở một bên, đồng dạng ngửa đầu nhìn đầy trời pháo hoa, chậm rãi nói, thật sự thật xinh đẹp. Đương hai nàng túi đầu khi, mặt đẹp kỳ biến. Lão công, lão công. Hai nàng kinh hô ra tiếng, ngồi ở trên xe lăn mặt Tô Nam không thấy. Hư không tiêu thất. Hai nàng hoảng loạn đứng lên, khắp nơi tìm kiếm Tô Nam thân ảnh. Vèo phanh. Đột nhiên, một trận đinh thai nhức óc huyến lệ pháo hoa đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Hai nàng nghe được thanh âm, bản năng ngẩng đầu. Tần Hân Giao đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhưng Khanh tỷ, kia người kia hình như là lão công. Lúc này Tiêu Khả Khanh đã khóc thành một cái lệ nhân. Nàng nói mê giống nhau.
Lao công,
thực xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu như vậy, tân niên vui sướng, này Cửu Thiên Thập Địa pháo hoa tặng cho các ngươi. Theo Tô Nam nói âm rơi xuống, Cửu Thiên Thập Địa ở cùng thời gian bốc cháy lên huyến lệ pháo hoa. Quyển sách. Trung. DS. Kế tiếp sẽ đổi mới phiên ngoại, các vị đại đại kính thỉnh chờ mong nga.